Chương 61, Quái Hòa Thượng chương 61, Quái Hòa Thượng. Một cái hòa thượng theo âm thanh, chậm rãi đi tới nhà gỗ phía trước. Tô Tinh Hà nhìn thấy người này hình dạng cùng trang phục, nói: "Các hạ chính là năm gần đây thanh danh vang dội Tân Thiếu Lâm tự, Quái Hòa Thượng hư trúc." Tân Thiếu Lâm tự bên trong, có võ lâm thần thoại phản tử, cũng có Quái Hòa Thượng hư trúc. Mộ Dung Hưng cùng Đoàn Dự nghe đến trước mắt hòa thượng này, chính là trong truyền thuyết Quái Hòa Thượng hư trúc, không khỏi chăm chú nhìn thêm. Hòa thượng này nhìn xem không thế nào quái a. Hư trúc chắp tay hành lễ, lắc đầu nói: "Thiếu Lâm tự chỉ có Thiếu Lâm tự, không có Tân Thiếu Lâm tự. Bần tăng chính là bần tăng, không phải Quái Hòa Thượng. Phạn tự tại Vân Đài Sơn sáng tạo chủ miếu, chính là Thiếu Lâm tự. Chỉ là người trong giang hồ vì phân chia Thiếu Thất Sơn Thiếu Lâm tự, cho nên xưng hô Vân Đài Sơn Thiếu Lâm tự là Tân Thiếu Lâm tự." Tô Tinh Hà nhìn thấy Hư Trúc mặc dù tướng mạo xấu xí, thế nhưng tự có khí độ, nói: "Các hạ tất nhiên đến, tại sao không thử một chút chân lung ván cờ?" Đã thấy Hư Trúc lắc đầu nói: "Bần tăng tới đây cũng không phải là đánh cờ, mà là đến phái phát thiệp mời. Sang năm ngày mùng ngày 5 tháng 5, bản tự muốn đến Thiếu Thất Sơn biện kinh, muốn mời anh hùng thiên hạ tiến đến Thiếu Thất Sơn xem lễ. Cho nên bần tăng nhận đến sư phụ dặn dò, muốn hướng về thiên hạ anh hùng quảng phát thiệp mời. Chỉ là sau khi xuống núi, mới phát hiện thiên hạ anh tài có một bộ phận bị lao tiên sinh ván cờ hấp dẫn. Vì vậy bần tăng liền nghĩ, đi tới Thương Sơn bên trong, chẳng phải là càng dễ dàng tìm tới thiên hạ anh tài, tỉnh bần tăng chân chạy." Nghe xong Hư Trúc lời nói, ở đây mấy người đều là đầy mặt cổ quái. Tình cảm ngươi chạy đến những người khác chàng tử đưa thiệp mời. Các ngươi Tân Thiếu Lâm tự cũng quá không giảng cứu. Quái Hòa Thượng không hổ là Quái Hòa Thượng. Biện kinh. Đoàn Dự đống nhiên nghĩ đến cái gì nói ra, vì cái gì muốn biện kinh. Hư Trúc nghĩa chính ngôn từ nói: "Thiếu Lâm tự chính là Thiền Tông tổ đình, há có thể bị một đám bất học vô thuật tăng nhân tu hú chiếm tổ chim khách. Trải qua không phân biệt không thật, cho nên bị tự vì bình định lập lại trật tự, mới muốn cùng bọn hắn biện kinh. Rõ ràng các ngươi mới là kẻ đến sau a." Đoàn Dự trong lòng nổ nước bọn, thế nhưng cũng biết đây mới là trong giang hồ đại sự. Tân Thiếu Lâm tự muốn cùng Thiếu Lâm tự biện kinh. Bọn họ bên trong chỉ có một cái là Thiếu Lâm tự. Mộ Dung Hưng sau khi nghe, cảm thấy có một chàng trò hay, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn ghi nhớ ngày này. Tô Tinh Hà nhìn thấy Hư Trúc nói như vậy, biết Hư Trúc tự có chủ kiến, nhưng hắn vẫn cứ chưa từ bỏ ý định, nói ra: "Ngày mai mới là chân lung bắn cờ ước định ngày, các hạ đến đều đến, sao không thử một lần bắn cờ?" "Xin lỗi, Bần tăng cũng không đánh cờ." Hư Trúc nói ra, Bần tăng đời này cũng không tiếp xúc qua kỳ nghệ. "Đừng nói hạ, nhìn cũng không nhìn hiểu." Tô Tinh Hà cảm giác Hư Trúc tựa như đến làm dối. "Sẽ không đánh cờ ngươi tới làm gì?" "A, ngươi đến cọ chẳng tử." "Tân Thiếu Lâm tự người, thật là." "Như vậy, vậy ngươi tự tiện đi." Tô Tinh Hà có chút bất đắc dĩ. "Đa tạ lao tiên sinh lý giải." Hư Trúc thi lễ một cái, liền đến một bên đả tọa đi. Đoàn Dự thì là tiếp tục cùng Tô Tinh Hà nghiên cứu bắn cờ, Mộ Dung Hưng tất cả buồn chán liền đến trong núi bắt chút thịt rừng, chuẩn bị buổi tối dùng để no bụng. Hắn tại Tham Hợp Trang không có học được đánh cờ, ngược lại là học được nấu cơm. Dù sao tại Tham Hợp Trang bên trong, không biết làm cơm, hắn thật sẽ chết đói a. Chờ hắn đi trong núi nắm mấy cái thỏ trở về, liền thấy Đoàn Dự còn tại cùng Tô Tinh Hà mất ăn mất ngủ nghiên cứu bắn cờ. "Ai, đánh cờ có cái gì tốt nghiên cứu?" Mộ Dung Hưng thu thập sạch sẽ thỏ, giải lên một nắm muối cùng hương liệu ướp gia vị một hồi, liền tại một đống rơm củi bên trên nướng tư tư bốc lên dầu. Nướng nửa cách giờ, hắn cầm nướng xong thỏ đưa cho Đoàn Dự cùng Tô Tinh Hà, nói: "Quả hồng, lao tiên sinh, ăn cơm." "Đa tạ." Tô Tinh Hà nhìn xem nướng cháy xém màu đỏ, thơm ngào ngạt thỏ, không những thèm ăn nhỏ dãi. "Ai, thật tốt hài tử a. Đáng tiếc sẽ không đánh cờ." Đoàn Dự đều sớm quen thuộc Mộ Dung Hưng trùng nghệ, cầm thỏ liền muốn gặm. Đồng nhiên, hắn nhìn thấy một bên tĩnh tọa Hư Trúc. "Hư Trúc hòa thượng, ngươi có ăn hay không nướng thỏ?" Đoàn Dự nói. Hắn nhìn thấy Hư Trúc một người ngồi nửa ngày, chắc hẳn cũng đói bụng đã lâu. Vừa bắt đầu hắn cho rằng Hư Trúc là phá giới tăng, về sau mới biết được hắn là Tân Thiếu Lâm tự. Tân Thiếu Lâm tự hòa thượng đang hắn xem ra đều rất kỳ hoa, an thị tính là gì, phạ tử còn đem lão bà của mình thu làm ngồi xuống hộ pháp. Quả thực là đại nghịch bất đạo a. Chỉ là hắn truyền Phật giáo chia làm 8 tông, mỗi một tông mỗi một phái đều có chính mình tu hành phương thức. Thiếu Lâm tự chính là Thiền tông, coi trọng dạy bên ngoài biệt chuyện, không lập văn tự, nhắm thẳng vào nhân tâm, thấy tính cách thành Phật. Tại Hoa Nghiêm tông, Pháp Tướng tông các cái khác tông môn xem ra cũng là đại nghịch bất đạo. Bọn họ thành lập ký cảng, phức tạp giáo nghĩa, thề nguyện, đến giải thích Phật kinh, kết quả ngươi nhắm thẳng vào nhân tâm, thấy tính cách thành Phật vậy bọn hắn mẹ nó không phải trắng làm phức tạp như vậy. Còn có Liên tông, chỉ cần niệm tụng Phật tên liền có thể tu hành, phóng sinh liền có thể thu hoạch được công đức, gột rửa tội nghiệp, cái này cũng quá hoang đường đi. Cho nên Phật môn 8 tông đều có các đạo lý, đều có các sinh tồn môn đạo. Trước đây Phật pháp đại hưng thời điểm, bọn họ còn biện kinh tranh cái một hai. Hiện tại cũng là đóng sơn môn sinh hoạt, không quản hắn người. Trước mắt bất quá là nhiều một cái càng kỳ hoa Tân Thiếu Lâm tự có cái gì kỳ quái. Ngươi nếu là cảm thấy Tân Thiếu Lâm tự là tà thuyết, sao không tự thân lên Vân Đài Sơn tìm Phạn Tử lãnh giáo một chút? Phạn Tử không ăn chay, hắn như Lai Thần Trưởng càng không phải là ăn chay. Suy nghĩ minh bạch những này, Đoàn Dự lập tức lý giải Hư Trúc, nói không chừng ăn thịt là bọn họ tu hành phương thức. Hư Trúc nghe đến Đoàn Dự hỏi hắn có ăn hay không nướng thỏ, mở to mắt, khẽ mỉm cười nói: "Cư sĩ không cần phải khách khí. Hành tẩu giang hồ chính là trợ giúp lẫn nhau, một cái thỏ mà thôi." Đoàn Dự chỉ coi hắn là khách khí, lại khiêm nhượng một lần. Bần tăng hành tẩu giang hồ nhiều ngày, biết giang hồ bên trong, người trong thành sinh hoạt tốt nhất. Hư Trúc đem sau lưng bọc hành lý nói ra, đầy đủ mọi thứ, chỉ cần có tiền, cái gì cũng có. Thứ nhì là trên trấn mặt, về sau là trong thôn, cuối cùng mới là trong núi. Trong núi người đều là hoàn toàn bất đắc dĩ, bị đuổi đến trong núi lớn. bởi vậy trên núi vật tư thiếu thốn, sinh hoạt gian khổ. Mở ra bọc hành lý về sau, Thư Trúc nói ra, cho nên bần tăng lên núi thời điểm liền chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Hắn lấy ra một bao lá sen nói, có gà quay, còn có thịt bò kho, nướng thịt dê xếp, bún gạo, đốt mùi khối. Đoàn Dự cùng Mộ Dung Hưng sững sờ nhìn xem Hư Trúc từ bọc hành lý bên trong lấy ra một đống ăn, đống nhiên cảm giác trong tay nướng thỏ không phải thơm như vậy. Cuối cùng hai người bọn họ nhìn thấy Hư Trúc còn từ trong bọc hành lý lấy ra một bầu rượu. Không phải, ngươi người này túi cũng quá lớn, người bình thường ai sẽ hướng trong bọc hành lý trang như vậy ăn nhiều, không ngờ ngươi không ăn thỏ là vì mặt khác ăn ngon. Những thức ăn này bần tăng một người cũng ăn không hết, mấy vị cư sĩ không bằng đồng thời đi ăn đi. Hư Trúc cười đối ba cái nói. Chương 62 Phật lộ nấc một bữa cơm ăn đến, Mộ Dung Hưng nhịn không được ở một cái. Mọi người đều biết, thỏ chỉ vung điểm muối, bắt đầu ăn có cố mùi tanh. Nơi nào có Hư Trúc mang nhiều như thế thức ăn ngon ăn ngon. Ăn cơm về sau, sát trời dần dần muộn, Đoàn Dự, Mộ Dung Hưng, ba người liền tại trong núi ngủ ngoài trời. Tô Tinh Hà ba gian nhà gỗ không có bọn họ ngủ địa phương. Bọn họ đều là người trong giang hồ, ngủ ngoài trời cũng tập mãi thành thói quen. Sau khi trời tối, Đoàn Dự vẫn còn đang nhíu mày nghĩ đến bán cờ, hắn cầm cành cây, tại trên mặt đất khoa tay múa chân, lâm vào đen trắng thế giới. Mộ Dung Hưng nhìn hắn dạng này, cũng không quấy rầy hắn, liền nhóm một đống lửa tại hai người bên cạnh. Hắn đang muốn đả tọa nghỉ ngơi, liền thấy Hư Trúc cũng tới cọ hỏa. Đa tạ cư sĩ. Hư Trúc nhìn thấy Mộ Dung Hưng nhìn qua, chắp tay hành lễ nói cảm ơn. Ta còn không có mời ngươi đây. Mộ Dung Hưng trong lòng nhổ nước bọn. Bất quá ăn người tay ngắn, bắt người miệng ngắn, mới nếm qua Hư Trúc tiệc, Mộ Dung Hưng tự nhiên không ngại Hư Trúc tới cọ hỏa. Mộ Dung Hưng nằm tại bên cạnh đống lửa dưới tán cây, lật qua lật lại ngủ không được, đống nhiên nói ra, hòa thượng, các ngươi Thiếu Lâm tự vì cái gì cùng mặt khác nhà hòa thượng không giống? Vì cái gì muốn ăn thịt? Còn ăn như vậy coi trọng. Hư Trúc chuyển trên tay Phật Châu, nói, đây không phải là thịt. Đó là cái gì? Mộ Dung Hưng hỏi. Hư Trúc đáp, đó là tu hành đường. Ăn thịt liền ăn thịt, còn nói cái gì tu hành? Con lửa chọc hảo hảo dối trá. Mộ Dung Hưng ở trong lòng nói. Cư sĩ khẳng định cảm thấy bần tăng dối trá. Hư Trúc hai mắt giống như trận không phải là trận, cúi đầu nhìn xem đống lửa nói. Ta không có nói như vậy. Mộ Dung Hưng lắc đầu phủ định, đều là chính người đoán. Hư Trúc nói, Thiếu Lâm tự tu hành có phương thức của mình. Cư sĩ nguyện ý nghe một chút sao? Mộ Dung Hưng nói, cần tiền sao? Thiếu Lâm tự thuyết pháp không cần tiền. Hư Trúc nói, cái kia rửa tai lắng nghe. Mộ Dung Hưng yên tâm lại. Cái này nếu là từ Thích Giả Ma Ni thành Phật cố sự nói lên. Hư Trúc âm thanh bỗng nhiên thay đổi đến trang trọng, Thích Giả Ma Ni nguyên danh Tiểu Đạt Ma Tất Đạt Đa, sinh ra ở Giả Bỉ La Vệ Quốc, là chỉ toàn cơm vương thái tử. Phụ thân hắn là Giả Bỉ La Vệ Quốc quốc vương, mẫu thân là Ma Già phu người. Tiểu Đạt Ma tại xa xỉ trong hoàng cung lớn lên, hắn từ nhỏ thông minh hơn người, rất nhanh liền học được rất nhiều tri thức. Vương tử sinh hoạt nhìn như hạnh phúc, nhưng nhân gian cực khổ từ đầu đến cuối để hắn cảm thấy nghi hoặc cùng bất mãn. Hiểu được càng nhiều, trong lòng hắn qua nghi hoặc thì càng nhiều. Hắn nhìn thấy đại đa số người sinh hoạt tại nghèo khổ bên trong, cho dù là người giàu cũng không hạnh phúc, người đều sẽ sinh bệnh, cuối cùng đều muốn tử vong. Tại hắn 29 tuổi lúc, hắn quyết định từ bỏ xa hoa sinh hoạt, đem cả đời hiến cho đối theo đuổi chân lý. Vì vậy hắn rời đi hoàng cung, vứt bỏ tài sản, tạm biệt thê tử cùng nhi tử, bắt đầu hắn người không có đồng nào lang thang sinh hoạt. Trải qua 6 năm khổ tu, Tiểu Đạt Ma tại một gốc dưới cây Bồ Đề trầm tư ngộ đạo, lĩnh ngộ chư đi vô thường, chư giỏ đều là khổ, chư pháp vô ngã, niết bàn yên tính đạo lý, trở thành cảm giác người. Từ cố sự này bên trong, Mộ Dung công tử nghe ra đến cái gì không? Hư Trúc đột nhiên hỏi. Mộ Dung Hưng suy nghĩ một chút nói, nguyên lai Tiểu Đạt Ma có lao bà hải tử a. Hư Trúc nhẹ gật đầu, nói, Mộ Dung công tử xác thực có Phật tính, liếc mắt liền nhìn ra đến mấu chốt tới. Thích Già Ma Ni nguyên lai là một vị thái tử, có phong phú đời sống vật chất. Hắn không chỉ có phụ mẫu, còn có lao bà hải tử. Nguyên nhân chính là có viên mãn sinh hoạt, mới để cho Thích Già Ma Ni có suy nghĩ nhân sinh tiền đề. Cho nên, Bỉ Tông cho rằng, không có làm qua thái tử, không có viên mãn sinh hoạt, căn bản lý giải không được Phật tự nhiên cũng thành không được Phật. A. Mộ Dung Hưng kinh hãi, lập tức từ trên mặt đất ngồi dậy. Hắn còn là lần đầu tiên nghe dạng này lý niệm. Hư Trúc tiếp tục nói, Mộ Dung công tử, ngươi có viên mãn sinh hoạt sao? Mộ Dung Hưng nghĩ đến trong nhà mình hỏng bét tình huống, sắc mặt tạm đạm, nói, không có. Ngươi có thể tưởng tượng đến bên trên có phụ mẫu, dưới có thê nhi sinh hoạt sao? Hư Trúc lại hỏi. Mộ Dung Hưng suy nghĩ một chút, nếu như chính mình phụ mẫu vẫn còn, nếu như mình có thê nhi, hắn thực sự là không tưởng tượng ra được, chỉ có thể lắc đầu. Ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ sinh hoạt, làm sao sẽ như Thích Giả Ma Ni đồng dạng đối nhân sinh ra nghi vấn đâu? Hư Trúc nói, Bỉ Tông tu hành chính là mô phỏng theo Thích Giả Ma Ni thành Phật con đường. Bỉ Tông xưng là Phật lộ, thành Phật con đường. Lấy chính mình đưa vào Thích Giả Ma Ni thị giác, nghĩ hắn đăm chiều, nghĩ hắn suy nghĩ, làm hắn lầm ra, nộ hắn sở nộ. Mộ Dung công tử biết được, nhìn một người đừng xem hắn nói cái gì, muốn nhìn hắn làm cái gì. Như vậy mới có thể càng hiểu hơn người này. Rất nhiều vấn đề cùng đáp án, không phải ngu dốt, mà là căn bản không có điều kiện kia. Làm đứng độ cao, thị giác khác biệt, như vậy người cũng sẽ thay đổi đến khác biệt. Bỉ Tông đem Thích Giả Ma Ni tại thái tử thời điểm sinh hoạt, gọi là thái tử đường. Về sau chính là khổ tu đường cùng giác ngộ đường. Mà đại đa số người sở dĩ tu không thành Phật, là vì đại đa số người không cách nào đạt tới thái tử đường. Một cái người nhỏ khó, một người bình thường, tưởng tượng thế nào thái tử sinh hoạt, làm sao lý giải làm thái tử nghi hoặc. Tự nhiên không cách nào tưởng tượng. Cho nên từ trên căn bản liền người nhỏ khó, người bình thường liền lý giải không được thái tử. Tất nhiên lý giải không được, như vậy người nghèo khó liền thành không được Phật. Đây chính là hư trúc lời nói. Người cùng Thích Giả Ma Ni đều không phải một người thế giới người, làm sao học hắn a? Trật tự rõ ràng, hợp tình hợp lý. Mộ Dung Hưng cảm thấy không đúng lắm, nhưng không biết nói cái gì. Lúc này một bên Đoàn Dự bỗng nhiên nói ra, dựa theo lời ngươi nói, chẳng lẽ không phải thái tử, sinh hoạt không viên mãn, liền thành không được Phật. Hư trúc nói ra, không sai. Cái kia lịch đại cao tăng, như năm tỷ phiêu, thập đại đệ tử, còn có long thụ chờ cao tăng, còn có chúng sinh, chẳng phải là cũng thành không được Phật. Đoàn Dự thở nhỏ đọc thuộc lòng Phật kinh, hắn ở một bên nghiên cứu ban ngày bán cờ, chợt nghe Hư trúc tại nói hiệu nói vượng, nhịn không được bắt bỏ. Hư trúc chỉ là lạnh nhạt nói, bọn họ cũng không có một người vượt qua Thích Giả Ma Ni a. Đoàn Dự muốn mắng chửi người, hắn cảm thấy Hư trúc thật sự là cuồng vọng. Cái nào đứng đắn tăng nhân nói chính mình sẽ vượt qua Thích Giả Ma Ni? Chỉ có không đứng đắn tăng nhân mới có thể nói chính mình sánh vai Phật tổ. Đó là ta thuyết. Bọn họ chỉ là kéo giải Thích Giả Ma Ni pháp, đưa ra giải thích của mình, nhưng cũng không có một người vượt qua Thích Giả Ma Ni. Hư trúc thật sự nói, bọn họ không thể, Bần tăng cũng không thể. Hiện tại Bần tăng chỉ có thể lấy Phật lộ mà tu hành. Có lẽ có một ngày, Bần tăng qua Vương Tử Đường trải qua tu hành đường cuối cùng ngộ ra giác ngộ đường. Đến lúc đó, Bần tăng mới có thể cùng Thích Giả Ma Ni đồng dạng. Đến lúc đó, Bần tăng có lẽ có thể thử nghiệm vượt qua Thích Giả Ma Ni. Chương 63, Ngụy Biện chương 63, Ngụy Biện Đoàn Dự nghe đến Hư trúc lời nói, không biết là muốn cười, vẫn là nghĩ giận. Thật sự là miệng đầy nói hiệu nói vượng. Phật tổ nói bốn đế. Đoàn Dự lại muốn cùng Hư trúc tranh luận, đầu tiên là khổ đế, thứ hai là tập đế, thứ ba là. Hư trúc đánh gãy Đoàn Dự lời nói, cư sĩ, đó là Thích Giả Ma Ni cảm ngộ, không phải hắn tu hành. Phật tổ cảm ngộ, không phải liền là tu hành sao? Đoàn Dự cảm giác cái mũi của mình đều tức điên. Cư sĩ, ngươi biết mạch phu, nếm qua mạch phu cháo sao? Hư trúc đống nhiên nói. Cái gì? Đoàn Dự sững sờ, không biết Hư trúc đống nhiên nói đây là có ý tứ gì. Hư trúc nói nghiêm túc, mạch phu là bột lúa mì thành bột mì phía sau còn dư lại đồ vật, bắt đầu ăn cạo cũng họng, rất khó ăn. Cho dù là dạng này, cũng có rất nhiều người không ăn được. Thỉnh thoảng có một lần cơ hội, thật vất vả ăn đến một bát mạch phu nấu cháo, những người kia sẽ chỉ cảm khái mạch phu cháo ăn ngon thật. Mà cư sĩ dạng này người, sợ là liền loại này đồ ăn cũng không nghe nói qua. Đoàn Dự thở nhỏ sinh hoạt tại Đại Lý Hoàng Cung bên trong, thật đúng là không biết mạch phu là cái gì. Cho nên cư sĩ tự nhiên khó có thể lý giải được mạch phu ăn ngon thật câu nói này. Chờ cư sĩ chính mình đi nếm nếm mạch phu về sau, liền sẽ cảm thấy nói ra mạch phu ăn ngon thật người này có ma bệnh. Nếu như nói ra câu nói này là Thích Giả Ma Ni, như vậy cư sĩ liền sẽ cho rằng chính mình sai. Bởi vì, Phật tổ làm sao có thể sai đâu? Cư sĩ liền sẽ cưỡng ép lý giải mạch phu đến cùng chỗ nào ăn ngon, vì cái gì mạch phu Phật tổ cảm thấy ăn ngon, ta cảm thấy ăn không ngon. Cư sĩ liền sẽ thông qua các loại phương pháp để chính mình cảm thấy mạch phu ăn ngon, từ đó để chính mình cảm thấy chính mình hình như lý giải Phật tổ. Mạch phu ăn thật ngon sao? Là cư sĩ sai lầm rồi sao? Là Phật tổ sai lầm rồi sao? Đều không phải, chỉ là bởi vì người vị trí địa vị, hoàn cảnh khác biệt mà thôi. Tựa như cư sĩ ngươi đối một cái tên ăn mày nói, hiệu đôi tay gấu ăn ngon thật. Tên ăn mày không thể nào hiểu được hiệu đôi tay gấu hương vị, chỉ là dựa theo chính mình lý giải đi tưởng tượng hương vị. Cho nên, bốn đế là Thích Giả Ma Ni thành Phật về sau cảm ngộ, cũng không phải là hắn tu hành cảm ngộ. Lấy bốn đế lý giải Thích Giả Ma Ni, lý giải Phật, không khác trèo cây tìm cá, trong nước kính nguyệt mà thôi. Hư trúc nói xong, Đoàn Dự lại sửng sốt. Không phải là bởi vì Hư trúc nói không có đạo lý, mà là nói quá có đạo lý. Không có ở đây không lo việc đó. Không tại vị trí kia liền không cách nào nói ra câu nói kia. Hán tử no không biết đói hán tử đói. Hán tử no ăn no đối đói bụng người, ăn thịt có ý gì, không ăn. Đói bụng người khó có thể lý giải được. Thích Giả Ma Ni một cái thái tử đối nhân sinh ra nghi hoặc, cùng tên ăn mày chịu đói đối nhân sinh ra nghi hoặc có thể giống nhau sao? Đoàn Dự cùng tên ăn mày ở giữa có khoảng cách cực lớn, cùng Phật tổ ở giữa cũng có khoảng cách cực lớn. Hắn lý giải tên ăn mày lời nói, cùng lý giải Phật tổ lời nói là giống nhau. Không phải bọn họ có vấn đề, không phải bọn hắn có vấn đề, mà là vị trí khác biệt. Nhưng cư sĩ chính là đại lý thế tử, trời sinh có Phật duyên. Hư trúc nhìn xem Đoàn Dự nói, đợi đến cư sĩ sinh hoạt viên mãn, có thê nhi về sau, cảm nhận được nhân sinh vô thường, nảy mầm nhân sinh nghi hoặc về sau, liền có thể bước vào khổ tu đường. Lấy người không có đồng nào thái độ, trên thế gian khổ tu nhiều năm, gặp qua nhân sinh muôn màu, chạy qua vô số long đong về sau, thế tử trong lòng phảng phất có cái cảm ngộ, không nhả ra không thoải mái. Lúc này thế tử liền có thể tiến vào giác ngộ đường, đem chính mình kinh lịch, ý nghĩ của mình tổng kết, quy nạp, lại bắt lấy cái kia trong minh minh cảm ngộ. Thế tử liền trở thành cảm giác người, liền thành Phật. Tuyệt đối đừng học ngươi những cái kia thúc phụ, từ bỏ vương vị cùng linh hoa phú quý, cho rằng tiến vào tiên long tự tu hành liền có thể trở thành cao tăng. Hư trúc cười lạnh một tiếng nói, bọn họ nhìn thấy chúng sinh, cũng không nảy mầm nghi hoặc, cũng không trải qua khổ tu, bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Đáng tiếc bọn họ khởi điểm cao như vậy, lại vô duyên thành Phật. Đáng tiếc. Đáng thương. Đáng tiếc. Hư trúc đối tiên long tự tăng nhân có chút đáng tiếc. Đoàn Dự nghe đến người khác nói hắn tu hành như vậy, không những không có cao hứng, ngược lại sắc mặt tối sầm. Cho dù là hắn sùng Phật tín đạo, cũng không cảm thấy chính mình có một ngày có thể trở thành Phật. Hắn nghĩ biện, thế nhưng không thể nào mở miệng. Bởi vì Hư trúc lo nghiêm cẩn, tự bào chữa, không phải bình thường người có thể nói tới đi qua. Suy nghĩ kỹ một hồi, Đoàn Dự vẫn còn không biết rõ từ nơi nào nói. Vì vậy, hắn hờn dỗi nói, Phật môn từ bi rộng rãi, phổ độ chúng sinh. Dựa theo ngươi nói như vậy, chẳng phải là không phải là thái tử không thể thành Phật. Không sai. Hư Trúc nói, đây chính là che giấu tại lịch sử hạ chân tướng. Nói hiệu nói vượng. Đoàn Dự bị chọc giận quá mà cười lên. Hư Trúc lắc đầu nói, trong lịch sử cao tăng, có mấy cái không phải con em nhà giàu, có mấy cái không phải vương công quý tộc. Chớ xem bọn hắn nói cái gì, muốn nhìn bọn họ làm thế nào. Người là như vậy, Phật là như vậy. Như vậy mới có thể nhìn thấy sự tình nguyên bản quá trình, từ đó phát hiện vật lý, lĩnh ngộ thành Phật con đường. Ngươi, Đoàn Dự bị nói có chút mặt đỏ bừng bừng, hắn cảm thấy hòa thượng này miệng đầy nguy biện, hảo hảo đáng ghét. So Kiêu Ma chỉ đáng ghét nhiều. Hắn thậm chí nhịn không được lòng sinh muốn thu thập cái này con lựa chọn xúc động. Tỉnh táo, tỉnh táo. Mộ Dung Hưng nhìn thấy Đoàn Dự kích động, liền vội vàng tiến lên giữ chặt Đoàn Dự. Ngươi nghiên cứu ngươi cờ đi. Mộ Dung Hưng trấn an Đoàn Dự. Ngươi nói không lại người khác, chính mình còn phá phòng thủ. Thật là đồ ăn quả hồng a. Mộ Dung Hưng đối Phật kinh không có nghiên cứu, thế nhưng Thạch Phi thư phòng bên trong có rất nhiều kỳ quái sách. Trong đó có biện chứng Phật kinh giải phóng thần học hắn nhìn qua, thế nhưng nhìn không hiểu. Hắn đối với mấy cái này yếu ớt đầu ba nào đều không có hứng thú gì. Nhìn thấy thở phì phò Đoàn Dự, Mộ Dung Hưng còn nói thêm, ta muốn vận công tu luyện, ngươi làm hộ pháp cho ta. Lấy hắn tu vi, tu luyện cũng không cần người hộ pháp, hắn chỉ là muốn phân tán Đoàn Dự lực chú ý đừng luôn cùng Hư Trúc đọc hiêng. Cùng con lửa chọc cãi nhau, có thể ồn ào qua sao? Đoàn Dự nhìn thấy Mộ Dung Hưng ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, cũng liền không tại quan tâm Hư Trúc, bắt đầu đem một bộ phận lực chú ý đặt ở Mộ Dung Hưng trên thân, một bộ phận lực chú ý đặt ở quân cờ trên thân. Càng nghiên cứu cờ, liền cảm giác được Tô Tinh Hà bản cờ này bác đại tinh thâm. Bất chi bất giác, hắn liền trầm mê trong đó. Đợi đến sau nửa đêm, Mộ Dung Hưng hoàn thành hôm nay chu thiên tuần hoàn, liền thấy Đoàn Dự nằm dạp trên mặt đất đều ngủ rồi. Không những không vì hắn hộ pháp, ngược lại còn tại nói mơ, cái gì năm lục lộ ba bốn đường. Tựa hồ là nghiên cứu cờ, nghiên cứu ngủ rồi. Quả hờ ngươi. Ngược lại là một bên khác Hư Trúc nhìn thấy hắn mở mắt, ngẩng đầu đối hắn khẽ mỉm cười. Thấy thế, Mộ Dung Hưng đối với hắn cũng khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng nghĩ, cái này con lựa chọn thật thâm hậu công lực a. Ngày thứ hai, chính là ước định chân lung ván cờ thời gian. Sáng sớm, mấy người liền thấy một cái tăng nhân đi tới trong rừng cây tùng. Người kia dáng vẻ trang nghiêm, chính là Kiêu Ma Chí. Chương 64, khủng bố như vậy chương 64, khủng bố như vậy Kiêu Ma Chí đi tới rừng tùng bên trong, vậy mà ngoài ý muốn nhìn thấy hai cái quen biết người. Đoàn Thế Tử, Mộ Dung Hưng công tử, thật sự là đúng dịp a. Kiêu Ma Chí nói ra, tiểu tăng cho rằng chính mình đến đủ sớm, nghĩ không ra vẫn là không có hai vị tới sớm. Quốc sư đã lâu không gặp a. Đoàn Dự lại lần nữa nhìn thấy Kiêu Ma Chí, đã không để ý Kiêu Ma Chí đã từng nắm qua hắn, ngược lại mỉm cười cùng Kiêu Ma Chí chào hỏi. Thực sự là cùng miệng đầy ngụy biện Hư Trúc so sánh, Kiêu Ma Chí không thể nghi ngờ thuận mắt nhiều. Tô Châu từ biệt, quốc sư phong thái vẫn như cũ. Mộ Dung Hưng cũng nói, còn muốn đa tạ quốc sư là gia phụ làm thủy lục đại hội. Từ khi Tô Châu chim én ổ từ biệt hơn mấy tháng, bọn họ không còn có gặp qua. Nghe đến Mộ Dung Hưng nói đến thủy lục đại hội, Kiêu Ma Chí liền tức giận. Nơi nào có cho vong phụ làm thủy lục đại hội, nhi tử chạy ra ngoài chơi. Không những một cái chạy ra ngoài chơi, hai cái đều đi ra. Thật sự là không hợp thói thường. Chờ hắn mệnh gần chết, làm xong 7749 ngày thủy lục đại hội, thật vất vả tại người cầm bao nhìn kỹ rời đi chim én ổ, liền nghe đến giang hồ có cái truyền ôn. Tham hợp trang lão trang chủ Mộ Dung Bắc khả năng không có chết. Lời đồn đại này vô cùng có thể tin, bởi vì là tham hợp trang trang chủ Mộ Dung Phục nói tới. Tốt tốt tốt, cho Mộ Dung Bắc lớn xử lý thủy lục đại hội là ngươi. Nói Mộ Dung Bắc không có chết vẫn là ngươi. Cái này mẹ nó không phải đang đùa hắn sao? Mộ Dung Phục, ngươi quả thực là hỗn đản a. Kiêu Ma Chí giận đùng đùng muốn đi tìm Thạch Phi lý luận, đi tới tham hợp trang liền phát hiện Thạch Phi đi ra sóng, vẫn chưa về. Không thể làm gì, hắn chỉ có thể một bên lưu lạc giang hồ tìm kiếm Thạch Phi hạ lạc, một bên đau khổ nghiên cứu Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ. Hoàn chỉnh Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, dễ như trở bàn tay. Kiêu Ma Chí nhìn đến như si như say, hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, có dạng gì người có thể phá giải Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Cũng vô pháp tưởng tượng, đến tột cùng là ai có thể sáng chế mới 72 tuyệt kỹ. Hắn đang muốn đi thăm hỏi bên dưới Tân Thiếu Lâm chợt nghe trên giang hồ có người mời Thiên Hạ Anh Tài đến phá giải chân lung bắn cờ. Vì vậy, hắn lòng sinh hiếu kỳ, chuyên tới để nhìn xem. Nói không chừng liền đụng phải Thạch Phi đây. Chỉ là Thạch Phi không có gặp phải, ngược lại là gặp phải Đoàn Dự cùng Mộ Dung Hưng. Vị này là? Kiêu Ma Chí nhìn hướng một bên tuổi quá trẻ Hư Trúc. Dựa vào con lửa chọc ở giữa đặc thù cảm ứng, hắn cảm giác người này không đơn giản. Người ngoài cảm thấy bọn họ đều là bỏ trống bên trong nhân thần bí khó lường, chỉ có chính bọn họ biết mình là cái gì mặt hàng. Bần tăng Thiếu Lâm tự Hư Trúc, gặp qua sư minh. Hư Trúc đơn trưởng chắp tay trước ngực hướng về Kiêu Ma Chí thi lễ một cái. Tăng đạo hạnh đi giang hồ, nhìn thấy lớn tuổi người trong đồng đạo xưng hô một tiếng sư minh hợp tình hợp lý. Kiêu Ma Chí cũng là biết điều này, bởi vậy cũng không thèm để ý sư minh xưng hô. Nguyên lai các hạ là Thiếu Lâm tự tăng nhân. Kiêu Ma Chí cũng là đơn trưởng chắp tay trước ngực đáp lễ lại. Cái nào Thiếu Lâm tự? Kiêu Ma Chí đột nhiên hỏi. Hắn chợt nhớ tới, Tung Sơn Thiếu Lâm tự hình như không có yếu đất chứa lót. Hư Trúc thản nhiên nói, tự nhiên là Vân Đài Sơn Thiếu Lâm tự. Sang năm ngày mùng ngày 5 tháng 5, bị tự cùng Thiếu Thất Sơn ngụy chùa biện kinh về sau, giang hồ liền sẽ không có cùng loại sư minh nghi vấn. Kiêu Ma Chí chấn động trong lòng, chỉ cảm thấy cái này tăng nhân 18-19 tuổi làm sao nói bá đạo như vậy. Tân Thiếu Lâm tự cuối cùng muốn đối Thiếu Lâm tự động thủ sao? Sang năm ngày mùng ngày 5 tháng 5, tiểu tăng đến lúc đó muốn nhìn Tân Thiếu Lâm tự làm sao biện kinh. Kiêu Ma Chí cũng nhớ kỹ ngày này. Hắn còn muốn nói gì nữa, liền nghe đến Tô Tình Hà âm thanh. Nghĩ không ra thổ phiên quốc sư cũng tới. Quốc sư sao không đánh cờ một cụ? Nhìn xem láo hủ bắn cờ. Tô Tinh Hà nhìn xem Cưu Ma Chí dáng vẻ trang nghiêm, mở miệng nói ra. Cưu Ma Chí nghe vậy đi tới dưới tán cây bàn cờ trước mặt, cẩn thận tường tận xem xét bàn cờ này. Chỉ là nhìn một hồi, trong lòng thôi diễn một phen, hắn đưa tay cầm cờ trắng rơi vào đi vị 79 trên đường. Tô Tinh Hà mỉm cười cầm hắc tử vừa rơi xuống, rơi vào đi vị bắt đường Cưu Ma Chí lại tiếp theo, Tô Tinh Hà cũng là lại tiếp theo. Hai người liền xuống mười mấy đường cờ, Cưu Ma Chí trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng thở dài một hơi nhận thua. Tiểu tăng tài đánh cờ không tốt, nêu xấu. Quốc sư có như thế tài đánh cờ, đã khiến người lau mắt mà nhìn. Tô Tinh Hà đưa tay đem đèn trắng khôi phục tại chỗ. Đoàn Dự ở bên thấy rõ ràng, Cưu Ma Chí kỳ lộ mặc dù cùng hắn không phải một đường mấy, lại rất có bố cục, để hắn âm thầm gật đầu. Mộ Dung Hưng chỉ cảm thấy buồn chán. Hắn đơn thuần là cùng Đoàn Dự đến buồng địch. Trước mắt không còn sớm, hắn đang lo lắng muốn hay không làm một ít thức ăn, liền thấy Hư Trúc từ trong bao quần áo lấy ra một cái nồi đất, bên trong có mấy cái mét một khối mặn thịt. Mộ Dung Hưng trừng to mắt, một mặt bất khả tư nghị, nhìn xem Hư Trúc vo gạo làm mặn cháo thịt. Không phải, ngươi trong bao quần áo làm sao còn có đồ bật ta? Còn có, buổi sáng ăn cháo cũng muốn ăn mặn cháo thịt. Thiếu Lâm tự tăng nhân khủng bố như vậy, chờ một chút cháo tốt, mấy vị cư sĩ cùng sư huynh nếu không chê, có thể tới bên trên một bát. Hư Trúc cười tủm tỉm đối với nhìn hắn mấy người nói, cái này, không cần, ta sẽ chờ phải đi ra ngoài một chuyến, mua chút lương khô. Mộ Dung Hưng lắc đầu. Cưu Ma Chí nghe được cháo thịt hương vị, biến sắc, hắn lạnh giọng nói ra, tiểu tăng tự mang có lương khô, không làm phiền các hạ rồi. Hắn mặc dù hãm hại lừa gạt người khác võ công, thế nhưng hắn là ăn chay. Đối với ăn thịt hòa thượng, hắn bản năng kinh thường. Tô Tinh Hà cũng lắc đầu nói, hòa thượng không cần phải khách khí, ta chỗ này còn có chút lương khô nước sạch, đầy đủ phân cùng đại gia. Đợi đến cháo tốt về sau, Hư Trúc đành phải một người bắt đầu ăn. Đang lúc ăn đâu, liền thấy nơi xa tới mấy cái tăng nhân. Từ bọn họ tăng y kia, Hư Trúc liền đoán được, đây là Thiếu Thất Sơn người của Thiếu Lâm tự. Bần tăng Huyền Nan gặp qua chư vị. Đương đầu một vị lão tăng đối với mấy người chắp tay trước ngực hành lễ. Đời chữ Huyền là Thiếu Lâm tự cao nhất bối phận. Huyền Nan càng là Đạt Ma viện thủ tọa, địa vị tôn sùng. Thiếu Lâm tự mặc dù bị Tân Thiếu Lâm tự ép một đầu, nhưng cũng là ngàn năm môn phái, trên giang hồ quái vật khổng lồ. Tô Tinh Hà liền vội vàng đứng lên đón lấy, đối với mấy cái sâu sắc vái chào nói ra, Huyền Nan đại sư giá lâm, lão hủ Tô Tinh Hà có thất nên. Ai? Hổ thẹn. Hổ thẹn. Huyền Nan thở dài một hơi nói, cùng Vân Đài Sơn Hư Trúc so sánh, không coi là cái gì đại sư. Lão tăng không biết các hạ ở đây. Huyền Nan quay đầu đối Hư Trúc nói ra, lão tăng cũng không phải là có ý như vậy. Năm đó Phạn Từ một người chiến một chùa, sau đó tăng nhân Thiếu Lâm tự nhìn thấy Vân Đài Sơn tăng nhân Thiếu Lâm tự đều muốn nhượng bộ lui binh. Huyền Nan nếu là trước đó biết Hư Trúc ở đây, nói không chừng liền sẽ không tới. Không sao cả. Hư Trúc ăn cháo lắc đầu nói ra, Thiếu Lâm tự cũng không phải là không nói đạo lý hạng người. Mấy vị xin cứ tự nhiên, bần tăng không hề nhúng tay. Mọi người nghe lấy hắn nói Thiếu Lâm tự, chỉ cảm thấy không nhả ra không thoải mái. Đang tại tăng nhân Thiếu Lâm tự mặt nói Thiếu Lâm tự. A, ngươi cũng là Thiếu Lâm tự a. Cái kia không sao. Chương 65, hai quyển chương 65, hai quyển Mộ Dung Hưng nhìn xem lại đi tới mấy cái tăng nhân. Tân Thiếu Lâm tự Hư Trúc, Thổ Phiên Quốc sư Cưu Ma Chí, Thiếu Lâm tự Huyền Nan đám người. Bọn họ tổng cộng 8-9 người, đại bộ phận đều là con lựa chọn. Cái gì thiên hạ anh tài, quả thực là hòa thượng mở hội a. Hắn không khỏi cảm thấy trước mắt đầu chọc quá nhiều. Ngay lúc này, Mộ Dung Hưng chợt nghe có người lớn tiếng nói, cái gì Tân Thiếu Lâm tự? Già Thiếu Lâm tự. Tại ta Tinh Tú Lao Tiên trước mặt, đều là gà đất chó sành. Kèm theo câu nói này, một đạo tiên phong đồng bệnh thân ảnh, như ngồi chung như gió đi tới mọi người cách đó không xa. Người kia thân hình cao lớn khôi ngô, một đầu phiêu giật tóc bạc, cầm trong tay một cái tiêu diêu phiến. Sắc mặt hắn hồng nhuận, hai bên dưới ba thước mặt râu, da vẫn trắng kiện, tựa như bức họa bên trong nhân vật thần tiên đồng dạng. Chính là Tinh Tú phái trưởng môn nhân Tinh Tú lão tiên Đinh Xuân Thu. Nghe đến Đinh Xuân Thu khẩu xuất của ngôn, không đem Thiếu Lâm tự để vào mắt, Huyền Nan sắc mặt khẽ động, liền nghĩ mở miệng. Đột nhiên hắn nhìn thấy bên kia ăn cháo Hư Trúc, lại ngậm miệng lại. Đinh Xuân Thu đi tới về sau, vênh báo đắc ý đối với Tô Tinh Hà nói, "Tô sư minh, ngươi tự hủy lời thề, là chính mình muốn tìm cái chết, cần trách không được ta a ha ha ha." Tô Tinh Hà thở dài một hơi, nhìn xem nghi ngờ mọi người nói, "Vị này Đinh Xuân Thu vốn là sư đệ ta. 30 năm trước, hắn phản bội sư môn, hại tiên sư nuốt hận tại thế, còn đem ta đánh đến không cách nào hoàn thủ. Ta vốn làm chết tuấn thầy, nhưng nhớ tới sư phụ có cái tâm nguyện chưa hết, nếu như không tìm kiếm người phá giải, sau khi chết cũng khó gặp sư phụ mặt, là lấy nhẫn nhục sống tạm bợ, sống tạm đến nay. Những năm gần đây, tại hạ tuân thủ sư đệ ước hẹn, không nói một lời, làm câm điếc lão nhân. Hai ngày này phá lời thề, chính là vì phá giải tiên sư lưu lại tâm nguyện, chân lung vắng cờ." Mọi người nghe đến hắn nói như vậy, trong lòng suy tư không nói. Đoàn Dự thầm nghĩ, ngày đó tại Lang Hoàn Phúc Địa gặp qua cái này vắng cờ, chẳng lẽ cùng Tô tiên sinh sư phụ có quan hệ? Chờ chút muốn hỏi cái một hai. Mộ Dung Hưng thì là đang suy nghĩ, ngươi cái này lao đăng, 30 năm không nghĩ tới lợi công, liền biết đánh cờ. Còn kéo cái gì sư phụ nguyện vọng, ngươi đem giết thầy cựu nhân giết, sư phụ ngươi không được cao hứng từ trong mộ đụng tới. Ăn xong cháo Hư Trúc, cầm trong tay nồi đất thả xuống, đánh một cái ở một cái. Tại Vương Tử Đường trên tu hành, mỗi một bữa cơm đều muốn nghiêm túc đối đãi, như vậy mới có thể sớm ngày đến Vương Tử Đường cảnh giới. Cơm đều ăn không ngon, tính là gì Vương Tử? Người đều Đinh Xuân Thu a, cũng là Tinh Tú lao tiền a. Hư Trúc đối với Đinh Xuân Thu bỗng nhiên nói. Đinh Xuân Thu đang muốn thu thập Tô Tinh Hà, chợt nghe một bên ăn cháo tiểu hòa thượng dạng này cùng hắn không khách khí nói, hắn chỗ nào nhịn được tính tình? Hắn giết người, tùy tính mà giết. Một đạo độc phấn theo chỉ phong của hắn, trong bóng tối đi tới hư trúc trước mặt. Hư trúc không tránh không né, phản phất không biết đạo này nổ phấn.
A,
cái gì thiếu lâm tự cũng bất quá như vậy nha. Đinh Xuân Thu cười lạnh một tiếng, liền muốn nhìn hư trúc độc phát thân vong. Nhưng hư trúc chỉ là đem bát để ở một bên, đứng dậy nói ra, cư sĩ hai lần nhục nhã thiếu lâm tự. Lần thứ nhất, bần tăng có thể coi như cư sĩ vô tâm chi ngôn, không có nghe được. Lần thứ hai, bần tăng liền không thể xem như nghe không được. Nhất là cư sĩ còn đối bần tăng hạ độc, có thể thấy được cư sĩ là cái người xấu a. Mọi người nghe đến hắn nói Đinh Xuân Thu là cái người xấu, trong lòng nổi lên cổ quái. Ai không biết Tinh Tú Lao Tiên giỏi về dùng độc, tâm ngoan thủ lạn, tiếng xấu truyền xa. Còn cần ngươi nói hắn là người xấu sao? Ngươi hòa thượng này ngược lại là có mấy phần bản lĩnh. Phệ tâm độc thế mà không làm khó được ngươi. Đinh Xuân Thu nghe hư trúc lời nói, cười ha ha, vậy liền để ngươi nếm thử lão phu hóa công đại pháp đi. Hóa công đại pháp có thể hóa đi nội lực của người khác, chính là hắn tuyệt kỹ thành danh. Trong lúc nói chuyện, Đinh Xuân Thu lại âm thầm hạ độc, thế nhưng hắn bỗng nhiên phát giác hư trúc trên thân toát ra một đạo sóng nhiệt. Không những hắn cảm nhận được, ở đây những người khác cũng cảm nhận được. Trong mắt bọn hắn, hư trúc phảng phất không phải một người, mà là toàn thân tỏa ra sóng nhiệt hỏa lô. Không, không phải hỏa lô, mà là mặt trời. Cửu Dương thần công. Huyền An nhịn không được buột miệng nói ra. Ngày đó Phạn Từ đến Thiếu Lâm tự lý luận, Huyền An tận mắt nhìn thấy Phạn Từ sử dụng Cửu Dương thần công giống như 9 ngày đằng không, nóng bỏng, cương mãnh, bá đạo, không giống nhân gian võ công. Lúc này hư trúc sử dụng, mặc dù còn chưa đạt tới Phạn Từ ngày đó cảnh giới, nhưng y nguyên khiến người ta cảm thấy khủng bố. Giả thần giả quỷ. Đinh Xuân Thu nhìn thấy hư trúc trên thân sóng nhiệt, trong tay tiêu diêu phiến bung lên, chính là một đạo quạt gió bay đi. Quạt gió bên trong giấu 13 chủng độc dược. Chỉ cần trong đó một loại có hiệu lực, liền sẽ để hư trúc muốn sống không thể muốn chết không được. Nhưng hắn không biết, Cửu Dương thần công bách độc bất xâm, chuyên môn khắc phá tất cả hàn tính cùng âm tính nội lực. Hư trúc sử dụng Cửu Dương thần công vẫn là trải qua Phạn Từ lại tu luyện từ đầu qua. Uy lực càng là bá đạo. Hư trúc không nhìn Đinh Xuân Thu một cái, bắp thịt cả người phồng lên, làn da ửng đỏ, tựa như trận mắt kim cương đồng dạng. Sau đó, hắn dùng tốc độ khó mà tin nổi, đi tới Đinh Xuân Thu trước mặt, đối với Đinh Xuân Thu chính là một quyền. Một quyền này, cho dù là Mộ Dung Hưng đều nhận ra được, chính là Thiếu Lâm công phu cơ sở nhất là Hàn quyền. Vô cùng đơn giản, phổ phổ thông thông một chiêu đấm thẳng. Bành, một tiếng, không khí tựa hồ cũng bị một quyền này đánh bạo liệt. Đinh Xuân Thu bị một quyền này đánh lui lại vài chục bước, hắn càng không ngừng lợi dụng lui lại đến hóa giải một quyền này lực đạo. Đông đông đông. Hắn mỗi một chân đạp tại trên mặt đất, đều lưu lại một cái hố to, tựa như dẫm tại trống to bên trên. Cuối cùng, hắn không đường tối lui, đâm vào một gốc trên cây tùng. Ầm. Cây tùng bị hắn đụng gãy. Hoa. Hắn nhịn không được miệng phun máu tươi. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, vội vàng lui về phía sau, nói không chừng hắn liền một quyền này trực tiếp đánh chết. Dù vậy, hắn cũng bị trọng thương. Đinh Xuân Thu bất khả tư nghị nhìn thoáng qua hư trúc, quay đầu liền muốn chạy. Lúc nào, Thiếu Lâm tự lại có cao thủ như vậy? Một bên Mộ Dung Hưng cùng Đoàn Dự nhìn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chỉ cảm thấy một quyền này như có Vương Ngự Yên thần lực lại thúc dục trạng thái uy lực, thật sự là đáng sợ. Hư trúc giống như quỷ mị thân ảnh, ngăn cản chạy trốn Đinh Xuân Thu. Cư sĩ, đời sau phải nhớ kỹ nói cẩn thận làm cẩn thận a. Dứt lời, lại là nóng bỏng một quyền, đối với Đinh Xuân Thu đầu đánh qua. Đinh Xuân Thu còn muốn nói gì nữa, lại cái gì cũng nói không nên lời. Ba kích một tiếng, đầu của hắn giống như dưa hấu nát. Thiên hai, thiên hai. Hư trúc thành thạo lách mình tránh thoát Đinh Xuân Thu đầu nổ tung dòng máu, một tay chắp tay trước ngực nói, vẫn tăng lại sát sinh. Nam mô A Di Đà Bà dạ, xỉ tha giả đa dạ. Hắn niệm lên vãng sinh chú. Cái kia niệm chú ngữ khí giống như Đoàn Dự lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc, hắn đối một đĩa đầu heo thịt đọc đại bi chú đồng dạng. Cái này con lựa chọn thật tác động, tâm tính thiện lương đến a. Đoàn Dự trong lòng manh động một cái ý niệm như vậy. Chương 66, phá cục chương 66, phá cục hư trúc hai quyền đánh nổ Đinh Xuân Thu đầu, chấn kinh tứ tọa. Tân Thiếu Lâm tự sáng tạo bất quá mười mấy năm, có rất ít Tân Thiếu Lâm tự đệ tử trên giang hồ hành động, cho nên đại gia đối Tân Thiếu Lâm thực lực không hề rõ ràng. Hiện tại, rất nhiều người trong lòng nghi hoặc đều giải ra. Khó trách Tân Thiếu Lâm tự uy danh lan xa, khó trách Thiếu Lâm tự bị bức ép tràn ra 72 tuyệt kỹ, khó trách Huyền Nan nhìn thấy hư trúc không dám tự xưng đại sư. Tất cả đều thay đổi đến hợp lý. Tô Tinh Hà nhìn thấy bị đánh nổ đầu Đinh Xuân Thu, không biết là muốn khóc vẫn là muốn cười. Muốn cười là vì cựu nhân đã chết, đại thù được báo. Muốn khóc là vì đánh chết Đinh Xuân Thu, chỉ là một cái 18-19 tuổi hòa thượng. Hắn cái này tuổi đã cao thật là sống đến trên thân chó. Nếu là người thật sự có kiếp sau, nói không chừng 30 năm trước hắn chết chuyển thế đầu thai đến Tân Thiếu Lâm tự, cái này sẽ đã đem thù đã báo. Thật là buồn vui lan sen. Lão phu bất lực báo thù, còn muốn đa tạ hư trúc đại sư a. Tô Tinh Hà một mặt phức tạp nhìn xem hư trúc, liền xưng hô đều từ hòa thượng đổi thành đại sư. Mọi người đều biết, tụng kinh không nhất định sẽ trở thành đại sư, nhưng luyện võ nhất định sẽ. Lão tiên sinh không cần phải nói cảm ơn, vẫn tăng giết hắn, chỉ là bởi vì người này hai lần nói năng lỗ mãng, hai lần đối ta hạ độc. Hư trúc lại khôi phục bình thường trạng thái, ngắm nhìn bốn phía nói, chư vị đều là nhân chứng, bần tăng bất đắc dĩ giết hắn, chỉ là tự vệ phản kích ta. À đúng đúng đúng, ngươi là tự vệ phản kích. Ngươi không phải yêu thích sát sinh. Ngươi nhân từ nương tay. Cưu Ma Chí nhìn thấy hư trúc đại phát thần uy, trong lòng dâng lên đối Tân Thiếu Lâm tự chờ đợi. Trên giang hồ thật vất vả mua được chân tàng bản 72 tuyệt kỹ, lúc này ở trong mắt của hắn, phản phất rất rưỡi. Nếu là tiểu tăng cũng đã nhận được Cửu Dương thần công, hắn tâm nhịn không được thình thịch đập loạn. chỉ là nghĩ đến Võ Lâm Thần Thoại Phạn Từ tại Tân Thiếu Lâm tự tọa chấn, hắn chính là lại tự đại cũng không cảm thấy chính mình có thể tại Phạn Từ ngay dưới mắt trộm đến Tân Thiếu Lâm tự 72 tuyệt học. Vậy cũng chỉ có cậu dỗ dành. Xem ra hắn muốn trước trở về một chuyến, vơ vét một cái mật tông bên trong bảo điện, lại đi Tân Thiếu Lâm tự đi đổi. 3 năm môn tuyệt kỹ đổi không đến, chẳng lẽ một môn tuyệt kỹ đều đổi không đến sao? Một môn tuyệt kỹ cũng đủ để cho hắn thoát thai hoán cốt ta. Cưu Ma Chi trong lòng có tính toán. Tô Tinh Hà nghe đến Hư Trúc nói như vậy, cũng không tại nói cái gì, chỉ là lại từ trong nhà đưa đến một cái ghế cho Hư Trúc. Hư Trúc khiêm lượng nói, Bần Tăng cần xuống núi một chuyến, mua vài món đồ. Lao tiên sinh nếu như có ý, liền để Bần Tăng làm cái nhãn hiệu. Tô Tinh Hà làm sao sẽ không cho? Vì vậy Hư Trúc liền tại ván cờ bên cạnh trên cây tùng, lập tấm bảng. Sang năm ngày mùng ngày 5 tháng 5, Thiếu Thất Sơn biệt kinh, cung nên anh hùng thiên hạ. Thật tốt một cái chân lung ván cờ, thành Hư Trúc đánh quảng cáo địa phương. Thực sự là tốt tốt tốt. Tô Tinh Hà cười nhìn xem nhãn hiệu nói, có vật này tại, chắc hẳn đi tới Lao Phu nơi này phá giải ván cờ anh hùng thiên hạ đều biết quý tự sang năm đại sự. Như vậy đa tạ Lao tiên sinh. Hư Trúc chắp tay trước ngực nói cảm ơn. Dứt lời, hắn liền xuống núi mua sắm vật tư đi. Bọc đồ của hắn đã trống không. Hư Trúc như thế vừa đi, Thiếu Lâm tự Huyền Nan đám người liền thở dài ra một hơi, không tại cảm giác được kiềm chế. Huyền Nan nhìn một chút dưới cây chân lung ván cờ, cau mày nói, cái này ván cờ giống như chính mà không phải chính, giống như tà mà không phải tà, dùng chính đạo là không giải được, nhưng nếu thuần tẩu thiên phong, nhưng cũng không được. Cổ quái, cổ quái. Tô Tinh Hà nói, cho nên mới là tiên sư nguyện vọng a. Mộ Dung Hưng không hiểu cờ, đối Đoàn Dự nói, quả hồng, cái này ván cờ thật nhảm chán. Chúng ta đi nơi khác đi. Đoàn Dự thì là lắc đầu nói, Hương Ca Nhi, thiên hạ anh kiệt sao mà nhiều. Nói không chừng có thể phá cái này ván cờ đâu. Chúng ta lại nhìn xem. Hắn nhưng là trong lòng nghĩ người nào có thể phá giải chân lung ván cờ, Tô Tinh Hà cùng Lang Hoàn Phúc địa lại có quan hệ gì. Mộ Dung Hưng bất đắc dĩ, đành phải nhìn mấy người xoay quanh một bàn cờ tại nơi đó thảo luận. Về sau cả ngày, lại có môn phái này phái chủ, cái kia hảo hán, lui tới phá giải bàn cờ này, kết quả lại là thất bại tan tác mà quay trở về. Đợi đến sắc trời dần tối, vẫn là không một người phá giải bàn cờ. Tô Tinh Hà có chút thất vọng, nói, nghe nói Kiều Phong chính là anh hùng thiên hạ, không nghĩ tới lần này không có tới. Bất quá đi tới người đều nhìn thấy Hư Trúc lập khối kia nhãn hiệu, cùng với nhãn hiệu phía dưới từ chân núi mua sắm vật tư trở về Hư Trúc, biết sang năm ngày mùng ngày 5 tháng 5 đại sự. Lại qua 2-3 ngày, lại tới mấy người, vẫn là không người phá giải. Tô Tinh Hà càng ngày càng thất vọng. Chẳng lẽ bọn họ Tiêu Giao phái như vậy muốn bị đứt đoạn truyền thừa sao? Lao tiên sinh, kỳ thật muốn phá bản cờ này rất đơn giản. Hư Trúc nhìn thấy thất vọng Tô Tinh Hà, đột nhiên mở miệng nói, "Ồ, đại sư có gì cao kiến?" Tô Tinh Hà ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ đại sư có thể phá bản cờ này? Nghe đến hắn nói như vậy, ở lại chỗ này Đoàn Dự còn có đủ kiểu nhảm chán, Mộ Dung Hưng cũng nhìn hướng Hư Trúc. Thiếu Lâm tự tăng nhân vội vàng rời đi, Cưu Ma Chí cũng không biết lúc nào không thấy. Nơi này chỉ còn lại mấy người bọn hắn. Hư Trúc đi tới cái kia tảng đá lớn làm bàn cờ trước mặt, nói, "Sư phụ đã từng nói, đối mặt vấn đề cũng không phải là chỉ có một loại phương pháp giải quyết. Làm gặp phải khó mà nghĩ thông suốt vấn đề thời điểm, lấy lực phá giải cũng là một loại phương pháp. Đừng nói Tô Tinh Hà, chính là Đoàn Dự cùng Mộ Dung Hưng cũng không biết được, cái gì gọi là lấy lực phá giải. Đánh cờ còn có thể dùng sức bên dưới sao? Cái này ván cờ lấy bình thường phương pháp là giải không được." Hư Trúc chăm chú nhìn trên bàn cờ đen trắng. Sau đó, trên người hắn bộc phát ra sóng nhiệt. Đó là Cửu Dương Thần Công vận công đưa tới sóng nhiệt. Hư Trúc lại trở nên toàn thân cơ bắp phồng lên, làn da hơi đỏ lên, hắn giơ lên tay, đối với bàn cờ chính là một quyền. Không. Tại Tô Tinh Hà ngăn lại hò hét bên trong, tảng đá xanh làm bàn cờ bị Hư Trúc một quyền đánh vỡ nát. Ván cờ cũng không có, cờ tự nhiên là không có. Hư Trúc chắp tay hành lễ, đối với Tô Tinh Hà nói ra, "Lão tiên sinh, ván cờ đã phá." Mộ Dung Hưng nhìn xem Hư Trúc, cảm thấy cái này con lửa chọc không những bụng dạ độc ác, mà còn chăm không cố kỵ. Tân Thiếu Lâm tự thật là Phật tự sao? Đoàn Dự cũng là ngẩn ngơ, không biết nói cái gì. Người khác là đánh cờ, Hư Trúc trực tiếp đem bàn cờ đập. Bàn cờ đều không có, ván cờ cũng không phải phá sao? Tô Tinh Hà trố mắt đứng nhìn xem đầy đất vỡ vụn tảng đá. Trong lòng phảng phất có đồ vật gì bị người ném xuống đất, hung hăng dầm nát. Cờ của ta, cờ của ta. Tô Tinh Hà quỳ một chân trên đất, hai tay nắm lấy đá xanh mảnh vỡ. Hắn nửa đời đều đang nghĩ như thế nào phá giải bàn cờ này, bây giờ lại bị người một quyền đánh nát bàn cờ. Hắn dĩ nhiên nhớ tới chân lung ván cờ chi tiết có thể phục hồi như cũ, thế nhưng hắn nghe đến Hư Trúc nói ván cờ đã phá vẫn là không nhịn được sụp đổ. Nơi nào có dạng này phá cục? Ha ha ha. Đột nhiên một gian nhà gỗ bên trong truyền đến một đạo tiếng cười, ha ha ha. Thú vị, thú vị. Ta chưa hề nghĩ đến lại có người dạng này phá giải bàn cờ này. Tinh Hà, ngươi để hắn vào đi. Tô Tinh Hà nghe đến thanh âm này, biến sắc, đối với nhà gỗ bên trong, rất cung kính nói, phải. Chương 67, cự tuyệt chương 67, cự tuyệt. Tô Tinh Hà đi đến cái kia ba gian nhà gỗ phía trước, đưa tay nghiêm túc khách đối với Hư Trúc nói, Hư Trúc đại sư, mời đến. Hư Trúc nhìn xem ba gian nhà gỗ kỳ lạ, thế mà không nhìn thấy nơi nào có cửa. Hắn cũng không nói nhảm, chỉ là dùng tay nhẹ nhàng bung lên, liền có một tấm ván gỗ bắn ra, giống như một cánh cửa. Đi vào trong phòng, Hư Trúc liền thấy trong phòng trống rỗng, không có gì cả. Bên trong không có người, chẳng lẽ lời mới vừa nói chính là quỷ? Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, dùng tay đè tại trong nhà gỗ vách gỗ bên trên, rắc rắc phần phật một vang, cái kia vách gỗ đã lâu ngày mục nát, lúc này phá một động. Hư Trúc một cái nhìn đi bảo, chỉ thấy bên trong lại là một gian trống rỗng gian phòng, lại có một người ngồi tại giữa không trung. Lời mới vừa nói, không phải là các hạ sao? Thư Trúc nhìn xem giữa không trung người kia nói. Hắn nhìn thật cẩn thận, người kia bị dây thừng treo ở trên không, cũng không phải là tung bay ở trên không. Người kia nói, ngươi chính là Hư Trúc, là ngươi lấy lực phá ván cờ của ta. Các hạ chính là Tô lão tiên sinh sư phụ sao? Thư Trúc hỏi ngược lại. Ngươi ngược lại là thông minh. Ta chính là Vô Nhai Tử, là Tô Tinh Hà sư phụ, cũng là Đình Xuân Thu sư phụ. Vô Nhai Tử nói, không phải ta thông minh, mà là Tô lão tiên sinh trên thân sơ hở quá nhiều. Thư Trúc túi đầu nói ra, ta gặp lần đầu tiên liền biết, Tô lão tiên sinh cũng không phải là kéo dài hơi tàn, tham sống sợ chết người. Người làm che giấu sư phụ giả chết có thể câm niết 30 năm, mà không thể là một bản cờ câm niết 30 năm. Vô Nhai Tử thở dài một hơi, nói, 30 năm qua, khổ hán. Đáng tiếc hắn vô công không được, bằng không thì cũng. Thư Trúc chỉ là nói ra, báo thủ có rất nhiều loại phương pháp, cũng không phải là nhất định muốn đích thân báo thủ. Cũng là. Vô Nhai Tử nói ra, ngươi giết Đinh Xuân Thu, phá ván cờ của ta. Hảo Hải Tử, ngươi tiến lên đây, đập 9 cái đầu, từ đó về sau, ngươi chính là Tiêu Giao phái trưởng môn. Không cần phải nói cảm ơn. Thư Trúc cho rằng Vô Nhai Tử là vì giết Đinh Xuân Thu, phá ván cờ muốn chuyển cho hắn Tiêu Giao phái trưởng môn. Bần tăng là Thiếu Lâm tự Hư Trúc. Bần tăng tự có sư thừa. Thư Trúc nói, tương lai Bần tăng Vương Tử Đường tu hành viên mãn, còn muốn tu hành Khổ Tu Đường Giác Ngộ Đường. Bần tăng muốn vượt qua Thích Giả Man Nghi, đối quý phái trưởng môn không hề cảm thấy hứng thú. Vô Nhai Tử chỗ nào nghĩ đến lại có người sẽ tự tuyệt Tiêu Giao phái trưởng môn, vẫn là muốn vượt qua Thích Giả Man Nghi. Chuyện này cũng quá không hợp lý. Khó trách dạng này người trướng mắt Tiêu Giao phái trưởng môn. Chúng ta 30 năm chính là vì chờ một cái truyền nhân, kết quả truyền nhân còn. Vô Nhai Tử tự giễu một tiếng. Hắn cũng là tính tình vô cùng ngạo người, người khác không thèm khát hắn cái này Tiêu Giao phái trưởng môn, hắn tự nhiên sẽ không cường đưa cho người khác. Tiêu Giao phái trưởng môn không phải cái gì a miêu a cẩu. Thư Trúc còn nói, các hạ nếu là hơn 30 năm thu mấy cái đồ đệ, nói không chừng Đinh Xuân Thu mộ phần cỏ đều trợ cao. Ta Tiêu Giao phái đệ tử, tất nhiên là thông minh tuấn tú, chỗ nào có thể tùy tiện tìm. Vô Nhai Tử lại thở dài một hơi nói, nếu là lại nhận đến Đinh Xuân Thu đồng dạng đệ tử, chẳng phải là chết càng nhanh. Lấy bần tăng ý kiến, nếu là các hạ có thể nghiêm túc dạy bảo Tô Tinh Hà lão tiên sinh. Tô Tinh Hà lão tiên sinh đều sớm bạo sát Đinh Xuân Thu. Thư Trúc không khách khí nói, Tô Tinh Hà không được, để Tô Tinh Hà dạy bảo hắn đồ đệ cũng được à. Các hạ vẫn là quá mức yêu quý chính mình môn phái Lâm Vũ, có như thế hoàn cảnh khó khăn bao nhiêu cùng các hạ bản thân có chút quan hệ. Nghe Hư Trúc lời nói, Vô Nhai Tử không nói. Lời thật mất lòng, nếu là 30 năm trước thân thể của hắn không việc gì Hư Trúc dạng này nói chuyện cùng hắn, hắn đều sớm xuất thủ dạy dỗ Hư Trúc. Chỉ là, Hư Trúc nói rất đúng. Tiêu Giao phái bên trong có như vậy nhiều môn thần công, mà lại hắn bị vây ở chỗ này 30 năm, chỉ là chờ. Thật là, không hổ là lấy lực phá của người, nhìn chính là thông thấu a. Vô Nhai Tử lại thở dài một hơi, nói, bản kia cờ không những vây lại Tinh Hà 30 năm, cũng vây lại ta 30 năm. 30 năm, 30 năm, hắn đều đang làm gì? Chỉ là đang chờ một cái truyền nhân, bạch bạch hoang phí thời gian. Hiện tại, hắn thời gian cũng không nhiều lắm. Đã như vậy, Thư Trúc nói ra, bần tăng cái này liền đi ra. Nói đến thông minh tuấn tú, ngoài cửa cũng có hai vị công tử, ngược lại là phù hợp thông minh tuấn tú tiêu chuẩn. Thư Trúc nói xong, liền đi ra nhà gỗ. Hắn đối với cửa ra vào Tô Tinh Hà khẽ mỉm cười, lại đối Đoàn Dự cùng Mộ Dung Hưng hai người nói ra, bên trong có người gọi các ngươi hai cái đi vào. Đoàn Dự cùng Mộ Dung Hưng không rõ ràng cho lắm, nhìn một chút Tô Tinh Hà. Tô Tinh Hà thì là ra hiệu để bọn họ đi vào. Hai người cái này mới đi vào trong nhà gỗ, đi tới Vô Nhai Tử trước mặt. Vô Nhai Tử nhìn thấy đi vào hai người, tuổi còn trẻ, tướng mạo tuấn lãng, phi thường hài lòng. Nhất là một người trong đó còn đã luyện Bắc Minh thần công thật sự là thiên tuyển Tiêu Giao phái truyền nhân. Chờ chút. Vô Nhai Tử hắn đối Đoàn Dự, nói ra, người trẻ tuổi, ngươi làm sao sẽ Bắc Minh thần công? Đoàn Dự cũng là lần thứ nhất bị người phát giác được tự luyện Bắc Minh thần công, hắn trên mặt vui mừng, lập tức đem chính mình tại Đại Lý Vô Lượng Sơn gặp phải kỳ ngộ nói ra. Cuối cùng hắn còn hỏi nói, cái kia thần tiên tỷ tỷ đến tuột cùng là ai? Hắn đoạn này trải qua, đừng nói Vô Nhai Tử, chính là một bên chỉ biết là đại khái Mộ Dung Hưng cũng nghe được sửng sốt một chút. Mẹ nó, làm sao có người bật ra? Vô Nhai Tử sau khi nghe cười to, nói, rượu, rượu, rượu a, đến mức pho tượng kia. Vô Nhai Tử trầm mặc một hồi nói, chính là sư muội của ta. Hắn không muốn quá nhiều đề cập người sư muội này. Đoàn Dự cũng rất thất lạc, hắn tính một cái niên kỷ. Thần tiên tỷ tỷ nếu không phải thần công đại thành, sợ là đã thành thần tiên a. Mộ Dung Hưng đi qua Lang Hoàn Phúc Địa, tự nhiên cũng đã gặp pho tượng kia. Pho tượng dĩ nhiên rất đẹp, thế nhưng không cần thiết vì một cái pho tượng mà trầm mê. Thử, hai cái si hán. Đối với một pho tượng phát tỉnh. Với bạn, ta luyện chính là Bắc Minh thần công. Ngươi qua đây đập 9 cái đầu, chính là ta quan môn đệ. Vô Nhai Tử nhìn Đoàn Dự phi thường hài lòng, hắn nói, ta tại dùng Bắc Minh thần công chuyển cho ngươi 70 năm công lực. Như vậy, ngươi chính là Tiêu Giao phái trưởng môn nhân. Đoàn Dự lắc đầu, nói, có thể ở tiền bối trong miệng đạt được thần tiên tỷ tỷ thông tin, đã là may mắn. Tiền bối nếu là truyền công, lấy tiền bối niên kỷ, sợ là khó mà. Có công lực Vô Nhai Tử còn có thể trung khí 10 phần nói chuyện, không có công lực Vô Nhai Tử sợ là muốn tại chỗ ở ra giám. Không bằng ngươi tuyển chọn Hương Ca Nhi. Đoàn Dự chỉ vào Mộ Dung Hưng nói, Hương Ca Nhi so ta thông minh quá nhiều. Hắn cùng Mộ Dung Hưng ở chung bao lâu, biết Mộ Dung Hưng ý nghĩ rất nhiều, so hắn thông minh quá nhiều. Vô Nhai Tử nhìn một chút Mộ Dung Hưng, đã cảm thấy Mộ Dung Hưng hai mắt bên trong tinh linh cổ quái, so Đoàn Dự ngốc đầu ngốc não mạnh hơn nhiều. Mộ Dung Hưng nhìn xem Đoàn Dự, nhìn xem Vô Nhai Tử, nói: "Ta cả đời mục tiêu chính là khổ luyện thần công, đánh bại hắn, để hắn quỳ xuống biết lỗi của mình. Thế nhưng ta nếu là không thể lấy Mộ Dung gia võ học đánh bại hắn, nhất định sẽ bị hắn chế nhạo." Chương 68, Không Thị Sát chương 68, Không Thị Sát Hư Trúc gặp hai người sau khi đi bảo, cùng Tô Tinh Hà tạm biệt về sau, liền xuống núi đi đại lý, hướng đại lý Đoàn Thị phát tiếp. Về sau, hắn lại từ đại lý tiến vào Tứ Xuyên, một đường quảng phát tiếp mời. Chợt có một ngày, hắn nhìn thấy rất nhiều người trong giang hồ hướng về một chỗ tụ tập. Những cái kia người trong giang hồ mặc dù che giấu thân hình, nhưng vẫn là bị Hư Trúc phát giác. Hắn lấy chân thành đối người, thỉnh giáo một tên người trong giang hồ, mới biết được người này tên là Tang Đất Công, chính là 36 hang hốc chủ một trong. Tang Đất Công tới đây, chính là vì tham gia Ô Lão đại cử hành Vạn Tiên đại hội, đối phó Phiêu Miểu Phong Linh thiếu cung chủ Nhân Thiên Sơn Đồng Mỗ. Hư Trúc nghe vậy đại hỉ, nhiều người như vậy, có thể tỉnh hắn từng cái đi phát thiết mời. Vì vậy lúc buổi tối, Hư Trúc cũng đi tới Vạn Tiên đại hội, núp ở đám người bên trong, yên lặng nhìn Vạn Tiên đại hội. Cái gọi là Vạn Tiên đại hội chính là 36 hang hốc chủ, 72 đảo đảo chủ cùng một chỗ lẫn nhau tố khổ, lẫn nhau độc viên, phản công Linh thiếu cung động viên hội. Thậm chí còn muốn uống máu ăn thể, ở đây mỗi người đều muốn đối với một tên tiểu cô nương chém một đao. Tên đưa cô nương chính là Ô Lão đại lén lút từ Linh thiếu cung lấy xuống, chính thích hợp làm tế cờ đồ vật. Hư Trúc nhìn đến tao mày, cái gì Vạn Tiên đại hội, bất quá là đám ô hợp. Con mẹ nó tại buổi tối mở, không muốn nhìn người đúng không? Liên vô tội tiểu cô nương cũng muốn hạ thủ, thật sự là bại hoại. Thật muốn hướng những người này phát tiếp sao? Bất quá hắn đảo mắt suy nghĩ một chút, thiếp mời nhà phát lại nói, bọn họ tới hay không là bọn họ sự tình. Khục. Hư Trúc háng giọng một cái, chuẩn bị nói chuyện. Cái này một ho khan, đem những người kia lực chú ý lập tức hấp dẫn tới. Bần tăng thiếu lâm tự Hư Trúc, có vài câu muốn nói. Hư Trúc chắp tay hành lễ, đối với vây quanh hắn mọi người nói, những người kia đang chuẩn bị chắp máu là mình, liền nghe đến một cái hòa thượng đống nhiên xuất hiện, lập tức có người quát lớn, từ đâu tới? Hắn vẫn chưa nói xong, liền bị Ô Lão đại cản lại. Ô Lão đại chính là 36 động động chủ một trong, cũng là lần này Vạn Tiên đại hội người đề xuất, tính cách hung mãnh, làm việc quyết đoán, bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế. Vị này đại sư, dám hỏi là cái nào thiếu lâm tự? Ô Lão đại cẩn thận nhìn xem Hư Trúc nói, bọn họ nhiều người như vậy, một mực không có phát hiện những này tăng nhân, đủ thấy tên này tăng nhân bất phàm. Hư Trúc nói, đây chính là bần tăng muốn nói. Vì phòng ngừa về sau trên giang hồ đối thiếu lâm tự có sự hiểu lầm, bị tự tại sang năm ngày mùng ngày 5 tháng 5 tại Thiếu Thất Sơn cùng Ngụy chùa Biện Kinh. Biện Kinh về sau, trên giang hồ liền chỉ có một cái thiếu lâm tự. Nguyên lai là Vân Đài Sơn Tân thiếu lâm tự tăng nhân. Ô Lão đại lập tức minh bạch Hư Trúc nói tới lời thuyết minh. Không biết đại sư còn có gì chỉ giáo. Ô Lão đại lại nói, chúng sinh đều là khổ. Hư Trúc chắp tay trước ngực nói ra, ta ở một bên nghe đến, chư vị cư sĩ bị Linh thiếu cung Thiên Sơn Đồng Mộ ức hiếp. Thiên Sơn Đồng Mộ dĩ nhiên đáng ghét, thế nhưng chư vị cư sĩ cũng không cần cầm vô tội tiểu cô nương xuất khí. Không bằng để bần tăng mang đi nàng đi. Ô Lão đại trong lòng cười lạnh, bọn họ mới vừa chọn tốt uống máu đồ vật, ngươi hòa thượng này liền nhảy ra. Có ý tứ gì? Hòa thượng, ngươi thật là lớn mặt mũi a. Nói chuyện chính là một tên đạo nhân, tên là Bất Bình nói người. Hắn tại cái này 36 động, 72 đảo bên trong rất có hy vọng. Hư Trúc nhìn hướng hắn, nói, chỉ bằng bần tăng là thiếu lâm tự tăng nhân. Ngươi thiếu lâm tự thật là lớn mặt mũi a. Lại một người nói, người kia trên người mặc thanh sam, khuôn mặt thanh tú, râu dài bồng bềnh, tự xưng kiếm thần chắc bất phàm. Một cái tự xưng kiếm thần người, trong lòng tự nhiên ngạo khí. Đừng nói thiếu lâm tự, chính là tân thiếu lâm tự Phương Trượng Phạn Tử ở trước mặt, hắn cũng sẽ không cho mặt mũi. Không sai, thiếu lâm tự trên giang hồ chính là có rất lớn mặt mũi. Hư Trúc nhìn xem hắn nói, a, kiếm thần chắc bất phàm nhìn thấy Hư Trúc trả lời như vậy, biết cái này con lựa chọc sợ là đến tìm sự tình. Buốt một tiếng, kiếm trong tay hắn ra khỏi vỏ. Kiếm của hắn rất nhanh rất kỳ, nhưng càng kỳ lạ chính là hắn trên mũi kiếm thanh mang, nửa thước không ngừng phụt ra hút vào thanh mang. Cái kia thanh mang kèm theo một kiếm này, để một kiếm này nhiều hơn một phần linh tính, nhiều hơn một phần lạnh lạnh sắc ý. Một kiếm này để vây xem 36 hang hốc chủ, 72 đảo chủ biết vì cái gì người này có thể cuồng vọng tự xưng kiếm thần. Có thể đem kiếm luyện đến cảnh giới như thế, hắn không phải kiếm thần ai là kiếm thần. Kiếm quang quét một cái, chặt tới Hư Trúc trên thân. Kiếm thần chắc bất phàm sắc mặt biến đổi. Hắn một kiếm này sắc thực chặt tới Hư Trúc trên thân, nhưng lại không có thương tổn đến Hư Trúc một cọng tóc gáy. Kim quang nhàn nhạt, tại Hư Trúc trên thân như ẩn như hiện. Kim cương bất hoại thân. Hắn nghi hoặc nói, Hư Trúc chỉ là lắc đầu nói, không, là kim trung cháo. Chư vị cư sĩ là bần tăng làm chứng, là vị này cư sĩ xuất thủ trước, bần tăng là bất đắc dĩ hoàn thủ. Theo Hư Trúc lời nói, nóng rực sóng khí tại cái này Vạn Tiên đại hội lên cao lên. 36 động, 72 đảo đảo chủ nơi nào thấy qua bực này thần công, từng cái chố mắt đứng nhìn. Liên bị bọn họ vây quanh, muốn bị chém giết tiểu cô nương cũng một mặt khiếp sợ nhìn xem Hư Trúc. Trên đời lại có như vậy thần công, một kiếm còn một quyền. Hô một tiếng, Hư Trúc nắm đấm liền mang theo sóng nhiệt, đến kiếm thần chắc bất phàm phía trước. Kiếm thần chắc bất phàm cố nén trong lòng kinh ngạc, biết trước mắt trốn là trốn không thoát, vì vậy hắn lại ra một kiếm. Kiếm quang phi thiểm, giống như trong bóng tối một viên minh tinh, chính đối Hư Trúc nắm đấm. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp Hư Trúc quyền, đánh giá cao chính mình quyền. Cách một tiếng, kiếm của hắn bị Hư Trúc quyền đả nát. Phanh một tiếng, hắn bị Hư Trúc quyền đả bên trong, bay ra mấy trượng bên ngoài, không biết sinh tử. Một quyền về sau, Hư Trúc trên thân sóng nhiệt biến mất dần tản, nói: "Cư sĩ tu vi không kém, thế mà có thể ngăn cản ta một quyền này." có mấy cái kiếm thần chắc bất phàm quan hệ người, liền vội vàng tiến lên xem xét chắc bất phàm thương thế, liền thấy chắc bất phàm hít vào nhiều, thở ra ít, ngực một cái quyền ấn. Mau tới thuốc. Mấy người luống cuống tay chân là chắc bất phàm điều trị. Thư Trúc cũng không có ngăn cản bọn họ, chỉ là nói với Ô lão đại, bẩn tăng lời nói xong. Cư sĩ nhận thức thế nào đâu? Ô lão đại có thể nói cái gì đâu? Hắn rơi vào lưỡng nan cảnh giới bên trong. Một phương diện nếu để cho người này mang đi tiểu cô nương này, vậy bọn hắn vạn tiên đại hội chẳng phải là trò cười. Nhưng nếu là không cho hắn mang đi tiểu cô nương này, có mấy người có thể ngăn được cái này người mang thần công tăng nhân Thiếu Lâm tự. Đại sư lòng dạ từ bi, sao không dẫn chúng ta thẳng hướng Linh Thú Cung, giải cứu chúng ta? Ô lão đại cắn răng nói ra, nếu là đại sư có thể giải cứu chúng ta cam nguyện là đại sư điều động. Thư Trúc chỉ là lắc đầu nói, Bần tăng chưa từng thị sát, xuất thủ cũng chỉ là tự vệ mà thôi. Bần tăng một người xuất ra, mang theo chư vị cư sĩ đi giết người. Không ổn, không ổn. Hắn tiến lên bắt lấy tên kia tiểu cô nương nói, Bần tăng cái này liền không quấy rầy chư vị cư sĩ. Chư vị cư sĩ còn mời tự tiện. Dứt lời, hắn nhấc chân đi. Nơi hắn đi qua, mọi người nhộn nhịp tránh ra, nhưng lại không có người dám ngăn trở. Chương 69, yêu tăng chương 69, yêu tăng vạn tiên đại hội là mở tại một cái sơn cốc bên trong. Thư Trúc đi ra sơn cốc, nhìn một chút trên trời của tình, đối với phía sau tiểu cô nương nói, nhà ngươi ở nơi nào, ta đưa ngươi về nhà. A, quên, ngươi là người câm. Vừa rồi tại vạn tiên đại hội bên trong, Thư Trúc hình như nghe Ô lão đại nói, bọn họ lấy tra tấn, thấm thủy, hỏa nóng, bị bỏ đói tới đối phó tiểu cô nương này, tiểu cô nương đều không nói một lời. Hình như là người câm. Ai? Thật sự là đáng thương, tuổi còn trẻ chính là người câm. Thư Trúc thở dài một hơi nói ra, còn tốt bẩn tăng là thiệt tông, nếu là rơi vào mật tông trong tay, nói không chừng liền muốn làm chống ra. Ngươi mới là người câm. Thư Trúc sau lưng chuyển tới một bất nam bất nữ, không giả không ít tấm thanh. A, nguyên lai cư sĩ cũng không phải là người câm. Thư Trúc kinh ngạc nói. Hắn thật đúng là không nghĩ tới phía sau tên kia 8-9 tuổi tiểu cô nương, thế mà không phải người câm. Vừa bạn, cư sĩ trong nhà ở nơi nào, bần tăng đem cư sĩ đưa về nhà. Thư Trúc lại nói. Tiểu cô nương kia nói, nhà ta tại mở mịt núi. Mở mịt núi ở đâu? Tại cái kia phương hướng. Tiểu cô nương phân biệt một cái phương hướng, là giả Trúc chỉ phương hướng. Thư Trúc biết phương hướng về sau, liền hướng về cái hướng kia đi đến, chân hắn chỉnh cực nhanh, đợi đến sắc trời hơi sáng thời điểm, đã đi tới một mảnh núi tuyết bên trong. Một đường không mở miệng tiểu cô nương, cảm thụ được Thư Trúc cùng nhau đi tới, nhàn nhã tản bộ đồng dạng, nhịn không được nói ra, đại sư thật là cao thâm công lực, đây chính là Thiếu Lâm tự thần công sao? Thiếu Lâm tự 72 môn tuyệt kỹ, vẫn tăng bất quá là luyện trong đó mấy môn bất nhập lưu công phu. Thư Trúc khiêm tốn nói, không xưng được thần công gì. Tiểu cô nương trầm mặc, cái này mẹ nó đều không tính thần công, cái kia còn có cái gì tính toán thần công? Ta vốn định chờ đại sư tiễn ta về đi về sau, đưa tặng đại sư một chút công pháp, như vậy ngược lại là ta đường đột. Tiểu cô nương nói, tiểu cô nương chính là mở mịt núi Linh Thiếu Cung cung chủ Thiên Sơn đồng mẫu. Nguyên bản tính tình của nàng mười phân kém, thế nhưng lúc này nàng luyện công ra xóa, lại nhìn thấy Hư Trúc thần công đại thành không thua gì nàng trạng thái đỉnh phong, bởi vậy hảo ngôn hảo ngữ. Không phải vậy dựa theo tính tình của nàng, đều sớm mắng chửi người. Thế thì không cần. Bần tăng cứu người, chính là không đành lòng gặp cư sĩ đao kiếm ra thân. Bản tự mặc dù thành lập không lâu, nhưng Phật pháp tinh thâm, võ công cũng coi như quá loa, đệ nhất thiên hạ đi. Hư Trúc thuận miệng nói, đệ nhất thiên hạ, thật là cuồng vọng con lửa cho ca. Ai dám nói công phu nhà mình đệ nhất thiên hạ? Bọn họ Tiêu Giao phái cũng không dám, Thiếu Lâm tự dám. Thiên Sơn đồng mỗ khắc chế mắng chửi người xúc động, cười lạnh nói, đệ nhất thiên hạ, đại sư thật là tự tin a. Thư Trúc lại nói nghiêm túc, vị tự tăng nhân muốn thành Phật, vượt qua Phật, tất nhiên cần trải qua người bình thường không thể tưởng tượng đau khổ. Võ công chính là bị tự hộ đạo thành Phật thủ đoạn, không thể không đệ nhất thiên hạ. Tốt một cái không thể không đệ nhất thiên hạ, tốt một cái muốn thành Phật, vượt qua Phật. Thiên Sơn đồng mỗ cảm thấy trước mắt con lửa chọc sợ là não không bình thường. Bất quá trước mắt còn hữu dụng đến con lửa chọc thời điểm, vì vậy Thiên Sơn đồng mộ không tại xoắn suýt cái này, nói ra, ta có một cái chuyện nhỏ, cần đại sư hỗ trợ. Cư sĩ mời nói, con mời tại giờ thân phía trước, đại sư giúp ta bắt đầu sống hiệu tới. Vì cái gì? Thư Trúc hỏi. Thiên Sơn đồng mộ suy nghĩ một chút, nói, ta đói. Thư Trúc nói, vừa bạn, bần tăng trong bao, có tương móng heo, tương chân giò heo, còn có nửa cái đốt hoa vị, nửa cái đốt ngỗng, hai bình rượu. A, cô đương ngươi còn nhỏ, không thể uống rượu. Thiên Sơn đồng mỗ trầm mặc một chút, không nghĩ tới cái này con lửa chọc trong bao mang như vậy thật tốt an. Đại sư công lực cao thâm, cũng được. Ta liền nói thẳng cho biết. Thiên Sơn đồng mỗ nói ra, ta bởi vì luyện công gây ra rủi ro, nhất định phải tại buổi trưa uống sinh máu, mới có thể tiếp tục luyện công. Phía trước bị bọn họ bắt lấy, đã thật lâu không có uống sinh máu luyện công. Hai ngày này lại không uống máu luyện công, liền sẽ công lực sôi trào, bạo thể mà chết. Thư Trúc nói ra, như vậy, tiểu tăng biết. Chỉ là tiểu tăng không sát sinh. Trời sinh đồng mỗ nhịn không được nói, ta nhìn ngươi một bên kia, cương mãnh bá đạo, sát cơ nội liễm, uy lực vô song, xem xét liền đánh chết không ít người. Thiên hai, thiên hai. Thư Trúc lắc đầu nói, cư sĩ lúc trước cũng tại hiện trường, bần tăng là bất đắc dĩ tự vệ hoàn thủ. Người khác chém bần tăng một kiếm, bần tăng trả lại hắn một quyền. Hợp tình hợp lý, vô cùng công bằng. Thiên Sơn đồng mỗ còn nói, ta nghe ngươi nói, ngươi trong bao mang đều là tương móng heo, tương chân giò heo loại hình món ăn mặn, ngươi còn nói ngươi không sát sinh. Thư Trúc nói, vậy cũng là bần tăng dùng tiền mua, tự nhiên là không sát sinh. Ngươi không cần tiền mua, bọn họ tự nhiên sẽ không sát sinh bán những vật kia a. Thiên Sơn đồng mỗ cười lạnh một tiếng, không có mua bán, nơi nào có sát hại. Lời ấy sai rồi. Hư Trúc thở dài một hơi, nói, nếu là bẩn tăng không đi mua heo vó chân giò heo, chứ vị cư sĩ không đi mua, con hàng kia chủ làm sao kiếm sống? Vì trong lòng thiện mà chậm trễ người khác sinh tồn, đây là giả nhân giả nghĩa. Nơi đây thế đạo, người có thể còn sống đã là không dễ, hà tất vì trong lòng giả nhân giả nghĩa, đem gà vịt cá heo sinh mệnh nhìn đến so với người còn nặng. Người sống mới có tất cả. Cái này con lựa chọc ngụy biện thật đúng là nhiều a. Thiên Sơn Đồng mỗi ngày trước đều là bên báo đắc ý, cho nên không hề quá am hiểu quỷ biện. Nàng thật đúng là nói không lại Hư Trúc. Cái kia buổi trưa nhanh đến, ta hơi không đến sinh máu, lại nên làm như thế nào? Thiên Sơn Đồng mỗ đành phải nói ra, ngươi sẽ không nhìn ta, sống sờ sờ bạo thể mà chết ta. Thế thì sẽ không. Hư Trúc nói, Bần Tăng nói qua, nơi đây thế đạo, người có thể còn sống đã là không dễ. Bần Tăng tự nhiên sẽ không nhìn xem cư sĩ đi chết. Ngày xưa Thích Giả Mani lấy thân nuôi ưng, Bần Tăng mặc dù không đạt tới Thích Giả Mani cảnh giới, thế nhưng có thể bắt trước một hai. Chờ đến buổi trưa về sau, cư sĩ liền uống Bần Tăng máu đi. Nghe lấy Hư Trúc miệng nói Thích Giả Mani mà không phải Phật Tổ, Thiên Sơn Đồng mỗ càng cảm thấy cái này con lựa chọc là cái yêu tăng. Cái kia thật đa tạ đại sư. Thiên Sơn Đồng mỗ bán tín bán nghi nói, đối với yêu tăng Hư Trúc có thể lấy máu cho nàng uống, nàng là bán tín bán nghi. Đợi đến buổi trưa thời điểm, Hư Trúc tại trên tuyết phong tìm một cái tránh gió sơn động, đem nàng để dưới đất. Về sau, Hư Trúc liền dùng ngón tay làm đao, rạch ra cổ tay của mình. Cư sĩ, xin cứ tự nhiên. Hư Trúc đem bút lên máu tươi cổ tay đưa tới, đối với Thiên Sơn Đồng mỗ vừa cười vừa nói, nụ cười kia thật ấm áp, rất rực rỡ, không hề giống là yêu bên trong yêu khí hòa thượng. Thiên Sơn Đồng mỗ bán tín bán nghi đối với trên cổ tay máu tươi hút đi qua, máu tươi nhập khẩu. Thiên Sơn Đồng mỗ lại không nghi vấn, không khỏi từng ngụm uống. Mà Hư Trúc thì là nhắm mắt, một cái tay khác thì là chuyển động chẳng hạn, niệm lên Phật kinh. Có tình chúng sinh đều là khổ. Nam mô đại từ đại bi phạn ta từ tâm Phật. Chương 70, không có chết chương 70, không có chết nhà gỗ bên trong, Vô Nhai Tử có chút bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt cự tuyệt Mộ Dung Hưng. Đã như vậy, các ngươi liền đều đi thôi. Vô Nhai Tử hờn dỗi nói ra, liền để lão phu một người tuổi già cô đơn ở đây, Tiêu Giao phái cũng theo đó đoạn tuyệt chuyển thừa đi. Lúc nào, Tiêu Giao phái trưởng môn còn yêu cầu người khác quang? Lúc nào hắn cả đời 70 năm công lực, người khác cũng chứng mắt. Hắn không hiểu. Đoàn Dự nhìn một chút Vô Nhai Tử, vội vàng nói, tiền bối hiểu lầm. Ta chỉ sợ tiền bối truyền công lực. Mệnh không lâu vậy. Có thể trở thành một tên Tiêu Giao phái đệ tử, cùng thần tiên tỷ tỷ một môn phái, ta đã rất thỏa mãn. Trước trưởng môn, ta chỉ cảm thấy chính mình trèo cao. Tiền bối đại thù được báo, sao không để ta đem tiền bối tiếp vào đại lý bên trong, để ta tận tận làm đồ đệ hiếu tâm. Vô Nhai Tử nghe đến Đoàn Dự nói như vậy, trong lòng hết giận mấy phần. Đoàn Dự không muốn công lực của hắn, không phải chướng mắt hắn 70 năm công lực, mà thực sự là sợ hắn ở ra rắm. Ai? Ngươi ngược lại là có lòng, chỉ là ta thọ nguyên đã hết, thiên mệnh như vậy. Vô Nhai Tử thở dài một hơi nói, ngươi qua đây đập 9 cái đầu. Đoàn Dự trịnh trọng đối Vô Nhai Tử dập đầu 9 cái đầu. Vô Nhai Tử đột nhiên phi thân xuống, đối với Đoàn Dự chính là một trường. Đoàn Dự né tránh không kịp, liền cảm giác được một cỗ nội lực hùng hậu mãnh liệt mà đến, hắn đang muốn nói cái gì, liền nghe đến Vô Nhai Tử nói ra, còn không vận dụng Bắc Minh thần công. Bắc Minh thần công khẽ động, Đoàn Dự cảm giác đồng nguyên đồng tông công lực theo Vô Nhai Tử bàn tay đi tới trong cơ thể hắn. Hắn biết Vô Nhai Tử đang làm cái gì, nhịn không được phiếm hồng. Mộ Dung Hưng chỉ là ở bên yên lặng nhìn xem Vô Nhai Tử truyền công, vì bọn họ hai người hộ pháp. Một khắc đồng hồ về sau, Vô Nhai Tử hai tay rủ xuống, khuôn mặt phảng phất già hơn mấy chục tuổi. Tiền bối. Đoàn Dự ôm lấy Vô Nhai Tử. Ngươi còn gọi ta tiền bối? Vô Nhai Tử thở hồng hộc nói, sư phụ. Đoàn Dự nhịn không được rơi lệ. Cầm. Vô Nhai Tử dùng sau cùng khí lực đem một cái hắc ngọc nhẫn giao cho Đoàn Dự, hơi thở mong manh nói, từ đây ngươi chính là Tiêu Giao phái trưởng môn. Dứt lời liền khẽ mỉm cười, không có âm thanh. Hắn đối với chính mình truyền nhân rất hài lòng. Người soái có phúc duyên, có thiện tâm, tất nhiên sẽ không giống hắn đồng dạng. Đợi đến Đoàn Dự cùng Mộ Dung Hưng cùng Tô Tinh Hà cùng một chỗ xử lý xong Vô Nhai Tử hậu sự, trở lại đại lý bên trong, đã sau 7 ngày. Đoàn Dự tại Thiên Long tự bên trong còn đang suy nghĩ Tiêu Giao phái sự tình, hắn nói với Mộ Dung Hưng, Hương Ca Nhi, ngươi tất nhiên muốn đánh bại hắn, lao tiên sinh kia công lực ngươi càng phải a. Mộ Dung Hưng nhìn xem Thiên Long tự gạch đỏ nói xanh, nói, quả hồng, ngươi biết không? Ngươi Bắc Minh thần công có thể hấp thụ hắn người nội lực. Thế nhưng ta gặp qua một môn ma điện, không chỉ có thể hấp thụ công lực của người khác, còn có thể hấp thụ người khác cốt nhục gân phách, đem người ăn không còn một mảnh. Tên là Thiên Ma Tứ Thực. Trên đời còn có dạng này ma công. Đoàn Dự kinh hãi, nói ra, nghe tới rất đáng sợ. Nhưng dạng này thần công, liền tại thư phòng của hắn bên trong. Mộ Dung Hưng thấp giọng nói, cho nên ngươi có thể tưởng tượng, hắn có nhiều đáng sợ. Một cái đem Thiên Ma Tứ Thực tiện tay đặt ở trong thư phòng người, có thể có nhiều đáng sợ. Đoàn Dự không tưởng tượng nổi, hắn nói, Thương Ca Nhi ngươi xem qua, ngươi muốn luyện cái này đi đánh bại hắn. Mộ Dung Hưng lắc đầu nói, không, không được. Dạng này ma công bị hắn tiện tay ném qua một bên, luyện dạng này ma công tất nhiên đánh không lại hắn. Không những dạng này ma điện không được, hắn thư phòng bên trong tùy ý một bản thần công cũng không được. Luyện hắn thư phòng võ công là không thể nào đánh bại hắn, chỉ có dựa vào chính mình. Hắn chém đinh chặt sắt nói, dựa vào chính mình. Đoàn Dự khó hiểu nói. Mộ Dung Hưng nhìn xem Đoàn Dự, cái này ca công lực đều là hút người khác mà đến người, nói, dựa vào người khác công lực, công pháp là không đánh bại được hắn. Chỉ có dựa vào chính mình lĩnh ngộ ngàn vạn võ học bảo điện, đi ra chính mình một con đường, sáng chế một môn thuộc về mình công phu, mới có thể chiến thắng hắn. Biểu muội từ nhỏ thông minh, đối với võ học có bất khả tư nghị lý giải, cho nên biểu muội đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, lĩnh ngộ anh hùng trưởng đã đi tại phía trước ta. Ta xác thực không bằng biểu muội a. Nói xong lời cuối cùng, Mộ Dung Hưng nhịn không được thở dài một hơi. Hắn còn tại dùng ra truyền đấu chuyển tinh di Vương Ngự Yên đã thần lực lại thúc dục, leo lên võ học đỉnh phong. Đoàn Dự nghĩ đến càng đánh càng hăng, bá khí vô song Vương Ngự Yên, luôn cảm giác thần tiên tỷ tỷ họa phong hình như bị Vương Ngự Yên cho kéo lại. Thần tiên tỷ tỷ cả đời mục tiêu, cũng là chiến thắng hắn sao? Đoàn Dự tự lẩm bẩm. Chỉ cần nghĩ leo lên võ học đỉnh cao nhất, điều gì cũng sẽ gặp phải hắn. Mộ Dung Hưng nói, đây chẳng phải là nói, chỉ cần ta có thể đứng ở võ học đỉnh cao nhất, liền có thể bắt được thần tiên tỷ tỷ ưu ái. Đoàn Dự hai mắt tỏa sáng. Nàng muốn đánh bại đệ nhất thiên hạ, ai là đệ nhất thiên hạ cũng không có cái gọi là. Mộ Dung Hưng đối Vương Ngự Yên hiểu rõ rất đấu. Hương Ca Nhi nói chuyện là lạ. Ta muốn đi hướng mấy vị sư bá, sư thúc tổ thỉnh giáo lục mạch thần kiếm. Đoàn Dự nói ra, Hương Ca Nhi tại trong chùa đi một vòng đi. Đi thôi. Đi thôi. Mộ Dung Hưng nói, ngươi cái kia lục mạch thần kiếm lúc linh lúc mất linh, giống cao bón một dạng, tranh thủ thời gian đi. Nhìn thấy Đoàn Dự đi vào Tiên Long tự đại điện, Mộ Dung Hưng nhịn không được nổ nước bọt, lục mạch thần kiếm chính là đại lý Đoàn thị không giải truyền, lại bị mấy cái Đoàn thị xuất gia hòa thượng cầm giữ. Như vậy, mấy cái này hòa thượng là xuất gia vẫn là không có xuất gia? Thật sự là khôi hài. Hắn gật gù đắc ý tại cái này Tiên Long tự bên trong đi dạo, nơi này hắn cũng không có tới qua. Đột nhiên một vật hướng hắn đập tới, hắn có chút lấy mình, trở tay liền cầm lấy vật kia. Lại là một cái viên giấy. Có thể đem nhẹ nhàng viên giấy ném như vậy hùng hồn có lực, người kia nhất định võ công cao thâm. Mộ Dung Hưng mở ra viên giấy, liền thấy viên giấy trên đó viết một đoạn văn, ta là Mộ Dung bác, ta cũng chưa chết. Ta đã thông qua khoa cử, trở thành đại tống một tên cử nhân. Chính thức trở thành một tên quan phụ mẫu, bồi dưỡng dòng chính, trở thành đại tống quyền thần. Ngươi là nhi tử ta, phía sau núi gặp một lần, cha dẫn ngươi lên như diều gặp gió. Cha ta còn sống, thật không có chết. Mộ Dung Hưng có chút mờ mịt. Ban đầu ở rừng cây hạnh bên trong, Mộ Dung Hưng nghe Thạch Phi nói Mộ Dung Bắc không có chết, hắn là không tin. Không có chết, vì cái gì hắn không có nuôi dưỡng hắn? Không có chết, vì cái gì hắn không có tới gặp hắn? Không có chết, vì cái gì không vì hắn chống lên một mảnh bầu trời? Tất cả những thứ này đều không có, cho nên Mộ Dung Hưng cảm thấy Thạch Phi đang nói dối lời nói. Kết quả hắn đông nhiên tiếp vào cái này thần bí viên giấy, nói cho cha hắn không có chết. Có đi hay là không? Mộ Dung Hưng không có chút nào do dự, liền bật lên kinh công, phi thân hướng về Thiên Long tự phía sau núi bên trong. Hắn muốn nhìn, cha hắn có phải là thật hay không không có chết. Chờ hắn đi tới phía sau núi bên trong, liền thấy phía sau núi thương trong rừng, đứng một người. Chương 71, gặp nhau chương 71, gặp nhau người kia hình dạng giản mua, lại bảo dưỡng vô cùng tốt, hai mắt có thần, mặc màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây trường sam. Hào hoa phong nhã, không giống như là người trong võ lâm, lại giống như là lao phu tử. Hắn nhìn thấy Mộ Dung Hưng, mở miệng nói ra, "Hưng, đã lâu không gặp. Ngươi chính là cha ta." Mộ Dung Hưng nhìn trước mắt người, cùng hắn tướng mạo giống nhau đến mấy phần, bất khả tư nghị nói, "Không sai, ta chính là Mộ Dung bác, cũng chính là phụ thân của ngươi." Mộ Dung bác mỉm cười đáp. Nói xong, hắn lấy tay chỉ một cái, một đạo chỉ sức đánh ở bên cạnh trên đại thụ. Mộ Dung Hưng thấy rõ ràng, chính là tham hợp chỉ. Tham hợp chỉ có Mộ Dung gia mới sẽ, mà đời trước tham hợp trang chủ Mộ Dung bác am hiểu nhất chính là tham hợp chỉ. "Cha, ngươi..." Mộ Dung Hưng nửa tin nửa ngờ nói, "Thật không có chết." Mộ Dung bác thở dài một hơi nói, "Nhiều năm trước đây, ta vì dẫn phát Tống Liêu ở giữa xung đột, thiết kế để Thiếu Lâm tự Huyền Từ dẫn người tập sát Liêu Quốc Tiêu Viễn Sơn. Tiêu Viễn Sơn chính là Liêu Quốc Tiêu Thái Hậu thuộc San đại trướng thân quân tổng giáo đầu, càng là Tiêu Thái Hậu chất tử, rất được Tiêu Thái Hậu thưởng thức cùng tín nhiệm. Chưa từng nghĩ hắn võ công cao cường, một người giết chúng ta nhiều người, cuối cùng nhảy núi mà chết. Sau đó Tống Liêu cũng không có dẫn phát xung đột, thế nhưng mưu kế của ta lại bị Huyền Từ hoài nghi. Lại về sau Huyền Từ không biết phát sinh cỡ nào biến cố, lui ra Thiếu Lâm tự xưng phạt tử. Huyền Từ mặc dù thay đổi phạt tử, thế nhưng vẫn không có tính toán buông tha ta, khắp nơi truy tra sự kiện kia dấu vết để lại. Ta chỉ là xa xa nhìn phạm tử một cái, liền biết không phải là đối thủ của phạm tử. Ta muốn hắn ra tay giúp đỡ đối phó phạm tử, thế nhưng hắn lại nói, tự mình làm chuyện xấu xa, tự mình giải quyết. Hắn là ai? Mộ Dung Hưng tự nhiên biết. Ta không có biện pháp, bị ép bất đắc dĩ giả chết thoát thân. Sau đó, liền quen biết nương ngươi. Chỉ là nương ngươi khó sinh mà chết, ta cũng đau buồn vô cùng. Nói đến đây, Mộ Dung bác lại thở dài một hơi, không biết là thật đau buồn, vẫn là giả dối đau buồn. Ta một người đã muốn khoa cử, lại muốn chiếu cố ngươi. Chỉ sợ một cái sơ sẩy, chiếu cố không tốt ngươi, mới đem ngươi đưa về tham học trang. Nhiều năm như vậy, ta vẫn muốn cùng ngươi nhận nhau, thế nhưng hắn ngăn đón ta, chỉ để ta trong bóng tối nhìn ngươi vài lần. Nghe đến đó, Mộ Dung Hưng cảm thấy Mộ Dung Phục thật sự là hỗn trướng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn ngăn lại ngươi? Mộ Dung Hưng nhịn không được giận dữ. Rõ ràng có cha, lại bị người ngăn cản không thể nhận nhau. Hắn làm sao không giận? Mộ Dung Bắc nhìn thấy Mộ Dung Hưng giận dữ, tiếp tục nói, hắn là cái yêu nhân, là người điên. Tại hắn 7-8 tuổi năm đó, hắn bỗng nhiên điên. Đầu tiên là thay đổi đến không quen biết ta, lại trở nên không quen biết ta cái này cha. Không những tính tình đại biến, mà còn võ công kỳ cao. Phản phất, là ngàn năm lão quỷ mượn xác hoàn hồn đồng dạng. Mộ Dung Hưng nghe đến đó, cảm giác phía sau mát lạnh. Hắn nói, "Cha, ngươi không cần nói dọa người như vậy. Ta mấy năm nay đã suy nghĩ minh bạch." Mộ Dung bác mặt lộ vẻ sợ hãi, nói, "Hắn không phải nhi tử ta, cũng không phải đại ca ngươi. Hắn những năm này một mực tọa trấn Tham Hợp Trang, lần này chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên rời đi Tham Hợp Trang. Ta mới có cơ hội cùng ngươi nhận nhau. Bây giờ ta chúng cử nhân, liền muốn phái ra ngoài làm quan. Ngươi đi theo cha đi, chúng ta hai người cách hắn xa một chút. Chờ ta ở quan trường đứng vững gót chân, liền vì ngươi trải đường. Đại Tống bên ngoài phồn vinh, kỳ thực nát đến rễ bên trên. Những năm này, trên giang hồ lưu dân, tên ăn mày tăng nhanh, để cái bang thành một cái đại bang phái. Người giàu càng giàu, nghèo người càng nghèo, Đại Tống không sớm thì muộn muốn ra nhiều loạn lớn. Chờ ngươi trung niên thời điểm, thiên hạ tất nhiên sóng gió nổi lên tuân, chính là phục hưng đại yên thời cơ tốt. Mộ Dung Bắc hướng Mộ Dung Hưng bàn giao chính mình kế hoạch. Hắn muốn đem Mộ Dung Hưng bồi dưỡng thành Khôi Phục Đại Yên người nối nghiệp. Khôi Phục Đại Yên? Mộ Dung Hưng hỏi, cái nào Đại Yên? Hắn không phải ngươi đang hỏi, mà là tại xác định Mộ Dung Bắc nói, cũng không thể khôi phục 700 năm trước Đại Yên a. Tự nhiên là ta Mộ Dung tiên tổ thành lập Đại Yên a. Mộ Dung Bắc đương nhiên nói, hắn còn nói, chẳng lẽ trong nhà gia phả ngươi không có nhìn qua? Nhìn qua là nhìn qua, chỉ là Mộ Dung Hưng nói, ta chẳng qua là cảm thấy lịch đại tổ tiên có chút. Hắn suy nghĩ một chút, vô dụng si tâm vọng tưởng mà là dùng một cái mang theo ca ngợi từ, chí hướng rộng lớn. Mộ Dung Bắc 20 năm khổ đọc gian khổ học tập, đã sớm không phải trên giang hồ chỉ hiểu được chém chém giết giết mãng phu. Hắn lập tức nghe được Mộ Dung Hưng ý tại ngôn ngoại. Làm cản, ngươi làm sao có thể nói như vậy tiên tổ? Vậy cũng là chúng ta Mộ Dung gia lịch đại tổ tiên. Mộ Dung Bắc giận dữ mắng mỏ Mộ Dung Hưng. Mộ Dung Hưng trên mặt phức tạp nhìn xem Mộ Dung Bắc. Trong lòng hắn phụ thân là một cái đỉnh thiên lập địa hình tượng. Kết quả Mộ Dung Bắc là một cái dở âm như quỷ kế thất bại, bị ép giả chết hình tượng. Trong lòng hắn phụ thân, tất nhiên là một cái hiền lành có kiên nhẫn phụ thân. Kết quả Mộ Dung Bắc nhưng là một cái trầm mê ở tiên tổ vinh quang, muốn khôi phục Đại Yên không hợp thói thường người. 700 năm trước Đại Yên, thật là, đây không phải là hắn tưởng tượng bên trong phụ thân. Khục. Mộ Dung Bắc lập tức ý thức được chính mình không nên nổi giận. Hắn dù sao phía trước chưa hề cùng Mộ Dung Hưng nói chuyện qua. Hưng, vi phụ kích động. Mộ Dung Bắc ôn hòa nói ra, không nên cùng nói như ngươi vậy. Thật là nhiều năm trước đây hắn cũng từng nói như vậy, để vi phụ nhịn không được nghĩ đến hắn. Lâu ngày mới rõ lòng người, chờ ngươi cùng vi phụ thật tốt ở chung, liền biết vi phụ là hạ người gì. Theo vi phụ đi thôi. Mộ Dung Hưng lại lắc đầu, nói, cha, ta muốn suy nghĩ một chút. Suy nghĩ cái gì, ngươi có cái gì tốt nghĩ? Mộ Dung Bắc nhìn xem nhi tử của mình. Mộ Dung Phục đã không phải là nhi tử của hắn, khoa cử lại không có nhẹ nhàng như vậy, hắn không thể không lại sinh một đứa nhi tử. Tốt tại Lao Thiên chiếu cố, hắn thế mà thật lại có một cái nhi tử. Có nhi tử, liền có hy vọng. Hắn tân tân khổ khổ làm quan, không phải là vì cùng nhi tử trải đường sao? Hắn biết chính mình đã già, kiếp này là không cách nào khôi phục Đại Yên, thế nhưng nhi tử của hắn có thể có hy vọng khôi phục Đại Yên, hắn chết cũng nhắm mắt. Hắn sợ nhất chính là đứa nhi tử này không nghĩ khôi phục Đại Yên. Cái kia Mộ Dung gia liền xong rồi. "Cha, ngươi biết muốn ta làm cái gì sao?" Mộ Dung Hưng bỗng nhiên hỏi ngược lại. Mộ Dung Bắc nhìn xem hắn nói, chẳng lẽ không phải khôi phục Đại Yên sao? Tại Mộ Dung Bắc trong lòng, trừ Mộ Dung Phục, những người khác nhìn thấy Mộ Dung gia lịch sử huy hoàng, nên nghĩ đến khôi phục Đại Yên. "Không, cũng không phải là." Mộ Dung Hưng lắc đầu nói. Mộ Dung Bắc biến sắc. "Ta không ngỡ nhất chính là hắn." Mộ Dung Hưng âm thanh bên trong mang theo bất mãn, dựa vào cái gì hắn khinh thường ta? "Ta chuyện muốn làm nhất chính là luyện võ công giỏi, đánh bại hắn, để hắn quỳ xuống đến cho ta nhận sai, để hắn hiểu được, sông có khúc người có lúc, đừng khinh thiếu niên nghèo. Đánh bại cái kia khinh thường hắn người, đây chính là thiếu niên trong lòng chuyện muốn làm nhất." Chương 72, không đi chương 72, không đi không. "Người đánh không lại hắn." Mộ Dung Bắc lắc đầu, đối với Mộ Dung Hưng trịnh trọng nói, "Không có người đánh thắng được hắn. Ta không tin, hắn bất quá là so ta sinh ra sớm mấy năm, so ta ăn nhiều mấy năm mét." Mộ Dung Hưng hai mắt trừng lớn, nói ra, "Dựa vào cái gì ta đánh không lại hắn? Chẳng lẽ hắn không phải người sao? Chỉ cần là người, hắn không phải người." Mộ Dung Bắc thở dài một hơi, nói, "Hắn thật không phải là người. Chúng ta hai người cách xa hắn một chút, đi càng xa càng tốt. Rời xa giang hồ, núp ở triều đình bên trong, hắn là không thèm để ý chúng ta." "Lười." Mộ Dung Hưng cảm thấy nhân sinh của chính mình ở trong mắt người khác chính là không thèm để ý. Hắn khó mà tiếp thu. Mộ Dung Bắc nhìn xem không phục Mộ Dung Hưng nói, "Tình thế còn mạnh hơn người a. Chúng ta đi thôi." "Cha, ngươi đi đi." Mộ Dung Hưng quyết định, hắn nói, "Chờ ta suy nghĩ minh bạch, lại đi tìm ngươi." "Chờ ta suy nghĩ minh bạch" là một câu chối từ, Mộ Dung Bắc tự nhiên nghe được. "Vì cái gì?" Mộ Dung Bắc nhịn không được hỏi, "Vì cái gì không muốn khôi phục Đại Yên? Chúng ta là Đại Yên hoàng tộc về sau a. Vì cái gì người tuổi trẻ bây giờ đều không muốn khôi phục Đại Yên?" Mộ Dung Hưng nhìn xem Mộ Dung Bắc, lần này đến phiên hắn thở dài một hơi, hắn nói, "Đại Tần về sau Đại Hán là về sau Nam Bắc Triều, lại về sau là Đại Tùy, Đại Đường. Vũ Đại Thập Quốc về sau chính là xa xôi Tống. Chớ nói ta không muốn tranh bá thiên hạ, chính là muốn tranh bá thiên hạ, cũng làm nhất thống xa xôi Tống, lại lập quốc hảo, mà không phải là lấy Yến làm quốc hiệu." "Cha, tầm mắt của ngươi quá trật." "Tốt tốt tốt, ngươi có cái này chí hướng, thật quá tốt rồi." Mộ Dung Bắc nghe đến Mộ Dung Hưng nói hắn tầm mắt hẹp, hắn chẳng những không có sinh khí, ngược lại rất cao hứng. Bởi vì nhi tử của hắn rất có chí khí. "Cùng cha đi, cha đem một thân bản lĩnh đều truyền thụ cho ngươi." Mộ Dung Bắc liên tục hô hào Mộ Dung Hưng cùng hắn đi. "Cha." Mộ Dung Hưng nói, "Ta đã nói với ngươi được rõ ràng, chờ ta nghĩ rõ ràng tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Thật không theo ta đi." "Cha, ta đã nói rõ ràng." "Thật không cùng." "Không cùng." Mộ Dung Bắc nghe đến Mộ Dung Hưng liên tục cự tuyệt hắn, trong lòng dâng lên lửa giận. không cùng hắn đi, nói rõ vẫn là không nghĩ phục quốc. Tốt như vậy người kế tục, há có thể mặc hắn lưu lạc trên giang hồ. Vì vậy, Mộ Dung Bắc đông nhiên chỉ một cái đối với Mộ Dung Hưng điểm tới, hắn muốn bắt Mộ Dung Hưng. Mộ Dung Hưng nhìn thấy chính mình thân cha xuất thủ, hắn cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì hắn nghe đến Mộ Dung Bắc vì phục Hưng Đại Yên mà giả chết, liền biết Mộ Dung Bắc là cái gì mà hàng. Là cái vì phục Hưng Đại Yên không từ thủ đoạn si nhân. Si nhân là chuyện gì đều làm ra được. Đối mặt Mộ Dung Bắc tham hợp chỉ, Mộ Dung Hưng hai tay có chút nhất chuyển, đấu chuyển tinh di phát động. Mộ Dung Bắc tham hợp chỉ lại đường cũ bắn ngược cho chính hắn. Đấu chuyển tinh di không thể bắn ngược so với mình công lực cao chiêu thức, Mộ Dung Hưng có thể bắn ngược Mộ Dung Bắc chiêu thức, đại biểu cho Mộ Dung Hưng tu vi cao hơn Mộ Dung Bắc. Xì. Một tiếng, Mộ Dung Bắc lại phát một đạo tham hợp chỉ, triệt tiêu bị bắn ngược trở về chỉ một cái. Hào tiểu tử. Mộ Dung Bắc nhìn thấy Mộ Dung Hưng tuổi còn trẻ có như thế tu vi, không những không giận mà còn lấy làm mừng. Hắn phi thân đi tới Mộ Dung Hưng trước mặt, đối với Mộ Dung Hưng chính là một quyền, đây là vi đà đâm bên trong chiêu thức. Vi đà là Phật môn chính thần, vi đà đâm trấn áp tất cả yêu ma quỷ quái. Mộ Dung Hưng chỉ là lại một chiêu đấu chuyển tinh di để Mộ Dung Bắc một quyền đánh vào trên người mình. Nhưng Mộ Dung Bắc lại có chuẩn bị, hắn cũng sẽ đấu chuyển tinh di. Một quyền này lại bị hắn đạn đến Mộ Dung Hưng trước người. A. Mộ Dung Hưng cũng không hoảng hốt, chỉ là khẽ cười một tiếng, nhận trước này một quyền đánh tới lồng ngực của hắn bên trong. Hưng. Mộ Dung Bắc kinh hãi, hắn không nghĩ tới một quyền này thế mà thật đánh vào Mộ Dung Hưng trên thân. Hắn còn muốn nói gì nữa, liền thấy Mộ Dung Hưng đồng dạng là vi đà đâm một quyền, đánh vào trên người hắn. Hoa. Mộ Dung Bắc bị một quyền đánh bay, nhịn không được miệng phun máu tươi. Mộ Dung Hưng một quyền này là hắn phía trước một quyền hai lần uy lực, hắn đấu chuyển tinh di bắn ngược không được, chỉ có thể miễn cưỡng ăn một quyền, đánh hắn thất điên bắt đảo, miệng phun máu tươi. Đây là. Mộ Dung Bắc kinh ngạc nhìn xem Mộ Dung Hưng, đem công lực của người khác hóa thành chiêu thức của mình, lại lấy mấy lần lực lượng đánh lại. Mộ Dung Hưng khỏe miệng cũng có chút chảy ra máu tươi. Lần đầu sử dụng cái này một chưa hoàn thành chiêu thức, đối chính hắn tổn thương cũng rất lớn. Hắn không thèm để ý chút nào tiếp tục nói, ta hiện tại chỉ có thể làm đến hai lần, về sau ta muốn làm đến ba lần, bốn lần, thậm chí gấp 10, gấp 100 lần. Đây mới là vô địch chiêu thức, chỉ có dạng này mới có thể chiến thắng hắn. Ngươi, Mộ Dung Bắc nhìn xem nói chuyện lớn tiếng Mộ Dung Hưng, không biết nói cái gì. Một hồi lâu sau, Mộ Dung Bắc nói ra, "Hưng, ngươi đây là cần gì chứ?" Mộ Dung Hưng nói chỉ là ba chữ, "Ngươi không hiểu." "Mà thôi, ta tại Linh Nam làm quan, ngươi suy nghĩ minh bạch, lại tới tìm ta đi." Mộ Dung Bắc mắt thấy hôm nay Mộ Dung Hưng không cùng hắn đi, cũng không muốn phụ tử quan hệ làm cho cứng ngắc, đành phải đi trước. Nhìn xem Mộ Dung Bắc thân ảnh, Mộ Dung Hưng nghĩ đến đương kim đại tống hoạch tâm là Tokyo khai phong phủ. Linh Nam đối với Đại Tống đến nói, chính là cực kỳ vắng vẻ địa phương. Mộ Dung Bắc đi loại này địa phương làm quan, sợ không phải cùng súng quân không kém bao nhiêu đâu. Ai? Mộ Dung Hưng thở dài một hơi, gật gù đắc ý ra phía sau núi, liền thấy Đoàn Dự tại bên trong Thiên Long tự tìm hắn. Hưng ca nhi, ngươi đi đâu? Làm sao thụ thương? Đoàn Dự nhìn thấy Mộ Dung Hưng, vội vàng hỏi. Đừng nói nữa, gặp một cái lao đăng. Mộ Dung Hưng lao đi khỏe miệng màu nói, ta đột nhiên cảm giác được có cái cha, cũng không phải là một chuyện tốt. Ngạch. Đoàn Dự đầy mặt cổ quái nói, ngươi hẳn là tại Âm Dương ta. Đoàn Dự cùng Mộ Dung Hưng nói qua một quyển thành, Trung Linh cố sự. Bọn họ rõ ràng là hai bên tình nguyện, kết quả biến thành huynh muội. Thật sự là gây nghiệp chứ a. Cũng đều là hắn cái kia phong lưu lão cha làm nghiệt. Ta cũng không phải là nói cha ngươi. Mộ Dung Hưng không nghĩ tới còn có thể ngộ thương đến Đoàn Dự. Nghĩ đến Đoàn Chính Thuần đủ loại truyền ngôn, Mộ Dung Hưng cảm thấy quả hồng si mê con cọp cái cũng là hợp lý. Đại lý nữ tử quá nguy hiểm, nói không tốt chính là huynh muội. Cái kia ở ngoài ngàn dặm con cọp cái, nhất định không phải là huynh muội. Ta là nói cha ta. Mộ Dung Hưng tiếp tục nói. A. Cha ngươi thật không có chết. Đoàn Dự kinh ngạc nói. Lúc trước rừng cây hạnh bên trong, Thạch Phi nói, đại đa số người là không tin. Thạch Phi trên giang hồ cũng không có danh khí, lời hắn nói cũng không có bao nhiêu độ tin cậy. Mộ Dung Hưng còn muốn nói gì nữa, chợt nghe nơi xa mơ hồ chuyển đến tiếng long âm. Thanh âm kia, hắn hết sức quen thuộc. Anh hùng trưởng, là thần tiên tỷ tỷ. Đoàn Dự cũng nghe đến tiếng long âm, hắn vui vẻ nói, thần tiên tỷ tỷ liền tại phụ cận. Chúng ta đi tìm nàng. Nói xong hắn liền lôi kéo Mộ Dung Hưng hướng một phương hướng chạy đi. Mộ Dung Hưng nhìn xem Đoàn Dự cái dạng này, cảm thấy quả hồng không giống như là quả hồng, giống như là một con chó. Liếm chó. Chương 73, đừng đánh nữa chương 73, đừng đánh nữa hai người theo tiếng long ngâm, đi tới một mảnh núi rừng bên trong. Còn chưa nhìn thấy người, xa xa liền nghe đến một người đang gọi, các ngươi không cần đánh nữa. Không cần đánh nữa. Là tiểu bang chủ. Đoàn Dự lập tức liền phân biệt ra được là ai thanh âm. Dù sao cũng là tình địch. Lại đi gần, Mộ Dung Hưng cùng Đoàn Dự liền thấy núi rừng bên trong hai đạo đẹp ảnh ngay tại giao thủ. Trong đó một người cầm trong tay bằng gỗ màu đen luôn nào. Đao trong tay chỉ riêng giống như trăng sáng, tại cái này núi rừng bên trong dâng lên. Mỹ lệ, lành lạnh trăng tròn, mang theo mùi vị của tử vong. Một người khác toàn thân bốc lên màu trắng hơi khói, tại từng trận tiếng long ngâm bên trong, khói trắng tại anh hùng dưới lòng bàn tay, giống như bạch long đồng dạng đối với người kia cắn xé. Đây không phải là khói, mà là mồ hôi trên người bốc hơi tạo thành. Dùng đao chính là A Chu, dùng trưởng chính là Vương Ngự Yên. Đao quang trường ảnh, hai người ngay tại ác chiến, đem cái này một mảnh núi rừng bên trong cây cối đều đánh thất linh bát lạc. Tại cái kia thất linh bát lạc cây cối bên trong, Tiêu Phong toàn thân màu trắng băng vải, trong tay cầm cành cây làm vậy, hô lớn, các ngươi không cần đánh nữa. Ngươi không cần đánh nữa. Giữa trưa không ăn bún gạo. Không ăn bún gạo. Thanh âm kia người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Thử. không ăn bún gạo. Tất nhiên là vì con lợn này nữ. Nhìn ta giết nàng. Vương Ngữ Yên âm thanh tại cái này mảnh trong rừng vang lên. Hừ, Tiểu đại ca vì ta không ăn bún gạo, ngươi liền ghen ghét. Con rùa bà, không biết tốt xấu. A Chu âm thanh ở trong rừng vang lên. Xảy ra? Cái gì? Đoàn Dự nhìn xem A Chu cùng Thần Tiên tỷ tỷ vừa đánh vừa chửi, cảm giác hai người bọn họ hình tượng trong lòng hắn nát đầy đất. Mọi người đều biết, nữ nhân đánh nhau là phi thường xấu xí. Đúng vậy a. Làm sao vậy? Mộ Dung Hưng cũng là nghi hoặc. Rõ ràng tại Tham Hợp Trang, hai người này đều rất ngoan ngoãn. Ai nha? Là các người a? Tiểu Phong nghe đến người nói chuyện, quay đầu liền thấy hai người. Hắn giống như nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, đối với Đoàn Dự, Mộ Dung Hưng hai người nói ra, các ngươi nhanh ngăn lại các nàng, để các nàng đừng đánh nữa. Đoàn Dự nhìn xem đao quang bên trong Á Chu, cảm thấy Á Chu đao hảo hảo đáng sợ. Cho dù là hắn hiện tại nhiều vô nhai tử 70 năm công lực, hắn cảm giác hình như đánh không lại. Lại xem xét Long Ngâm bên trong Vương Ngự Yên, nhất quyền nhất cước ở giữa đều ẩn chứa vô thượng vĩ lực, khai sơn phá thạch, không nói chơi. Hắn hình như cũng đánh không lại. Đoàn Dự nhìn một chút Mộ Dung Hưng, Mộ Dung Hưng nói, ngươi nhìn ta làm gì? Ta đều thụ thương, ta cũng ngăn không được a. Vì vậy, ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Ba người bọn hắn cùng tiến lên, hình như cũng ngăn không được. Ai? Tiểu Phong thở dài một hơi nói, đều tại ta. Các nàng rõ ràng một ngày không có cãi nhau. Ta thế mà buông lòng cảnh giác. Hôm nay Vương cô nương đống nhiên muốn ăn bún gạo, ta thế mà một tiếng đáp ứng, chọc cho Á Chu cô nương ăn dấm, nói ta bất công. Sau đó Vương cô nương nói vài câu, hai người liền dùm bèn, về sau liền động thủ đánh lên. Đều tại ta a. Tiểu Phong ngữ khí bên trong tràn đầy hối hận, có thể thấy được hắn hối hận. Mộ Dung Hưng cùng Đoàn Dự hai người hai mặt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới hai người cùng nhau giết lý do hoang đường như vậy. Hiện tại, ta nói không ăn bún gạo, hai người còn tại đánh. Tiểu Phong ngữ khí bên trong mang theo thống khổ, lại tiếp tục như vậy, hai người bọn họ tất nhiên lưỡng bại câu thương. Còn không phải sao? A Chu trong tay loan đao biến thành trăng tròn ngay tại chậm rãi giảm bớt, chờ tất cả trăng tròn đều biến mất thời điểm, chính là thần đao hiện thế thời điểm. Thần đao mới ra, chỉ có tử vong. Mà Vương Ngữ Yên càng đánh càng hăng, thần lực lại thúc dục, phản phất hình người bạo long đồng dạng, để mảnh rừng núi này đều thay đổi đến lồi lõm. Nàng lực lượng tại tăng lên tới nàng cũng không tại có thể khống chế tình trạng. Đến lúc đó, một trường đi xuống, liền để người thịt nát xương tan. Tiêu Phong bất đắc dĩ còn nói thêm, lần trước hai người đánh tới tình trạng như thế, ta tiến lên ngăn cản, kết quả thân chúng một đao một trường. Đến bây giờ đều không có tốt. Lần này, Mộ Dung Hưng nhìn thấy Tiểu Phong tương thế, nhịn không được sợ hãi thán phục. Chúng Vương Ngữ Yên một trường, A Chu một đao, Tiểu Phong thế mà không có chết, không hổ là tiền nhiệm bang chủ cái bang. Cái kia, bây giờ nên làm gì? Đoàn Dự nghe xong Vương Ngữ Yên khả năng tụ thương, lập tức có chút nóng nảy. Tại vừa rồi Thiên Long tự bên trong, hắn học được Lục Mạch Thần Kiếm tâm pháp. Thế nhưng vừa bạn học được, liền đánh A Chu cùng Vương Ngữ Yên, đây không phải là đưa đồ ăn. Ta có một kế. Mộ Dung Hưng bỗng nhiên nói ra, các ngươi biết hai người này sợ nhất người nào? Tiểu Phong trừng to mắt nói, thế gian còn có hai người bọn họ sợ hãi người. Đoàn Dự gấp gáp nói, đến lúc nào rồi, còn thừa nước đục thả câu. A Chu muội muội, biểu muội. Mộ Dung Hưng bỗng nhiên đối với ngay tại rết mắt đỏ hai người hô, ca ta gọi các ngươi hai cái về Tham Hợp Trang ăn cơm. Vừa nghe đến Mộ Dung Hưng âm thanh, Á Chu cùng Vương Ngữ Yên bỗng nhiên sửng sốt, lại liên tưởng đến Tham Hợp Trang cùng Thạch Phi, hai người liền nghĩ đến mấy năm trước. Khi đó, hai người các nàng cũng tại đánh nhau, bị Thạch Phi nhìn thấy. Thạch Phi nhìn thấy các nàng không những không khuyên giải khùng, ngược lại âm dương quái khí nói ra, nha, đánh lâu như vậy còn không có chém chết người. Các ngươi đến cùng có võ công hay không a? Ta nếu là bị nàng giết, chỉ sợ sẽ bị công tử, biểu ca trò cười cả một đời a. Trong lòng hai người đồng thời dâng lên ý nghĩ này. A Chu nhanh chóng đem loan đao thu lại, nói, xem tại công tử phân thượng, liền tha cho ngươi vị đại tiểu thư này một mạng đi. A, xem tại biểu ca phân thượng, liền tha cho ngươi cái này không hiểu chuyện thị nữ một mạng. Vương Ngữ Yên cũng sắp trở về, nói, để tránh biểu ca thương tâm. Bên này Tiểu Phong nhìn thấy A Chu cùng Vương Ngữ Yên thu tay lại, nhịn không được đối với Mộ Dung Hưng giơ ngón tay cái lên, nói, vẫn là Mộ Dung công tử có biện pháp. Thật tình không biết Mộ Dung Hưng nhìn thấy hai nữ đi tới, bắp chân đều tại run rẩy. Vạn nhất hai nữ biết mình là tại mở miệng lừa gạt bọn họ, cái kia hạ tràng. Ngày này sang năm chính là ngày giỗ của hắn a. Hương Ca Nhi, sao ngươi lại tới đây? A Chu nhìn thấy Mộ Dung Hưng, mỉm cười nói, nàng cười đến rất ôn nhu, không hề giống vừa vặn chém con người toàn vẹn bộ dạng. Công tử muốn ta trở về một chuyến sao? Có thể ta còn có chuyện không có cách nào. A Chu còn nói thêm, ta tại truy trà thân thế của ta. Chờ ta tra ra thân thế, liền cùng tiểu đại ca cùng một chỗ trở về nhìn hắn. Nghe được câu này, Mộ Dung Hưng lập tức yên tâm. Ta cũng vậy. Vương Ngữ Yên cũng mở miệng nói ra, ngươi trở về nói với hắn bên dưới, chờ ta làm xong việc, ta liền cùng tiểu ca cùng một chỗ trở về. Đoàn Dự nghe đến Vương Ngữ Yên kêu Tiểu Phong tiểu ca trong lòng không khỏi ảm đạm. Mộ Dung Hưng mặt không đỏ tim không đập nói, ta từ Tham Hợp Trang mà đến, hắn nói rất lâu không thấy các ngươi, ăn Tết đều không thấy các ngươi trở về. Cho nên để ta đi ra tìm xem ngươi, gọi các ngươi trở về ăn cơm. Các ngươi đã có sự tình, ta chờ một chút liền truyền tin cho hắn, để hắn biết. Không phải ta nói các ngươi. Các ngươi không nghĩ hắn cái kia quái nhân, cũng không muốn ta sao? Thật là để ta dễ tìm a. Vạn hạnh một đường hỏi thăm các ngươi vết tích, tại chỗ này gặp phải các ngươi. Tiểu Phong, Đoàn Dự trong lòng cho Mộ Dung Hưng giơ ngón tay cái lên, vẫn là Mộ Dung gia người sẽ lắc lư. Chương 74, xuất ra chương 74, xuất ra rất nhiều người cho rằng hai bên tình nguyện người cùng một chỗ, liền sẽ vượt qua thần tiên thời gian. Nếu là trái ôm phải ấp, cái kia càng là thần tiên cũng so ra kém. Tiêu Phong lại nói cho người không phải. Hắn là một cái hán tử đỉnh thiên lập địa, cả đời chưa bao giờ từng nghĩ dỗ dành nữ nhân vui vẻ, huống chi là dỗ dành hai nữ nhân vui vẻ. Nếu là bình thường nữ tử cũng được, Tiêu Phong đầy đủ gia môn, làm việc đầy đủ công bằng, tràn đầy nam tử hán khí khái, bình thường nữ nhân ở dạng này trước mặt nam nhân đều sẽ thay đổi đến ý như là chim non nép vào người. Có thể A Chu cùng Vương Ngữ Yên không phải bình thường nữ nhân. Một cái là từ nhỏ thoát ly gia đình quản thúc phú gia thiên kim, đầy trong đầu đều là ai nói nữ tử không bằng nam, mệnh ta do ta không do trời. Một cái khác từ nhỏ liền là độc lập tự cường, tham dự tham hợp trang quản lý, minh bạch sự tình muốn nắm ở trong tay mình, mới sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Dạng này hai người, cùng giang hồ không hợp nhau, cùng thế đạo cũng không hợp nhau. Các nàng thích một người liền to gan đuổi theo. Làm dạng này hai người thích một cái nam tử, nam nhân kia cho dù mạnh như Tiểu Phong cũng sẽ bi kịch. Vì biểu thị công khai chính mình chủ quyền, hai nữ nhân sẽ vì một chút xíu việc nhỏ mà cãi nhau, thậm chí ra tay đánh nhau. Ví dụ như một cái cây trầm, một hộp son phấn, một bữa cơm, thậm chí một câu. Mà Tiểu Phong xem như trung tâm phong bạo nam nhân, hắn không phải tình thánh. Dỗ dành một cái cũng không phải, dỗ dành hai cái cũng không phải, không dỗ dành cũng không phải. Thật tả hữu là nam. Vì ngăn lại hai người đánh nhau, Tiểu Phong cũng là từ vết thương nhẹ biến thành trọng thương, thậm chí có một lần còn kém chút chết. Trên giang hồ, không có người bởi vì hắn khiết đan người thân phận vây công hắn, lại bởi vì quên can mà thường xuyên thụ thương. Ta thật rất khó khăn. Tại thành đại lý bên trong, Tiểu Phong uống xuống một chén rượu, nhịn không được đối với Đoàn Dự cùng Mộ Dung Hưng hai người nói, A Chu đao quá nguy hiểm, Vương cô nương trưởng cũng quá nguy hiểm. Ta thật là sợ ngày nào nhìn thấy hai cái lưỡng bại câu thương. Thần tiên tỷ tỷ như thế nào là dạng này? Nghe lấy Tiểu Phong nói lên mấy ngày này, Đoàn Dự tự lẩm bẩm. Hắn nhớ tới một câu. Mỗi một cái ngươi thích nữ nhân phía sau, đều có một cái phiền nam nhân. Ngươi cảm thấy là thần tiên, người khác cảm thấy khả năng là phiền phức. Mộ Dung Hưng thì là nhớ tới khi còn bé ở trong sách nhìn mấy câu, hắn nói, nếu như ngươi có một cái cựu nhân, ngươi cũng không cần thật tốt bồi dưỡng chính mình nữ nhi, sau đó đem chính mình nữ nhi gả cho nhà ngươi cựu nhân. Sau đó ngươi cựu nhân một nhà đều xong. Khi còn bé hắn không hiểu, hiện tại hắn hiểu. Không biết các nàng hai người tìm hiểu thông tin, có thể hay không lại đánh nhau. Tiểu Phong lo lắng nhìn xem tiểu lâu bên ngoài. Bọn họ một nhóm mấy người đi tới đại lý về sau, Mộ Dung Hưng dùng cái biện pháp điều đi hai người, hắn mới có cơ hội cùng Đoàn Dự, Mộ Dung Hưng uống rượu tố khổ. Tiểu Mộ không biết tại sao mình lại hấp dẫn hai vị cô nương, Tiểu Mộ thật muốn thay đổi a. Tiểu Phong lại uống một chén rượu, thở dài một hơi. Đừng như vậy. Đoàn Dự cảm giác được đâm tâm. Hắn thần tiên tỷ tỷ, người khác trước mắt. Tiểu Mộ có tài đứa gì, được đến hai vị nữ tử lọt mắt xanh. Có thể Tiểu Mộ người mang đại thủ, cũng không muốn tình yêu nam nữ. Đợi đến đại thù được báo, tìm tới phụ thân, tận tận hiếu tâm. Tiểu Phong nói, chờ tận hiếu về sau, Tiểu Mộ liền muốn xuất gia. Xuất gia. Đoàn Dự cùng Mộ Dung Hưng chăm miệng một lời mà nói. Không sai. Tiểu Mộ một bộ nhìn thấu hồng trần bộ dạng nói, vẫn là xuất gia thanh tịnh. Ta nhìn ngươi là bị A Chu cùng con cọp cái cuốn phiền lòng đi. Có thể đem Tiểu Phong bức đến muốn xuất gia, A Chu cùng con cọp cái thật là quá đáng sợ. Mộ Dung Hưng trong lòng nhổ nước bọn. Đoàn Dự thật lâu không nói, chỉ cảm thấy thần tiên tỷ tỷ hình tượng trong lòng hắn chậm rãi thay đổi đến bặm mẹo. Năm đó tại tuyệt cảnh bên trong nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ, thật là Vương Ngữ Yên sao? Vương Ngữ Yên thật là thần tiên tỷ tỷ sao? Tiểu Minh không phải là vì truy tra thân thế của mình sao? Làm sao truy tra lên A Chu thân thế? A Chu có cái gì thân thế, ta làm sao không biết? Mộ Dung Hưng rời đi chủ đề, không tại nói Tiểu Phong. Tiểu Phong uống một hớp rượu nói, ba người chúng ta từ rừng cây hạnh về sau, chưa hết đi nhìn cha ta bị phục sát địa phương, liền thấy cái kia mảnh lưu trữ vách đá đã bị san bằng. Vì vậy, chúng ta chính là đi Tân Thiếu Lâm tự, đi hỏi bên dưới phản tử. 30 năm trước, phản tử chính là dẫn đầu đại ca dẫn người tập sát phụ thân ta. Tại Tân Thiếu Lâm tự, chúng ta nhìn thấy phản tử. Tiểu Phong nói đến đây, lâm vào trong hồi ức. Thanh âm của hắn mang theo hắn cũng không phát hiện được khác thường, phản tử rất hiền lành, cặp mắt của hắn phảng phất nhìn thấu thế gian tất cả. Hắn nhìn thấy ta, không hề cảm giác được ngoài ý muốn, ngược lại thản nhiên thừa nhận năm đó sai lầm. Mặc dù hắn năm đó bị người che đậy, thế nhưng sai chính là sai. Chỉ là bây giờ hắn còn có chuyện muốn làm, bởi vậy không thể vì phụ mẫu ta để mạng, vô cùng xin lỗi. Mộ Dung Hưng cười lạnh một tiếng nói, con lửa chọc sợ chết, một điểm hối cải chi tâm đều không có. Không. Tiểu Phong ngược lại lắc đầu nói, ta biết phản tử thực sự nói thật. Chờ ngươi thấy phản tử, liền biết phản tử căn bản khinh thường tại nói láo, cũng không có người để hắn nói láo. Mộ Dung Hưng nghiêng đầu nói, vậy ngươi cứ tính như thế. Tiểu Phong thở dài một hơi nói, Tiểu Mộ bất lực, nhìn thấy phản tử thời điểm, thậm chí ngay cả ý động thủ đều không có. Rõ ràng là giết cha mẫu cửu nhân. Hắn quá mạnh, cường đệ người. Cảm thấy đây không phải là một người, mà là một tòa Phật. Như thế cường sao? Mộ Dung Hưng bất khả tư nghị nói, thế gian thật sự có Phật sao? Tiểu Phong nhẹ gật đầu nói, lấy lực lượng một người thành lập Tân Thiếu Lâm tự, lấy lực lượng một người phá giải 72 tuyệt kỹ võ lâm thần thoại a. Nghe đến ngươi nói như vậy, thật để người hiếu kỳ a. Mộ Dung Hưng ngoài miệng nói, trong lòng lại nghĩ đến, lần trước nhìn thấy hư trúc cũng thật là mạnh. Nếu là có thể tập được Thiếu Lâm công phu, dung hội Thiếu Lâm công phu, có thể đánh bại hắn sao? Xem ra Tân Thiếu Lâm tự không đi không được. Mộ Dung Hưng nghĩ đến khi còn bé nhìn thấy một bản tạp ký, bên trong dạng này đi lại, Thiếu Lâm công phu tốt lắm. Quả thực tốt. Thiếu Lâm công phu tốt nhà. Quả thực tốt. Đó là hắn thân bút chưa biết, nói rõ hắn đối Thiếu Lâm võ công cũng là vô cùng tán thành. Tiểu Phong nhìn Mộ Dung Hưng một cái, nói, phản từ nói năm đó che đậy hắn người, rất có thể chính là lệnh tôn Mộ Dung bác. không biết Mộ Dung công tử có biết hay không?" Tiêu Phong đột nhiên hỏi. Bị Tiêu Phong hỏi lên như vậy, Mộ Dung hưng thở dài một hơi nói, "Ta năm nay mới 18, ta biết cái gì à?" "Đúng vậy a, hắn mới là 18. Mà chính mình nói đều là 30 năm trước sự tình, Mộ Dung công tử tự nhiên không biết." Tiêu Phong hiểu được, hắn nghe đến Mộ Dung hưng nói, "Thế nhưng, ngày đó tại rừng cây hạnh bên trong, ca ta nói cha ta không có chết. Trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ca ta khả năng sẽ biết. Các ngươi tại sao không có đi tìm ca ta nghiệm chứng? Có lẽ là cha con trời sinh, có lẽ là không đành lòng thật vất vả có cái cha bị người đánh chết." Mộ Dung Hưng hiếm thấy nói dối, hắn bị phụ thân của mình nói dối. Hắn tại trước đó không lâu gặp qua Mộ Dung bác, cũng biết Mộ Dung bác hạ lạc, cũng biết Mộ Dung bác trước mắt Tiểu Phong giết mẹ cửu nhân. Đây chính là giang hồ sao? Thân bất do kỷ. Chương 75, Tình Thánh chương 75, Tình Thánh lấy Tiểu Phong khí độ, tự nhiên khinh thường tại giết Mộ Dung Hưng tiết hận. Hắn thấy Mộ Dung Hưng dạng này hậu bối cùng 30 năm trước sự tình không có quan hệ gì. Tìm tới giết cha mẫu cửu nhân, liền giết người ta con cái cho hả giận, làm như vậy cùng Tiểu Phong trong lòng hiệp nghĩa không hợp. Vì vậy hắn tiếp tục nói, chúng ta đang muốn tìm lệnh minh, lại vô ý bên trong phát hiện A Chu thần thế. Các ngươi biết sao? Tại 20 năm trước, trên giang hồ xuất hiện một tên Tình Thánh. Tình Thánh? Mộ Dung Hưng hiếu kỳ mà nói, ai dám tự xưng Tình Thánh? Trong truyền thuyết Tình Thánh anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Tiểu Phong tiếp tục nói, không những phong độ nhẹ nhàng, xuất thủ xa xỉ, mà còn thiện giải lòng của nữ nhân. Bất kỳ nữ nhân nào nhìn thấy hắn, đều sẽ bị hắn dỗ ngon dỗ ngọt dỗ lại. Hắn vừa mới bắt đầu trên giang hồ không hề nổi danh, chỉ là hắn nhận biết nữ nhân, hoặc là nói bị hắn bức bỏ nữ nhân quá nhiều, mới bắt đầu trên giang hồ nổi danh. Giang hồ bên trong có rất nhiều nữ hiệp đều cùng hắn quen biết qua, thậm chí có rất nhiều nữ nhân chuyên môn mộ danh tìm hắn. Hắn trên giang hồ có thể nói là phong quang vô hạn. Đột nhiên có một ngày, Tình Thánh biến mất tại giang hồ. Có người nói, hắn gặp một cái thích một cái, đội tình bạc nghĩa, bị người giết. Có người nói, hắn bị nữ ma đầu nhốt lại làm sao nô. Cũng có người nói, hắn trở về kế thừa vương vị. Nghe đến nơi này, một bên không nói Đoàn Dự đầy mặt cổ quái. Người này, làm sao nghe tới có chút quen hay? Không thể nào. Tình Thánh mặc dù biến mất, thế nhưng trên giang hồ có rất nhiều Tình Thánh tình nhân, các nàng có thai. Có người đem hải tử đánh rớt, có người đem hải tử sinh ra tới, còn có người đem hải tử sinh ra tới ném xuống. Nói đến đây, Tiểu Phong lại thở dài một hơi nói, thật sự là gây nghiệp chướng. Hắn gần nhất thở dài đặc biệt nhiều. Những người kia vì một ghế ngồi vui thích, lại làm xuống như vậy nghiệp duyên. Cũng tỉ như A Chu, từ nhỏ bị thân sinh phụ mẫu vứt bỏ, lưu lạc đầu đường, may mắn bị Mộ Dung gia nhận nuôi. Trước đó không lâu, A Chu tại một lần tình cờ gặp một vị nữ tử, biết chính mình khả năng là Tình Thánh nữ nhi. Vì vậy, nàng liền bắt đầu truy tra Tình Thánh thân phận. Trên đường đi liên quan tới Tình Thánh manh mối, đều chỉ hướng đại lý. Nói đến đây, Mộ Dung hưng hỏi, cái kia biểu muội đâu? Biểu muội đến bên này kiểm tra chuyện gì? Tiêu Phong đầy mặt cổ quái nói, Vương cô nương nói nương nàng lúc còn trẻ cũng nhận biết Tình Thánh, thế nhưng Tình Thánh là ai, nương nàng không hề nói. A. Mộ Dung hưng hít vào một hơi, hắn hiểu được lời nói bên ngoài ý tứ. Hắn nhịn không được nói ra, đây chẳng phải là nói biểu muội khả năng không phải biểu muội ta? Tiêu Phong nhẹ gật đầu, không có khả năng. Một bên Đoàn Dự nhịn không được mở miệng. Nghe đến Tình Thánh thời điểm, hắn còn có thể bảo trì bình tĩnh. Nghe đến thần tiên tỷ tỷ nương nhận biết Tình Thánh thời điểm, Đoàn Dự đông nhiên liền luống cuống. Loại kia có tình nhân cuối cùng thành huynh muội tình huống, lập tức đập vào mí mắt. Vào giờ phút này, giống như khi đó kia khác. Không, không có khả năng. Đoàn Dự lắc đầu kinh hoàng nói, thần tiên tỷ tỷ không thể nào là Tình Thánh nữ nhi. Tựa hồ ngươi biết Tình Thánh a? Mộ Dung Hưng nhìn thấy Đoàn Dự thất kinh bộ dạng, nhịn không được nói. Đoàn lão đệ nếu là biết, không ngại báo cho. Tiêu Phong cũng không nhịn được hỏi. Bọn họ một đường từ Trung Nguyên đi tới đại lý, chính là vì truy tra Tình Thánh thân phận. 20 năm trước, Đoàn Dự nói, ta còn không có sinh ra. Lúc ấy cha ta tại toàn bộ đại lý đều rất nổi danh, được xưng là Đoàn thị sĩ nhục. Đoàn thị sĩ nhục? Tiêu Phong cùng Mộ Dung Hưng đều là một mặt dấu chấm hỏi. Không sai. Đoàn Dự nhẹ giọng nói, cha ta lúc còn trẻ, hành tẩu giang hồ, không biết gặp được cái gì kỳ duyên, đem Nhất Dương Chỉ luyện lệnh. Nhất Dương Chỉ nổi tiếng thiên hạ, lấy dương cương nội lực đánh ra chỉ công, đã có thể dùng cho ngăn địch, cũng có thể dùng cho chữa thương cứu người. Cái này còn có thể luyện lệnh. Tại hai người ánh mắt tò mò bên trong, Đoàn Dự ấp úng nói ra, hắn đem đứng đắn thượng phẩm Nhất Dương Chỉ luyện thành bên dưới tam lưu Nhất Dương Chỉ. Nghe đến Đoàn Dự cái này nói chuyện, Tiêu Phong cùng Mộ Dung Hưng hai người a một tiếng, nhìn lẫn nhau một cái, lộ ra một cái nam nhân đều hiểu đủ cười. Tiêu Phong nói, cư nhiên như thế suy nghĩ khác người lệnh tôn không thể khinh thường. Mộ Dung Hưng thì trừng to mắt, hứng thú. Đối với Đoàn Dự nói, ta bỗng nhiên đối Đoàn gia Nhất Dương Chỉ rất có hứng thú, Nhất Dương Chỉ nhất định muốn Đoàn gia người mới có thể luyện sao? Đoàn Dự nghe đến Mộ Dung Hưng lời nói, dở khóc dở cười nói, Thương Ca Nhi đừng như vậy. Nhất Dương Chỉ là Đoàn gia không dạy truyền, ngươi nếu là cưới cái Đoàn gia cô nương, ngược lại là có thể học. Mộ Dung Hưng lập tức nói, là lệnh tôn đồng dạng Nhất Dương Chỉ sao? Cái kia quá hạ lưu. Đoàn Dự nhìn một phía, nhỏ giọng nói ra, năm ngoái cha ta truyền thụ cho ta Nhất Dương Chỉ, ta không muốn học, mới chạy ra bên ngoài, đến Vô Lượng Sơn gặp thần tiên tỷ tỷ. Ai? Quả Hồng, ngươi không biết ngươi bỏ qua cái gì a? Mộ Dung Hưng thay Đoàn Dự cảm thấy tức hận, thử hỏi nam nhân nào có thể cự tuyệt học dạng này Nhất Dương Chỉ. Tiêu Phong cưỡng ép đem đề tài kéo trở về, nói ra, chẳng lẽ lệnh tôn chính là trên giang hồ Tình Thánh sao? Đoàn Dự tiếp tục nhỏ giọng nói, ta nghe trong nhà gia thần nói, năm đó cha ta nổi tiếng bên ngoài, thậm chí tại đại lý có chỗ nghe thấy. Thiên Long tự sư thúc bá sợ cha ta có nhục đại lý Đoàn thị chi danh, vì vậy phái ra hai vị sư thúc bá, mới đem ta cha mang về. Tiểu Phong nghe Đoàn Dự lời nói, sững sờ nhìn xem Đoàn Dự cùng Mộ Dung Hưng. Hai người này, một cái là Á Chu, thậm chí là Vương Ngự Yên huynh trưởng. Một người khác là chính mình giết cha mẫu con của cửu nhân. Giang hồ, nhỏ như vậy sao? Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy a. Tiểu Phong nhịn không được nói. Á Chu, lại là muội muội ta. Đoàn Dự không nghĩ tới tại Tham Hợp Trang gặp phải Á Chu là chính mình cùng cha khác mẹ muội muội, mà thân tiên tỷ tỷ. Vương Ngự Yên cũng có thể là hắn cùng cha khác mẹ muội muội. Làm Đoàn Dự nghe nói Vương Ngự Yên mẫu thân nhận biết tình thánh thời điểm, Đoàn Dự liền biết khả năng hai chữ này đại khái là trong lòng mình ảo tưởng. Như thế nào như vậy? Như thế nào như vậy a? Đoàn Dự trong lòng tựa như lần thứ nhất ăn mùi lạ gà đồng dạng, không biết là cái gì vị. Cũng không biết các nàng hai người hỏi thăm thông tin làm sao, có hay không đánh nhau. Tiểu Phong mang theo lo lắng nói. Đang nói, ba người bọn họ chợt nghe tiếng long ngâm. Đường Kim Giang Hồ có thể phát ra tiếng long ngâm, trừ Hàng Long Thập Bát Trưởng chỉ có Vương Ngự Yên anh hùng trưởng. Cái hướng kia. Đoàn Dự đầu tiên đứng lên, nhìn xem cái hướng kia nói, là nhà ta. Hỏng. Các nàng sẽ không giết tới hoàng cung bên trong đi. Đoàn Dự nghĩ đến A Chu cùng Vương Ngự Yên sức chiến đấu, cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Chúng ta mau đi xem một chút. Tiểu Phong lấy ra bạc đập vào trên mặt bàn, cùng hai người phi thân ra tiểu lâu, cùng một chỗ hướng về Đoàn Dự nhà mà đi. Tiểu Mỗ thụ thương, các ngươi chờ chút tiểu mỗ. Tiểu Phong nhìn thấy hai người thân pháp nhanh chóng, nhịn không được hô. Hắn là cái thương binh a. Chương 76, làm chứng chương 76, làm chứng trên tuyết phòng, sơn động bên trong, Hư Trúc nắm lấy ba cái hiệu trở về. Cư sĩ, ngươi hôm nay gây máu hiệu đi. Hư Trúc sắc mặt trắng bệch nói với Thiên Sơn Đồng Mỗ. Thiên Sơn Đồng Mỗ uống mấy ngày Hư Trúc máu, phản phất lớn thêm vài tuổi. Nàng cười lạnh nói, hòa thượng, ngươi không phải không sát sinh sao? Hư Trúc nhẹ gật đầu nói, bần tăng sắc thực không sát sinh, thế nhưng ta biết cư sĩ mỗi ngày cho uống máu tươi cũng không ít. Nếu là tiếp tục uống bần tăng chi huyết, bần tăng sợ là muốn trước cư sĩ mà đi. Bần tăng cũng không phải là loại người cổ hủ, bần tăng đã tính ra cư sĩ mỗi ngày cho uống máu lượng. Như cư sĩ uống một con hiệu máu, sợ là hiệu không thể sống. Nhưng uống nhiều mấy đầu hiệu máu, hiệu còn có thể sống. Như vậy cư sĩ đã có thể luyện công, khôi phục công lực, hiệu cũng có thể sống, bần tăng cũng có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Chẳng phải là ba tháng. Thiên Sơn Đồng Mỗ không nghĩ tới Hư Trúc nhanh như vậy liền nghĩ đến không sát sinh biện pháp. Quả nhiên là một cái hòa thượng thông minh á thôi được. Liền theo ngươi. Thiên Sơn Đồng Mỗ nói xong liền muốn đi bắt hiệu uống máu luyện công, nàng hiện tại chỉ chờ thanh thản ổn định luyện công khôi phục công thân thể. Còn có một chuyện, tiểu tăng không rõ, mời cư sĩ chỉ điểm. Hư Trúc đống nhiên đứng tại hiệu phía trước nói ra, tiểu tăng dựa theo cư sĩ chỉ phương hướng, đi mấy ngày. Lấy tiểu tăng cước lực, sớm nên đi tới mở mịt núi mới đúng a. Cước lực của hắn tự nhiên là cực nhanh. Thiên Sơn Đồng Mỗ nhìn xem bỗng nhiên làm loạn Hư Trúc, thở dài một hơi, thái độ khác thường ôn hòa nói, không phải ta có ý lừa gạt hòa thượng ngươi. Ta công pháp này có cái tai hại, mỗi 30 năm đều muốn công lực tan hết, phản lão hoàn đồng, trùng tu một lần. Lần này tán công ta có một cái rất lợi hại cửu gia, tìm đi lên. Nàng công lực thâm hậu, liền tại Linh Thiếu Cung phụ cận chuyên môn tìm ta dấu chân. Lúc này ta công lực chưa khôi phục, nếu là chúng ta hai người gặp phải nàng, sợ là không có cái gì kết cục tốt. Cho nên, mới chỉ sai lầm phương hướng. Hư Trúc nghe được Thiên Sơn Đồng Mỗ chân thành. Dù sao, không có người lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Thiên Sơn Đồng Mỗ có nhà nhưng không thể trở về, vậy nói rõ trong nhà thật rất nguy hiểm. Như vậy, là bần tăng đoán sai. Hư Trúc nói ra, cứu người cứu đến cùng, bần tăng không bằng đi khuyên bảo ngươi cửu nhân, để ngươi cửu nhân chờ ngươi công lực khôi phục phía sau lại tới tìm ngươi. Thiên Sơn Đồng Mỗ một mặt dấu chấm hỏi, nàng nói, ngươi làm sao khuyên? Khuyên nàng chờ nhất đẳng, chờ ngươi công lực khôi phục, các ngươi lại quyết một trận tử chiến. Hư Trúc chắp tay hành lễ nói, ngươi hòa thượng này quả nhiên là tâm đen, ngươi không phải không sát sinh sao? Thiên Sơn Đồng Mỗ bị chọc giận quá mà cười lên, nói, Hư Trúc nói, là các ngươi giết người, cũng không phải là bần tăng giết người. Bần tăng cũng không có sát sinh a. Thiên Sơn Đồng Mỗ cười nói, từ trước đến nay gặp hòa thượng khuyên người bỏ xuống đồ đao, thả xuống cứu hận, còn chưa bao giờ gặp hòa thượng khuyên người quyết một trận tử chiến. Thú vị thú vị. Bởi vì bần tăng biết, khuyên người bỏ xuống đồ đao cũng không phải là thật thả xuống, khuyên người thả xuống cứu hận cũng sẽ không thật thả xuống. Hư Trúc thấp giọng nói nói, bần tăng không khuyên giải người rộng lượng, bởi vì bần tăng cảm thấy không phải người trong cuộc, làm sao có thể có cứu hận? Cứu hận là hai người mâu thuẫn không cách nào làm dịu biểu hiện, thế gian không có bất kỳ người nào có thể làm dịu cứu hận. Chẳng bằng giết, giết sạch xanh xanh, giết cái thanh thanh yên tĩnh, như vậy mới không có cứu hận. Ngươi còn nói ngươi không phải yêu tăng, Tân Thiếu Lâm tự bên trong đều như vậy ra hòa sao? Thiên Sơn Đồng Mỗ cảm thấy trước mắt hòa thượng so với nàng cả đời nhìn thấy con lửa chọc còn muốn yêu, nào có dạng này hòa thượng. Hòa thượng, ngươi nói tốt. Đúng lúc này, bên ngoài đống nhiên truyền tới một nữ tử âm thanh, thanh âm êm dịu uyển chuyển, nghe thấy âm thanh đã cảm thấy là cái mỹ nhân. Thiên Sơn Đồng Mỗ nghe được thanh âm này biến sắc, đây chính là nàng cựu gia Lý Thu Thủy âm thanh. Là ngươi, sư tỷ, ngươi thật đúng là muốn để sư muội dễ tìm a. Theo âm thanh, Hư Trúc liền thấy một đạo bóng người màu trắng ngăn tại cửa sân động. Người kia thân hình thon thả dáng vẻ thức tha mềm mại, gió nhẹ động cư, đồng bền như tiên. Trên mặt nàng hôn mê một khối lụa trắng, chính là Thiên Sơn Đồng Mộ sư muội Lý Thu Thủy. Ơ, khó trách đầy khắp núi đồi tìm không được sư tỷ thân ảnh, nguyên lai sư tỷ tại chỗ này nuôi tiểu hòa thượng đây. Lý Thu Thủy nhìn thấy trong động chỉ có Hư Trúc cùng Thiên Sơn Đồng Mộ, mỉm cười nói, Băng Thiên Tuyết Địa cùng 28 nam tử gần nhau cùng một chỗ. Sư tỷ tốt phong lưu a. Đáng tiếc, hòa thượng này xấu xí một chút, bằng không sư muội cũng động tâm nha. Thiện nhân, Thiên Sơn Đồng Mỗ bị Lý Thu Thủy nói móc chửi ầm lên, người nào giống như ngươi không biết liêm sỉ nuôi trai lơ. Ha ha. Lý Thu Thủy cười duyên nói, chúng ta lão tỷ muội nhiều năm không thấy, bây giờ. Cư sĩ. Hư Trúc đánh gãy nàng, nói, Vân Tăng cũng không phải là vị này cư sĩ trai lơ. Tiểu Tăng mặc dù tại tu hành vương tử đường có thể có thế tử, nhưng Tiểu Tăng cũng không thích đứa bé. Còn mời cư sĩ chớ có nói bậy, không duyên cớ nói xấu Vân Tăng. Lý Thu Thủy ống tay áo nhẹ phẩy, nói, xin hỏi đại sư pháp danh xưng hô như thế nào? Ở nơi nào bảo tự xuất ra? Làm sao gặp phải sư tỷ ta? Nàng hất lên ống tay áo, dùng chính là lệnh tay áo vung huyệt có thể khiến người ta khí huyết ngược dòng, nháy mắt tê liệt. Lấy công lực của nàng, đương kim võ lâm bên trong có rất ít người tiếp lấy cái này một tay áo. Đáng tiếc, nàng gặp Hư Trúc. Đông một tiếng, nàng một tay áo phảng phất đánh vào một cái trên trung đồng. Một bên Tiên Sơn Đồng Mỗ nhìn thấy Lý Thu Thủy đối Hư Trúc xuất thủ, nửa thích nửa lo. Vui chính là Hư Trúc xưa nay sẽ không chủ động xuất thủ, đều là tự vệ phản kích. Lo chính là Lý Thu Thủy công lực thâm hậu, Hư Trúc sợ là đánh không lại. Nàng một cái lắc mình đi tới Hư Trúc bên người, đối với Hư Trúc truyền âm nói, hòa thượng, chúng ta vừa đánh vừa rút lui, liều mạng không phải là đối thủ của nàng. Hư Trúc gắng gượng chống đỡ Lý Thu Thủy một cái phất tay áo, lắc đầu nói, tiểu tăng Hư Trúc, tại Thiếu Lâm tự xuất gia đã có 18 năm. Cư sĩ trong bóng tối đánh lén, giáp tâm không tốt, 10 phần đáng ghét. Lý Thu Thủy xa tại Tây Hạ, đối Trung Nguyên võ lâm hiểu rõ cũng không ít, Vân Đài Sơn. Tung Sơn. Là Vân Đài Sơn. Hư Trúc nói ra, sang năm ngày mùng ngày 5 tháng 5. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền thấy một đạo phách không trưởng lực đối hắn đón đầu mà đến. Hắn nhẹ nhàng lóe lên, không hề nghĩ tới trưởng lực kia thế mà thay đổi phương hướng, vành một tiếng đánh vào bộ ngực hắn. Hư Trúc nhịn không được lui về phía sau mấy bước, miệng phun máu tươi. Vân Đài Sơn hòa thượng của Thiếu Lâm tự, cũng bất quá như vậy sao? Lý Thu Thủy cười lạnh một tiếng nói, cái gì võ lâm thần thoại, dạy bảo đệ tử cũng là bình thường nha. Nhỏ con lửa chọc trang cái gì trang? Nàng cưới qua con lửa chọc không biết so trước mắt nhỏ con lửa chọc cao đi nơi đó. Hòa thượng, ngươi. Thiên Sơn Đồng Mỗ nhìn thấy Hư Trúc thụ thương, hoảng sợ nói, đem ta ở lại chỗ này, ngươi mau trốn đi. Cư sĩ. Hư Trúc quay đầu đối với Thiên Sơn Đồng Mỗ nói, ngươi muốn vì Bần Tăng làm chứng, là vị này cư sĩ động thủ trước. Bần Tăng chỉ là bị ép phản kích nhà. Quay một tiếng, nóng bỏng sóng nhiệt tại sơn động bên trong đột nhiên xuất hiện. Chương 77, thiết đầu công chương 77, thiết đầu công Lý Thu Thủy nhìn xem bỗng nhiên ở giữa toát ra hơi nóng, toàn thân cơ bắp từng cục, làn da ửng đỏ, tựa như trận mắt kim cương Hư Trúc cũng là cả kinh. Đây là cái gì võ công? Trong lòng nàng kinh ngạc, nhưng là đưa tay đối với Hư Trúc lại là một đạo phách không trưởng. Một trường này là Lý Thu Thủy độc môn trường lực, tên là Bạch Hồng trường lực, trường lực lực đạo đúng sai như ý lấy phách không trưởng hình thức phát ra, nhìn như chính diện đối địch, kỳ thực trường lực phương hướng du tẩu không chừng, quỷ dị khó lường, khó lòng phòng bị. Cũng tỉ như trước mắt, nhìn như một trường đối với Hư Trúc ngực, trên thực tế muốn đánh vào Hư Trúc đan điền. Đan điền chính là người võ công cơ sở, Lý Thu Thủy nói chuyện luyện chuyển nhu hòa, thế nhưng hạ thủ ngon độc. Nàng là muốn phế Hư Trúc võ công. Hòa thượng, coi chừng. Thiên Sơn Đồng Mỗ hô, thiện nhân kia trưởng lực. Hoa. Thiên Sơn Đồng Mỗ vẫn chưa nói xong, liền bị Lý Thu Thủy một trường đánh tới sơn động trên vách đá, không biết sinh tử. Hư Trúc đối mặt Lý Thu Thủy một trường, không tránh không né. Thành Phật con đường, làm sao có thể đối mặt chư ma? Nội luyện Cửu Dương thần công, ngoại luyện Kim Trung cháo, không gì không phá, có thể đồng tâm cương. Hư Trúc ngạnh kháng một trường này, về sau hắn giống như quỷ mị, đột nhiên đi tới Lý Thu Thủy bên cạnh, đối với hắn đụng tới. Tha chịu một quyền, chớ chịu một khuỷu tay. Một chiêu này chính là thân chính khuỷu tay. Bay một tiếng, Lý Thu Thủy liền cảm giác ngực kịch liệt đau nhức, chính mình hình như bị một đầu man nhưu đụng bay. Lý Thu Thủy đụng bay về sau, liền thấy Hư Trúc phi thân đối với đầu của nàng chính là một quyền. Cái kia to bằng bắt giấm nắm đấm cách nàng còn có xa mấy tấc, bị nàng hiểm lại càng hiểm vào tới. Quyền phong quét rất trên mặt nàng lụa trắng, để nàng lộ ra bộ mặt thật. Nàng hình dạng cực đẹp, phảng phất chỉ có hơn 40 tuổi, thế nhưng trên mặt có bốn đạo vết sẹo, giống như giếng chữ lồng dạng, để nàng xem ra xấu xí vô cùng. Hư Trúc không để ý đối thủ xấu đẹp, trong mắt hắn, có người xuất thủ, vậy liền nên hắn phản kích. Thường ngày người khác đánh hắn một cái, hắn liền đánh người khác một quyền. Bây giờ người này liên miên bất tuyệt ra tay với hắn, hắn liền có thể càng không ngừng hoàn thủ. Cửu Dương thần công toàn lực vận chuyển, hắn chỉ cảm thấy thoải mái a. A. Nha. Hư Trúc một quyền lại một quyền, giống như cuồng phong bạo vũ đánh về phía Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy hơn 90 tuổi, cả đời kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nàng hai bàn tay liên tục đập vào Hư Trúc trên nắm tay, càng không ngừng hóa giải Hư Trúc nắm đấm. Nàng biết đánh lâu không xong, tất nhiên có suy kiệt, khi đó chính là nàng phản kích thời điểm. Bị một tên tiểu hòa thượng ngăn chặn, trong lòng nàng cũng là bất đắc dĩ. Thực sự là nàng đánh mấy trưởng đánh vào Hư Trúc trên thân, Hư Trúc lông tóc không tổn hao gì, mà Hư Trúc nắm đấm lại lớn lại nặng, rơi vào trên người nàng, nàng cũng gánh không được mấy quyền. Cho nên, nàng lựa chọn du tẩu chờ đợi thời cơ. Thế nhưng, nàng đoán sai. Hư Trúc tập chính là phạn từ tinh tu Cửu Dương thần công công thành về sau nội lực liên tục không ngừng, phản phất vô cùng vô tận. Hư Trúc mặc dù không có đại thành, nhưng cũng thở nhỏ tu luyện, đạt tới cảnh giới tiểu thành. Đừng nói là chiến đấu nhất thời, chính là chiến đấu một ngày cũng sẽ không cảm giác được bề bại. Một bộ La Hán quyền sau khi đánh xong, Hư Trúc lại chơi một lần, chờ đuồng nghịch đến lần thứ ba thời điểm, Lý Thu Thủy cười lạnh một tiếng, tìm kiếm La Hán quyền sơ hở. Nàng hai tay giảm 11 khóa, để Hư Trúc hai tay bị khóa, chính mình giống như bát chảo bạch tuộc đồng dạng khóa lại Hư Trúc, để Hư Trúc song quyền bị trói. Tiểu hòa thượng, tỉ tỉ một chiêu này làm sao? Lý Thu Thủy cười ha ha, tràn đầy vết sẹo mặt gần như cùng Hư Trúc mặt mũi đối diện. Thư Trúc nín đỏ mặt muốn dùng sức, liền phát hiện càng dùng sức càng không động được. Nước có thể trở vật, nhu có thể khắc cương. Người càng là dùng sức, càng là không thể động đậy. Lý Thu Thủy nhìn xem Hư Trúc khuôn mặt, còn nói thêm, đáng tiếc quá xấu. Vực này lại có thể biến đỏ, lại có thể lực lớn vô cùng hòa thượng, nếu là có thể thu tại dưới váy, nhất định có rất nhiều vui thú. Mà lại Hư Trúc quá xấu, Lý Thu Thủy trừng mắt. Hư Trúc dùng mấy lần lực, lại phát hiện quả thật như Lý Thu Thủy lời nói. Hắn không biết Lý Thu Thủy dùng biện pháp gì, hắn sử dụng khí lực, ngược lại biến thành khóa lại hắn tự thân khí lực. Bần tăng khuyên cư sĩ thả bần tăng, không phải vậy bần tăng liền muốn dùng Thiếu Lâm tuyệt kỹ. Hư Trúc đối với mặt đối mặt, chỉ có mấy tấc khoảng cách Lý Thu Thủy nói. Ha ha ha. Tiểu hòa thượng vào tỉ tỉ trong lực, còn có cái gì bản lĩnh? Lý Thu Thủy cười ha ha, không chút nào cảm thấy Hư Trúc còn có cái gì chiêu thức. Đắc tội. Hư Trúc nói. Đồng nhiên, Lý Thu Thủy liền thấy Hư Trúc đầu phát sáng. Tia sáng càng lúc càng lớn, tránh mắt của nàng đều hoa. Tiếp lấy đủ a một tiếng, đầu của nàng liền bị một vật đụng vào. Lập tức cho nàng đâm đến mắt nổi đom đóm, trời đất quay cuồng, nhịn không được ai nha một tiếng thả ra Hư Trúc. Không tốt. Nàng trong lòng biết Hư Trúc liền muốn thừa thắng xông lên, vội vàng dùng ra lăng ba vi bộ mũ tránh mấy lần. Chờ nàng đỡ đầu có thể mở mắt ra, che lấy tràn đầy máu tươi miệng mũi, liền thấy Hư Trúc đứng tại chỗ cũng không thừa thắng xông lên. Cư sĩ, ngươi đánh ta 112 nhận, ta trả lại ngươi 120 chiêu. Chúng ta thanh toán xong. Hư Trúc chắp tay hành lễ nói, người nào mẹ nó đánh nhau còn nhớ cái này a? Lý Thu Thủy có chút mờ mịt. Cái này con lựa chọn thật là lạ a. Cư sĩ cùng vị này cư sĩ tự hận, sao không chờ vị này cư sĩ công lực khôi phục về sau, các ngươi lại quyết một trận tử chiến? Hư Trúc còn nói, đến lúc đó, bần tăng tuyệt không ngăn trở. Ngươi, Lý Thu Thủy cả giận nói, ngươi đến lúc đó xem kịch đúng không? Ngã Phật từng nói, trên thế giới không có vô duyên vô cớ tình yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Hư Trúc nói Ngã Phật thời điểm, ngữ khí dị thường thành kính. Thích cùng hận, đều là người khác không cách nào thay thế. Chỉ có tự mình kinh lịch tình yêu, tự tay kết thúc hận, mới có thể có chỗ giải thoát. Bần tăng cùng cư sĩ ở giữa hận, lấy chiêu thức kết. Cư sĩ cùng cư sĩ ở giữa hận, cư sĩ muốn tự mình kết liễu. Như vậy mới là đại thiện. Con lựa chọn không hổ là con lựa chọn, miệng đầy yêu ngôn hoặc chúng. Lý Thu Thủy cảm thấy Hư Trúc so với nàng cưỡi qua con lựa chọn đều muốn trách. Thôi được, sư tỷ, hôm nay liền xem tại tiểu sư phụ trên mặt, tha cho ngươi lúc này. Ngươi cũng đừng làm cho sư muội chúng ta quá lâu nha. Lý Thu Thủy biết hôm nay không cách nào vòng qua Hư Trúc, giết Thiên Sơn đồng mẫu, quyết định thật nhanh không tại xoắn xuýt. Nàng nói xong, liền phi thân mà đi. Bay tại núi tuyết bên trong, nàng bạch lý tung bay, giống như người trong chốn thần tiên. Hòa thượng, ngươi thật có bản lĩnh. Thiên Sơn đồng mẫu che ngực, phun trong miệng máu, đối với Hư Trúc nói. Lý Thu Thủy một trường kia cũng không định giết nàng, vừa rồi thời điểm, nàng đã chỉ hoãn quá mức. Chỉ là nàng sợ quấy rầy Hư Trúc, cho nên không nói gì. Nàng cũng không có nghĩ đến Hư Trúc có thể đuổi đi Lý Thu Thủy, thậm chí để Lý Thu Thủy thụ thương. Đệ tử Thiếu Lâm, không thể khinh thường a. Không phải bần tăng lợi hại. Hư Trúc khôi phục lại trạng thái bình thường, nói ra, mà là bị tự võ công lợi hại. Thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm. Võ Lâm công phu, vô địch thiên hạ. Chương 78, Kim Cương Cấp chương 78, Kim Cương Cấp Lý Thu Thủy lại bởi vì Hư Trúc lời nói, từ bỏ giết Thiên Sơn đồng mộ. Tự nhiên là không có khả năng. Nàng đợi mấy chục năm, chính là vì chờ như thế một cơ hội. Bỏ qua cơ hội lần này, nàng liền lại không cơ hội. Vì đối phó Hư Trúc, nàng trở về một chuyến lấy một cái thần binh. Đó là một thanh giống như thủy tinh đồng dạng dao găm, chém sắc như chém bùn, không nói chơi. Đồng thời nàng còn hạ lệnh Tây Hạ nhất phẩm đường người, đối Hư Trúc cùng Thiên Sơn đồng mộ tiến hành vây giết. Hoặc là dùng độc, hoặc là dùng lửa gạt, không tiếc bất cứ giá nào giết Hư Trúc cùng Thiên Sơn đồng mộ. Chỉ là Tây Hạ nhất phẩm đường từ khi tại Trung Nguyên gãy một nhóm hảo thủ về sau, hiện tại trình độ có hạn, căn bản không đủ để lừa bịp hòa thượng thông minh Hư Trúc. Nghĩ không ra nhất phẩm đường 33 loại độc cũng không thể tổn thương ngươi. Lý Thu Thủy mỉm cười nhìn xem không bị thương chút nào Hư Trúc. Nhất phẩm đường người quả thật đều là thùng cơm. Nàng ở trong lòng nói một câu xúc động. Cư sĩ. Hư Trúc cao mày nhìn xem vài ngày trước đi mà khôi phục còn Lý Thu Thủy, nói ra, cư sĩ như vậy hạ độc thủ như vậy, cái kia cùng bẩn tăng ở giữa cừu hận liền bị lớn. Chẳng lẽ phía trước cừu hận liền không lớn sao? Thiên Sơn đồng mỗ tại Hư Trúc bên cạnh, nhìn xem Hư Trúc nói, phía trước ngươi đều đem nàng đánh thổ huyết, còn không có thủ a? Nàng lúc này hình dạng giống như 18-19 tuổi thiếu nữ, ngọc nhan sinh xuân, hai gò má ửng đỏ, nhìn quanh xinh đẹp. Hư Trúc nói ra, ngày đó chúng ta cừu hận đã trong, chúng ta đi qua đã không thủ. Lý Thu Thủy khẽ cười nói, cho nên chúng ta là thù mới a. Ngươi hòa thượng này, nếu không phải dài đến quá xấu, nhất định vô cùng có ý tứ. Phật kinh có nói, phàm tất cả cùng nhau đều là hư ảo. Hư Trúc nói ra, ý tứ chính là phàm là cảm thấy đẹp mắt, đều hư ảo. Bần tăng cũng cảm thấy cư sĩ có cùng nhau không phải vậy, bần tăng xông phá vương tử đường nói không chừng còn cần cư sĩ giúp bần tăng tu hành. Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng con lựa chọn. Lý Thu Thủy nghe đến Hư Trúc âm dương quái khí nàng, nhịn không được cả giận nói, con lựa chọn, nhìn nào. Thân ảnh của nàng đỗng nhiên thay đổi đến như có như không, như hướng như trả, không biết làm sao liền đi tới Hư Trúc trước mặt, trong tay một đạo bạch hồng đối với Hư Trúc phủ đầu chặt xuống, muốn đem Hư Trúc chém thành hai khúc. Nàng dĩ nhiên đối Thiên Sơn đồng mẫu có hận, thế nhưng bị một cái tiểu hòa thượng đánh bại, trong lòng nàng cũng có hận a. Cư sĩ, ngươi muốn bị ta? Hư Trúc lời nói vẫn chưa nói xong, liền nghe đến Thiên Sơn đồng mẫu vừa cười vừa nói, ta vì ngươi làm chứng, ngươi là tự vệ phản kích, ngươi không phải giết chóc, ngươi là tâm địa thiện lương hòa thượng. Đinh một tiếng, Lý Thu Thủy trong tay giống như thủy tinh đồng dạng dao găm chém vào Hư Trúc trên đầu, phát ra chém vào đống sắt đổ vật âm thanh. sao có thể có thể? Lý Thu Thủy bất khả tư nghị nói, thật sự có đầu người so thần binh còn muốn cứng rắn, còn muốn sắt. Thư Trúc chỉ là thản nhiên nói, cư sĩ có biết, người cứng rắn nhất bộ phận chính là xương đầu. Bởi vậy, Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, trong đó có một hạng chính là thiết đầu công. Thiết đầu công tu luyện về sau, đầu cứng rắn như sắt, lấy đầu chế địch, xuất kỳ bất ý. Tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, Lý Thu Thủy liền thấy một cái lóe sáng đầu chọc đối với nàng đánh tới. Tốt tại nàng đã sớm chuẩn bị, nàng đối với Hư Trúc đầu chọc hai tay vỗ một cái, chính là một cái bạch hồng có nhật. Một trường này, nàng dùng chính là chấn sức lực, không tin đánh không bạo Hư Trúc góc. Nhưng thiết đầu công là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, tự nhiên không sợ dạng này trường lực. Chỉ nghe đủ ạng một tiếng, Lý Thu Thủy cảm giác được chính mình hình như đập tới một khối thiết cầu bên trên. Không, chính là chân chính thiết cầu, cũng sẽ bị nàng một trường này đập biến hình. Có thể Hư Trúc sẽ không. Hư Trúc đầu nhất chuyển, kèm theo hắn thân pháp quỷ mị, toàn thân toát ra sóng nhiệt, đối với Lý Thu Thủy chính là phủ đầu một bữa. Lý Thu Thủy đành phải tránh. Nàng cũng không có cái gì khổ luyện công phu, hộ thân cương khí của nàng cũng ngăn không được Hư Trúc cái này một đầu truy. Mẹ nó, cái này con lửa chọc cũng quá vô lại. Trên đời nhất vô lại võ công chính là trước mắt con lửa chọc như vậy, đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng. Chiêu thức của ngươi lại nhiều cũng không phá được phòng. Chiêu thức của hắn rất ít, nhưng ngươi một quyền đều không chịu nổi. Tinh kết trị số quái. Thật không thể nói đạo lý. Lý Thu Thủy dùng lăng ba vi bộ chấp liên tục mấy lần, chỉ cảm thấy phiền não trong lòng, nhịn không được dưới cơn nóng giận, đối với Hư Trúc chặt liên tiếp hai đao. Ta không chém nổi đầu của ngươi, còn không chém nổi ngươi địa phương khác sao? Hư Trúc nhìn thấy Lý Thu Thủy hai đao, chuyển qua đầu đến, dùng đầu tiếp cái này hai đao. Thùng thùng hai tiếng, Lý Thu Thủy cảm giác tay bị chấn tê dại. Cái này con lửa chọc đầu thật cứng rắn a. Hai người ngươi truy ta tránh, ngươi tránh ta truy. Tại cái này núi tuyết bên trong, chợt trái chợt phải, nhìn đến Thiên Sơn Đồng Mộ vui vẻ ra mặt. Nàng cùng Lý Thu Thủy mấy chục năm cừu hận, biết Lý Thu Thủy bình thường liền nấp tại Tây Hạ Hoàng Cung, nàng không dễ giết vào. Bây giờ thấy Lý Thu Thủy bị cái tiểu hòa thượng truy khắp núi chạy, nàng có thể không cảm thấy tâm tình thoải mái sao? Nàng nụ cười này, liền bị Lý Thu Thủy nhìn thấy. Lý Thu Thủy bỗng nhiên nghĩ đến, nàng là đến giết Thiên Sơn Đồng Mộ, cùng một cái tiểu hòa thượng tương đối cái gì sức lực a? Chỉ cần giết tiện nhân này, chẳng phải có thể báo chính mình hủy dung mối thù. Vì vậy, nàng lăng ba vi bộ liên tục lách mình tránh thoát Hư Trúc, phi thân hướng về Thiên Sơn Đồng Mộ đánh tới. Mười trượng bên trong, nàng bạch hồng trưởng lực đầy đủ đem hiện tại Thiên Sơn Đồng Mộ đập chết. Nàng nhanh, Hư Trúc càng nhanh. Hư Trúc ma quỷ đồng dạng ngăn cản. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, có một môn chân đạp ngàn vạn thế giới, không tại mở mịt hộ pháp khinh công, tên là Kim Cương Cước. Chính là lấy kim cương làm tên, chính là có thể đồng tâm cương. Cắt hết thể phiền não, cắt hết thể bản lực, cắt hết thể khổ ách. Tam thiên thế giới, khổ tập gì nói, đều có thể tiến về, chính là Kim Cương Cước. Tuy ý Lý Thu Thủy bên trái tránh bên phải tránh, đều không thể đột phá giống như tường sắt đồng dạng Hư Trúc, giết Hư Trúc sau lưng Thiên Sơn Đồng Mộ. Tiểu hòa thượng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Thu Thủy hoa hoa giận dữ, nhịn không được phá phòng thủ nói. Nàng mấy chục năm nhân sinh, còn chưa bao giờ thấy qua Hư Trúc dạng này người. Đánh có không đánh nổi, trốn cũng không tránh được. Thật là để nàng không có biện pháp. Hư Trúc nói ra, cư sĩ, ngươi lại để cho Bần Tăng đánh ba quyền, như vậy liền có thể cùng Bần Tăng chấm dứt cửu hận. Bần Tăng cùng cư sĩ không oán không cửu, tự nhiên sẽ không ngăn lấy cư sĩ. Lý Thu Thủy trên mặt vui mừng, lại nghe được Hư Trúc tiếp tục nói, nhưng Bần Tăng không thể để cư sĩ lấy mạnh nhất yếu, cư sĩ sao không chờ tiền tiêu cư sĩ khôi phục công thân thể về sau, lại đến vừa giải cứu hận. Như vậy mới là đại giải thoát. Ta giải thoát nở mở gờ mở. Lý Thu Thủy ở trong lòng chửi ầm lên. Tới đi. Lý Thu Thủy nói, ta để ngươi đánh ba quyền. Hư Trúc cũng không nói nhảm, ba 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 đánh ba quyền, đều bị Lý Thu Thủy tránh khỏi. Như vậy giữa hai người lại không cứu hận. Thiên hai. Thiên hai. Ta cùng cư sĩ lại không cứu hận. Hư Trúc khẽ cười nói, hai người chúng ta ở giữa hỉ nhạc yên tĩnh, rượu ư? Rượu ư? Con lựa chọn, chính ngươi rượu đi thôi. Lý Thu Thủy để lại một câu nói, phi thân rời đi. Lần này nàng là thật đi, nàng cũng không còn thấy Hư Trúc. Chương 79, lỗi của ngươi chương 79, lỗi của ngươi đại lý trấn Nam Vương phủ. Chờ Đoàn Dự cùng Mộ Dung Hưng cưới Kiều Phong đi tới Vương phủ, liền thấy cửa Vương phủ có bốn nam một nữ tại giao thủ. Nữ tự nhiên là Vương Ngữ Yên, đối nàng đối chiến thì là trấn Nam Vương Đoàn Chính Tuần bốn vị gia thần cá cải tiểu độc. Vương Ngữ Yên so A Chu trước thăm dò được 20 năm trước tình thánh, rất có thể chính là đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Tuần, vì vậy đến Vương phủ trước đến hỏi thăm. Nàng kỳ thật có thể thông qua Đoàn Dự tiến vào Vương phủ, nhưng nàng là ai? Là Tô Châu nữ Ba Vương. Ba Vương chưa từng nợ người nhân tình, cho dù là Đoàn Dự dạng này người, Vương Ngữ Yên cũng không nguyện ý thiếu. Đi tới Vương phủ cùng Vương phủ sai vật trò chuyện về sau, nàng đã nói lên ý đồ đến. Cái kia Vương phủ sai vật nghe xong là như vậy xinh đẹp cô nương, là đến tìm Đoàn Chính Thuần, lập tức nói cho trấn Nam Vương Vương phi Đao Bạch Phượng thị nữ. Thị nữ liền báo cho Đao Bạch Phượng. Đại lý bên trong, bảy di tộc ba đại dòng họ, Đao, Trắng, Ngọc, trong đó lấy Đao họ là tôn. Đao Bạch Phượng xuất thân từ bảy di tộc, là bảy di tộc đại tổ trưởng nữ nhi. Năm đó Đao Bạch Phượng gả vào Vương phủ thuần túy là chính trị hôn nhân, bởi vậy nàng mang theo rất nhiều thủ hạ đi tới Vương phủ bên trong. Tuổi trẻ Đoàn Chính Thuần sắc thực rất mê người, để nàng yêu tha thiết Đoàn Chính Thuần. Nhưng Đoàn Chính Thuần rất dễ dàng trêu hoa gẹo nguyệt. Lúc còn trẻ, nàng đề phòng Đoàn Chính Thuần đi ra ăn bụng. Hiện tại, nàng đề phòng nữ nhân tới tìm Đoàn Chính Thuần nhận thân. Nghe xong là tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp đến tìm Đoàn Chính Thuần, Đao Bạch Phượng liền tức giận, nàng phán định cái này nữ nhân xinh đẹp hiển nhiên là đến nhận thân. Từ khi một năm trước nhận một quyển thanh, Trung Linh về sau, không biết người nào lại làm cái lẳng lơ thao tác, đại lý bên trong hưng khởi mới ngành nghề, chính là nhận cha. Nhận đoan chính thuần là cha. Nhận đến liền có vinh hoa phú quý, còn không dùng cái gì trả giá cái gì. Dù sao Đoàn Chính Thuần có vài nữ nhân cũng không nhớ rõ. Dạng này nhận cha nhưng làm Đao Bạch Phượng cái này chính phái Vương phi tức nghiến răng ngửa. Vậy nơi nào là nhận cha đó là đánh nàng mặt. Đối đầu cửa nhận thân nữ nhân, Đao Bạch Phượng đã không thể đánh, cũng không thể đuổi đi, càng không thể thu lưu. Chỉ có thể tùy tiện cho chút món tiền nhỏ, lại đe dọa một phen, liền đem người đuổi đi. Hôm nay Vương Ngữ Yên sau khi đến, Đao Bạch Phượng cũng là để thị nữ an bài như thế. Thị nữ kia giữ dặn, đối với Vương Ngữ Yên liền quát lớn mấy tiếng. Cái gì đừng nghĩ đến một bước lên trời vương phủ cửa lớn không phải ngươi muốn vào liền vào cầm tiền này, ngươi liền đi đi thôi, đem Vương Ngữ Yên cũng tức giận quá sức. Vương Ngữ Yên chí khí khá cao, chỗ nào nghe đến bên dưới những lời này. Nàng càng nghe càng sinh khí, nhịn không được xuất thủ thoáng dạy dỗ bên dưới thị nữ, nàng hôm nay chính là đến tìm Đoàn Chính Thuần, hỏi cho rõ. Người nào cũng không thể ngăn nàng. Thị nữ kia bị đánh về sau, lập tức gọi người, vừa vặn vương phủ cá cải tiểu độc cũng tại trong vương phủ, liền có Đoàn Dự ba người nhìn thấy một màn. Đoàn Dự liền vội vàng tiến lên hô to, hiểu lầm. Hiểu lầm. Đều là hiểu lầm a. Cá cải tiểu độc nghe đến Đoàn Dự dạng này thế, vội vàng dừng tay. Trong đó cá cải tiểu độc bút nghiễn sinh chu đan thần nhìn thấy Đoàn Dự, nói ra, thế tử, nữ tử này thật vô lễ, thế mà đả thương trong vương phủ người. Hắn là bằng hữu của ta, cũng là đến tìm cha ta. Đoàn Dự giải thích nói. Vương Ngữ Yên cũng ngừng tay đến, nói ra, ta là đến tìm Đoàn Vương gia hỏi một số chuyện, cũng không có ác ý. Vừa rồi nàng cố ý lưu thủ, không phải vậy cá cải tiểu độc như thế nào là nàng đối thủ. Cá cải tiểu độc lẫn nhau nhìn một cái, có Đoàn Dự đảm bảo, việc này tự nhiên coi như thôi, chỉ có thể đem mấy người bọn họ nên vào vương phủ. Vừa lúc A Chu cũng nghe đến tiếng long ngâm, đi tới nơi này, cùng bọn hắn tổng cộng tiến vào vương phủ. Vương phủ rất lớn, mấy người bọn họ tại Đoàn Dự dẫn đầu xuống đi tìm Đoàn Chính Thuần. Ở trên đường thời điểm, A Chu nhìn Vương Ngữ Yên một cái, nói, a, sẽ chỉ dùng vũ lực rất bà nương. Còn không có đi vào, liền cùng người đánh nhau. Giang hồ trên đường nếu là không có người, ta cùng tiểu đại ca chắc hẳn rất thuận lợi. Vương Ngữ Yên lập tức phản bác, không có náo heo muội. Tìm nửa ngày cũng không có tìm tới tình thánh. Chỉ có công tử cùng tiểu đại ca mới có thể xưng hô ta là heo muội. A Chu khó chịu nói ra, ngươi cái này rất bà nương không có tư cách. Ngươi có biết ta đao sắc bén, ta trưởng cũng chưa hẳn không lệ. Mắt thấy hai người ở mỹ lên, Tiểu Phong lập tức nói, chờ chút đều nhìn thấy Đoàn Vương ra, hai người các ngươi vẫn là như thế, còn thể thống gì? Hai người nghe đến Tiểu Phong lời nói, nhìn lẫn nhau một cái, thử lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Đi nữa mấy bước, qua hai cái vườn, tại một chỗ ưu nhã tinh xảo phòng tiếp khách bên trong, bọn họ nhìn thấy đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần. Đoàn Chính Thuần một tấm mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, anh tuấn uy vũ, thoạt nhìn không giận tự uy. Hắn mặc màu tím cầm bào, cười nhìn xem mọi người, hôm nay không biết cái gì tốt thời gian, vương phủ bên trong tới như vậy nhiều khách nhân. Hắn thoạt nhìn uy nghiêm mà cao quý, thế nhưng nói chuyện lại rất ôn nhu từ tính. Mời ngồi. Hắn đưa tay đối với mọi người nói. Dự Nhi, Mộ Dung công tử vi phụ ngược lại là nhận biết. Vài người khác, ngươi không ngại cho vi phụ giới thiệu. Đoàn Dự chỉ vào Kiều Phong nói, vị này là phía trước bang chủ cái bang Kiều Phong. Đoàn Chính Thuần đối Kiều Phong chắc tay, đi cái giang hồ lễ nói, kính đã lâu kính đã lâu. Hắn lấy giang hồ lễ gặp Kiều Phong, nói rõ hắn là lấy người trong giang hồ thân phận gặp Kiều Phong, cũng không có cầm vương gia thân phận ép Kiều Phong, lập tức để Kiều Phong sinh lòng hảo cảm. Tiểu Mô gặp qua Đoàn vương gia. Tiểu Phong cũng là ôm quyền nói, vị này là Vương Ngữ Yên Vương cô nương. Đoàn Dự ấp úng nói, nghe nói nương nàng cùng cha ngươi biết. Đoàn Chính Thuần sững sờ nhìn xem Vương Ngữ Yên, vừa rồi lập tức tới mấy người, hắn thật đúng là không có quan sát tỉ mỉ Vương Ngữ Yên. Chờ hắn kỹ càng dò xét Vương Ngữ Yên về sau, hắn nhịn không được run giọng nói, chẳng lẽ nương ngươi là Lý Thanh La? Xem ra Đoàn vương gia là nhận biết nương ta. Vương Ngữ Yên chỗ nào không biết đây chính là nương nàng trong miệng tình thánh. Giống, rất giống. Đoàn Chính Thuần thì thào nói ra, ngươi cùng nương ngươi quả thực giống nhau như lúc. Đoàn Dự nghe đến cha hắn nói như vậy, trong lòng bi, quen thuộc tư bị xông lên đầu. Hắn ho nhẹ một tiếng, chỉ vào A Chu nói, khụ khụ, vị này là A Chu cô nương. Nàng thông qua một vị nữ tử, biết cha ngài khả năng là cha nàng. A Chu nhìn xem Đoàn Chính Thuần, mỗi chữ mỗi câu nói, ngươi còn nhớ rõ Kính Hồ Nguyễn Tinh Trúc sao? Nàng chính là ngẫu nhiên tại Kính Hồ bên trong gặp Nguyễn Tinh Trúc, mới biết được Nguyễn Tinh Trúc là mẫu thân mình, thỉnh thánh là phụ thân của mình. Sao? Trúc. Đoàn Chính Thuần như bị sét đánh, hắn cả đời bên trong từng có rất nhiều nữ nhân. Có người hắn nhớ rõ, có người hắn không nhớ được rõ ràng. Thế nhưng giống Lý Thanh La, Nguyễn Tinh Trúc nữ nhân như vậy, hắn quên không được. Ngươi, ngươi. Đoàn Chính Thuần nhìn xem A Chu cùng ký ức bên trong Nguyễn Tinh Trúc có chút tương tự, nói ra, ngươi là ta cùng sao Trúc nữ nhi. A Chu nhìn xem thừa nhận Đoàn Chính Thuần, chậm rãi sờ lên ao, nói ra, lúc trước ngươi vứt bỏ nương ta, nương ta từ bỏ ta. Theo nương ta nói, ta còn có cái muội muội lang thang trên giang hồ, không biết sinh tử. Tất cả sai, đều ở trên thân thể ngươi a. Dứt lời, đao trong tay của nàng ra vỏ. Một đạo trăng tròn xuất hiện ở đại sảnh bên trong. Chương 80, EQ chương 80, EQ gì? Thử. Không thể. Ai nha? Theo trăng tròn đao quang xuất hiện ở đại sảnh bên trong, có ba người đồng thời xuất thủ, vừa rồi ngăn cản cái này một đao. Đoàn Dự liên phát mấy đạo lục mạch thần kiếm, muốn ngăn lại cái này một đao, lại bị đao quang chặt đứt. Xì. Xì. Âm thanh chính là lục mạch thần kiếm phá không âm thanh. Tiêu Phong cố nén vết thương trên người đau, tính toán ngăn lại A Chu tay, để cái này một đao lệch phương hướng. Không thể. Chính là hắn ra hò hét. đến mức sau cùng ai nha thì là Mộ Dung Hưng một chân đem Đoàn Chính Thuần cho đạp đến một bên. Hắn là ngăn không được A Chu cái này một đao, cho nên hắn đem A Chu một đao này mục tiêu cho đá đi nha. A Chu nắm chặt loan đao tay phải, bị Tiêu Phong một cái nắm chặt, dù vậy, nàng cái này một đao đã bổ ra. Nàng không có bổ trúng Đoàn Chính Thuần, đao quang tại cứng rắn như đá gạch bên trên, vạch ra một vết nước. Đoàn Chính Thuần đỡ eo, đó là bị Mộ Dung Hưng đạp địa phương, hoảng sợ nhìn xem A Chu trong tay bằng gỗ loan đao còn có trên mặt đất khe hở. Hắn cũng không có nghĩ đến, rõ ràng là nhận thân, làm sao sẽ dạng này? Chính mình nữ nhi muốn giết mình, chính mình không có đúng. Tốt ta, mình quả thật có lỗi với các nàng. A Chu, hắn dù sao cũng là người cha đẻ. Tiêu Phong tay phải bắt lấy A Chu cổ tay, trên người hắn màu trắng băng vải chậm rãi chảy ra máu. Vừa rồi lần này, làm cho vết thương của hắn nổ tung. Cha, ngươi không sao chứ? Đoàn Dự vội vàng đem bị đá vào trên đất Đoàn Chính Thuần nâng đỡ. A Chu cầm đao, nói với Đoàn Chính Thuần, đao này về sau, chúng ta một đao cắt đứt. Ta cùng ngươi lại không liên quan. Nàng tìm kiếm Đoàn Chính Thuần là vì điều tra rõ chính mình thân phận. Nàng cho rằng Đoàn Chính Thuần bất bỏ chính mình nương, có rất nhiều nỗi khổ tâm, có thể nhìn thấy Đoàn Chính Thuần cầm y ngọc thực, còn có thế nhi, chỗ nào không biết. Đoàn Chính Thuần cái gì nỗi khổ đều không có. Nàng khinh thường tại nhận người phụ thân này. Tiểu đại ca, chúng ta trở về đi. Ta tới chiếu cố ngươi. A Chu thanh đao cắm vào vỏ đao lại, đau lòng nhìn xem trên thân chảy máu Kiều Phong, đỡ lấy Kiều Phong. Ngươi, ta, là ta không đúng. Đoàn Chính Thuần nhìn xem thu đao A Chu, muốn nói cái gì chính mình cũng là thân bất do kỷ, chính mình cũng có nỗi khổ tâm. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nói là ta không đúng. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến sao Trúc có hai cái nữ nhi, còn lưu lạc trên giang hồ. Một nữ tử từ nhỏ lưu lạc trên giang hồ, không thể nghi ngờ là rất bi thảm. Là sinh, là chết, vẫn là sống không bằng chết. Một bên không nói Vương Ngữ Yên nói ra, ta mặc dù cùng A Chu không hợp, thế nhưng A Chu cái này một đao lại chém tốt. Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Ngươi ngang dọc hoa tràng, lại có đầu không có đuôi, thật không phải đại trượng phu cách làm. Ta cũng khinh thường tại nhận ngươi cái này cha. Hôm nay tới, chỉ là vì giải ra trong lòng mê hoặc. Nàng quay đầu đối Kiều Phong nói, Tiểu ca, chúng ta đi. Thương thế của ngươi cần một lần nữa băng bó. Tiểu Phong không những bị nội thương, còn có ngoại thương. Nội thương là vì Vương Ngữ Yên anh hùng trưởng, ngoại thương thì là A Chu loan đao. Có thể tại A Chu cùng Vương Ngữ Yên giao thủ bên trong ngăn lại các nàng, làm sao có thể không có đại giới. Tiểu Phong nhìn một chút hiện trường, nhìn một chút bên cạnh hai vị mỹ nhân, đối với Đoàn Chính Thuần ôm quyền, liền cùng Vương Ngữ Yên, A Chu rời đi đại sảnh. Ba người bọn họ truy tra tình thánh, kiểm tra mấy tháng, nhưng là thấy mặt cũng chỉ có một hồi. Bởi vì bọn họ cùng Đoàn Chính Thuần không nói nữa có thể nói. Chờ chút. Chờ đi. Đoàn Chính Thuần nhìn xem rời đi hai cái nữ nhi, đưa tay hô, để ta bồi thường các ngươi, để ta lại nhìn xem các ngươi. Cha. Lúc này không phải thời cơ, về sau còn có thể gặp lại. Đoàn Dự nhìn mình lão cha muốn đuổi theo, kéo hắn lại, nói. Ai? Đoàn Chính Thuần đỡ eo, khập khiễng tự lẩm bẩm, sao chúc? Xanh la. Hắn còn muốn nói gì nữa, đống nhiên một tên thị nữ vội vàng hấp tấp chạy tới, nói ra, vương gia không tốt, hoàng hậu muốn treo cổ. A. Đoàn Chính Thuần giật mình. Mẫu hậu làm sao vậy? Đoàn Dự cũng không biết chính mình mẫu thân vì sao đột nhiên muốn treo cổ. Hắn chỉ biết mình khi còn bé, mẫu hậu đối hắn có chút thân cận. Theo niên kỷ của hắn càng lớn, mẫu hậu đối hắn liền dần dần xa lánh. Đoàn Chính Thuần chỗ nào còn chú ý đến Vương Ngự Yên cùng A Chu, cùng Đoàn Dự cùng một chỗ hướng về hậu cung phương hướng. Hậu cung phương hướng chính là vương phủ nữ quyến vị trí, Mộ Dung Hưng không tiện đi theo đi qua, chỉ là ngồi tại phòng khách bên trong, nhàm chán nhìn xem uống trà, an điểm tâm. Hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm thán, lẩm bẩm nói ra, nghĩ không ra mỗi ngày cười ngây ngô quả hồng, trong nhà còn có chuyện phiền toái như vậy. Đoàn Dự cùng Đoàn Chính Thuần đội vàng đi tới hậu cung về sau, liền thấy Đao Bạch Phượng đang bị mấy cái thị nữ ngăn đón, muốn đạp trên ghế lụa trắng. Nương, người không sao chứ? Đoàn Dự thích mâu sốt ruột, một cái đi lên muốn ngăn cản Đao Bạch Phượng, lại bị Đao Bạch Phượng nhẹ nhàng đẩy ra. Đoàn Chính Thuần thì là liếc mắt liền nhìn ra Đao Bạch Phượng cho xiếc. Nữ nhân nha, một khóc hai nháo ba thắt cổ. Hắn biết trước mắt không phải nổi giận thời điểm, ngược lại ôn nhu nói, Bạch Phượng, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Đều là ta. Đao Bạch Phượng lớn tiếng nói, đều là ta bất lực, lúc còn trẻ không có coi chừng ngươi. Bây giờ ba ngày hai đầu liền có nữ tử trước đến nhận thân. Như thế có nhục vương phủ môn phong, không bằng để ta chết quên đi thôi. Từ đây ngươi thích nhận người nào đi. Đoàn Chính Thuần nghe đến lời ấy, trong lòng thở dài. Quả nhiên là vì có người tới cửa nhận thân, Đao Bạch Phượng ghen tị quá độ, cố ý chơi một chiêu. Hắn cùng Đao Bạch Phượng chính là nhiều năm láo phu thê, vội vàng đi lên một bộ dâu ngọt, cái gì tốt nhất thích chính là làm bạn, ta bồi bạn ngươi 20 năm đi qua sai, không đại biểu hiện tại sai trong tim ta chỉ có ngươi. Đem Đao Bạch Phượng nói nín khóc mỉm cười, vui vẻ ra mặt. Nếu như sinh hoạt là một quyển sách, cái kia Đoàn Chính Thuần quyển sách trên tay chính là SG. Nhìn xem thân lương của mình bị Đoàn Chính Thuần dỗ dành nín khóc mỉm cười, Đoàn Dự nhìn đến sửng sốt một chút, trước đây hắn đối với chính mình phụ mẫu ở giữa dâu ngọt đã sớm quen thuộc. Hiện tại nghĩ đến đối hắn không nhìn một cái Vương Ngự Yên, trong lòng không khỏi suy tư, nếu là ta có cha ta đồng dạng dâu ngọt, có phải là liền có thể chiếm được thần tiên tỷ tỷ niềm vui? Không được không được, thần tiên tỷ tỷ tư thế liên ngang, tất nhiên không ăn dâu ngọt. Có thể cái kia thần tiên tỷ tỷ thật là thần tiên tỷ tỷ nha. Hắn cũng không biết, hắn cũng không biết được, hắn cũng thấy không rõ. Giống như một người mù cưỡi mù ngựa, không phân rõ, nhìn không thấy. Một bên khác Tiểu Phong cùng A Chu, Vương Ngự Yên rời đi đại lý, trở về Trung Nguyên thời điểm, đột nhiên gặp bầy giết. Giết hắn người, có cái bang mấy vị trưởng lão, còn có Du Thị Song Hùng, Thiện Trọng Sơn, Thiện Bá Sơn cùng với Kiều Phong nhìn xem quen mặt giang hồ hảo kiệt. Bọn họ trùng trùng điệp điệp khoảng chừng 1-200 người. Tiểu Mỗ không biết nơi nào đắc tội chư vị, để chư vị hao tổn tâm cơ đến giết Tiểu Mỗ. Tiểu Phong nhìn xem nhiều người như vậy, nghi ngờ hỏi: "Tiểu Phong, chúng ta bị ngươi lừa?" Cái bang hệ trưởng lão chỉ vào Tiểu Phong trợn mắt nói. Tiểu Phong không hiểu, Tiểu Mỗ chỗ nào lừa qua chư vị? Ngươi còn nói ngươi không biết, bây giờ khiết đan tân hoàng đăng cơ, chính là Tiêu Viễn Sơn. Chương 81, vây giết chương 81, vây giết a. Tiểu Phong sững sờ. "Không phải, cha ta không có chết, còn thành Đại Liêu hoàng đế. Ngươi còn trang cái gì hồ đồ?" Hệ trưởng lão còn nói thêm, nghe nói Tiêu Viễn Sơn đăng cơ cùng ngày, liền tuyên bố muốn khởi binh xâm chiếm ta Đại Tống. Truyền thuyết Tiêu Viễn Sơn đối Trung Nguyên 10 phần hiểu rõ, tất nhiên là ngươi vì hắn thu thập tình báo, mật báo. Ngươi cái này lừa chúng ta nhiều năm khiết đan thác tử. Nói xong lời cuối cùng, hệ trưởng lão tức sủi bọt mép. Trên thế giới lớn nhất đau lòng chính là phát hiện nhiều năm huynh đệ đang gạt chính mình. Nguyên bản hệ trưởng lão bọn họ đối Tiểu Phong là người khiết đan còn có lo nghĩ, nghị trăm phương ngàn kế tra tìm chứng cứ, giúp Tiểu Phong chứng minh Tiểu Phong không phải người khiết đan. Kết quả nghe đến Đại Liêu truyền đến tin tức, làm sao không biết bị Tiểu Phong lừa. Tiểu Phong không phải cô nhi, còn có một cái Liêu quốc người làm cha. Tiểu Phong cha còn mẹ nó tại Liêu quốc kinh doanh mấy chục năm, đều thành Liêu quốc hoàng đế. Tiểu Phong có thể không biết sao? Tiểu Phong đương nhiên không biết. Ta, cha ta còn sống, trở thành Liêu quốc hoàng đế. Tiểu Phong cảm giác đầu mình ông ông. Hắn từ Thạch Phi trong miệng biết được cha của mình chưa chết, tại giang hồ kiểm tra lâu như vậy, cũng không tìm tới Tiêu Viễn Sơn hạ lạc. Hắn cho rằng Thạch Phi là nói hiệu nói bựa. Trước đây không lâu, hắn còn cùng A Chu, Vương Ngự Yên trêu chọc, nói các nàng hai người trở thành vương nữ, làm sao chỉ chớp mắt mình trở thành hoàng tử? Vẫn là Liêu quốc hoàng tử. Trên đời còn có so cái này càng hoang đường sự tình sao? Tiểu Tặc bị thương, chúng ta bắt sống. Dẫn đầu là cái bang chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính, chỉ huy mọi người đem Tiểu Phong ba người vây lại. Hai vị cô nương cũng là người Hán, hà tất che chở Tiểu Tặc? Bạch Thế Kính nhìn thấy che chở Tiểu Phong bên người A Chu cùng Vương Ngự Yên, nghĩa chính ngôn từ nói: "Chúng ta nghiêm chỉnh mà nói." A Chu lộ ra một mặt nụ cười cổ quái nói: "Chúng ta là đại lý người." "Không sai." Vương Ngự Yên nói: "Chúng ta cũng không phải người Hán, mà là đại lý người." Tại trấn Nam Vương phủ bên trong, A Chu chém ra một đao kia về sau, nàng cùng Vương Ngự Yên quan hệ hơi làm dịu một chút. Hai người hiện tại phần lớn là lén lút đấu võ mồm, đã ba ngày không có động thủ. Ngạch. Bạch Thế Kính kinh ngạc nhìn xem hai nữ, không biết chuyện gì xảy ra, hai cái này nữ đều không cho rằng chính mình là người Hán. Đã như vậy, chớ trách chúng ta lòng dạ độc ác. Bạch Thế Kính cùng cái bang mấy vị trưởng lão đồng loạt hô, bày trận. Bọn họ tự nhiên biết Tiểu Phong bên cạnh có hai nữ, tại vừa bắt đầu kế hoạch chính là đối phó ba người. A Chu đao, Vương Ngự Yên trưởng, làm bọn hắn kiên kỵ. Cho nên bọn họ có chuẩn bị. Theo cái bang trưởng lão mệnh lệnh, hơn 100 tên giang hồ hào kiệt lấy ra vũ khí, dựa theo đặc biệt phương hướng vây giết ba người. Chính là Thiếu Lâm Kim Cương Phục Ma Quyền. Trận này xuất từ Thiếu Lâm, nguyên bản cần ba vị võ công cao thủ tâm ý tương thông, diễn luyện nhiều năm mới thành. Thế nhưng giang hồ kỳ tài nhiều, cầm tới trận này về sau, đem trận pháp tiến hành sửa chữa, biến thành hơn 10 vị cao thủ cùng một chỗ tạo thành Phục Ma trận. Phục Ma trận chia làm tầng 3, mỗi một tầng đều có mấy chục người. Tầng trong những người, một khi cùng trong trận người giao thủ, không chỉ có những người khác trước đến chi viện, kiềm chế, còn sẽ có tầng trung lưu người thay thế đi lên. Như vậy thay thế ra ngoài tầng nghỉ ngơi dưỡng sức về sau, lại từ tầng ngoài tiến vào tầng trong nhất thay thế những người khác. Như vậy vô lại đấu pháp, chính là nhiều người ước hiếp ít người, đem trong trận người vây chết, mệt chết. Trận pháp một khi khởi động, đao kiếm côn đồng thay phiên hướng ba người chào hỏi. Ba người về sau Kiều Phong trên thân có tổn thương, khó được phát huy năm thành uy lực. Bởi vậy hắn bị A Chu cùng Vương Ngữ Yên bảo hộ ở sau lưng. Những cái kia đao kiếm côn đồng từ bốn phương tám hướng đánh tới, mỗi một chiêu một thức tuy là đơn giản, nhưng không chịu nổi nhiều người, công kích dậm dạp chẳng chỉ không lưu thở dốc. A Chu đao quang lóe lên, liền giết một người, nhưng rất nhanh liền có người bổ sung người kia vị trí, ngược lại lộ ra sơ hở, để nàng cùng Tiểu Phong người đang ở hiểm cảnh. Tốt tại Vương Ngữ Yên xuất thủ tương trợ, hóa giải hai người nguy cơ. Nhưng Vương Ngữ Yên cũng thân trúng một kiếm, bị thương nhẹ. Chính mình cẩn thận một chút. Vương Ngữ Yên sau khi bị thương, thần lực lại thúc giục, tiếng long ngâm bên trong, trường lực hùng hậu, ngược lại lập tức làm dịu ba người bọn họ áp lực. Mười mấy chiêu về sau, Tiểu Phong nói ra, tiếp tục như vậy không được. Hắn đã nhìn ra trận pháp bên trong người dùng khỏe ứng mệnh chờ đợi bọn họ lộ ra sơ hở. Tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ bị vây chết ở chỗ này. Tiểu Mô không biết từ đâu tới phúc khí, đến hai vị cô nương lọt mắt xanh. Lần này, Tiểu Mô chính là liều tính mạng, cũng phải vì hai vị cô nương giết ra sinh lộ. Theo Kiều Phong lời nói, đông 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 tiếng tim đập vang lên. Hắn muốn chuẩn bị liều mạng. Hắn độc thân hơn 30 năm, đông nhiên có hai vị cô nương đồng thời thích hắn, để hắn đã mừng rỡ lại bằng hoàng. Hắn tình nguyện chính mình tụ thương cũng không nguyện ý hai vị cô nương kia tụ thương. Tình nguyện chính mình đi chết, cũng không nguyện ý các nàng đi chết. Máu tươi từ vết thương của hắn trôi chảy ra, hắn đang muốn xuất thủ, một tiếng long ngâm bên trong, Vương Ngự Yên đông nhiên xuất thủ phong bế huyệt đạo của hắn. Ngươi. Tiểu Phong không hiểu. Vương Ngự Yên không kịp giải thích, đem Tiểu Phong cõng tại trên lưng. Lúc này A Chu đao quang đại thịnh, là hai người điểm hộ. Tiểu đại ca, hôm nay chúng ta vì ngươi giết ra sinh lộ. A Chu đao càng lúc càng nhanh, trăng tròn đồng dạng đao quang càng ngày càng thịnh, mỗi một đao đều cơ hồ muốn người tính mệnh. Hai mắt của nàng bên trong tràn đầy sát khí, trong lòng của nàng chỉ có giết chóc. Giết bọn hắn, các nàng cùng Tiểu đại ca mới có đường sống. Vương Ngự Yên cũng là đối Tiểu Phong nói ra, Tiểu ca, thương thế của ngươi là chúng ta tạo thành, chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể để ngươi cho chúng ta liều mạng. Giết. Nàng một tiếng quát lớn, tiếng long ngâm bên trong, khí màu trắng sóng phun ra, nhẹ nhõm đem một người cho đánh bay 10 trượng xa. Không muốn ngừng. Biến trận. Bên trên dây kéo, chủ trì trận pháp cái bang trưởng lão, nhìn thấy thương vong, lập tức hô. Trận pháp biến đổi, biến thành sát cơ từ phía. Theo trận pháp biến động, còn có xuất hiện dây kéo câu lưới. Một khi bị nhốt lại, ba người bọn họ lại không thoát khốn cơ hội. Phá vây. Vương Ngữ Yên con tiểu phòng, đối với A Chu hô, phía đông. A Chu trong lòng chỉ có giết chóc, đối với dây kéo câu lưới chẳng đi, nàng muốn chém ra sinh tử lộ. Vương Ngữ Yên anh hùng trưởng vì nàng nghiệp hộ, trấn khai muốn vây giết đá chu người. Hai người bọn họ lần đầu phối hợp, lại xuất phát từ dự đoán nan nhịp. A Chu đao bổ ra dây kéo, mở ra đi phía đông thông lộ. Nàng ở phía trước chém giết, Vương Ngữ Yên bảo vệ cánh. Các nàng cương ép phá vây, nhưng cục ma trận không hề đơn giản, biến trận ngăn lại các nàng. Giết sạch bọn họ mới được. Vương Ngữ Yên chợt quát một tiếng, lấy tổn thương đổi giết, hai trưởng đánh chết hai người. Nàng biết, chỉ có giết sạch bọn họ mới có thể phá trận. Giết. A Chu một đao đem một người chém thành hai nửa. Máu tươi tại các nàng bên cạnh chảy ra, có người khác, cũng có chính các nàng. Máu để các nàng giết đỏ cả mắt, từng đao, một trưởng tại cái này đại lý cùng đại tống biên giới tuyến bên trên, để các nàng vì sinh lộ mà giết chóc. Giết chóc từ buổi sáng giết tới buổi tối. Giết đầu người quần quật, khắp nơi trên đất thân thể vỡ vụn, máu tươi tựa như đại địa bên trên đóa hoa, đông một đóa tây một đóa, thậm chí nối thành một mảnh. Trận này giết chóc, ai là bên thắng? Ai là người chết? Chương 82, đều là nước chương 82, đều là nước biển cả a, đều là nước. Thạch Phi ở đầu thuyền nhìn xem biển trời một đường biển cả, nhịn không được nói một câu xúc động. Hắn từ rừng cây hạnh ăn xong dưa về sau, liền một đường xuôi nam đi tới Tuyền Châu. Từ Tân Hán đến nay, Trung Nguyên liền cùng hải ngoại có mậu dịch lui tới. Đến Bắc Tống, hàng hải kỹ thuật cùng tạo thuyền kỹ thuật có rất lớn đột phá. Bắc Tống còn chuyên môn thiết lập thị bạc tư, cổ vũ hải ngoại mậu dịch. Lúc này hải ngoại đường hàng hải đông đạt Nhật Bản, Triều Tiên bán đảo, Tây Chi Ấn Độ Dương, Địa Trung Hải, Châu Phi bờ biển phía đông. Trong đó, cùng Đông Nam Á mậu dịch quan hệ nhất là chặt chẽ. Bắc Tống hướng ra ngoài miệng tơ lụa, lá trà, đồ sứ, mà hải ngoại hương liệu, châu báu, ngà voi, gỗ mun trở liên tục không ngừng tràn vào Trung Nguyên. Thạch Phi đi tới Tuyền Châu, liền thấy Tuyền Châu có rất nhiều sống núi cao Ả Rập người. Thậm chí tại Tuyền Châu, còn có chuyên môn người Ả Rập khu tụ tập. Đơn giản hỏi thăm một phen, Thạch Phi tìm một đầu thuyền đi Lạc Mù Di thuyền, một người ra biển. Lạc Mù Di lại xưng lan bên trong, chỗ Tô Môn đắp tịch phía tây bắc vẹn Đạ Ả Sẻn, là kết nối lấy Ấn Độ Dương cùng Thái Bình Dương quốc tế mậu dịch giao thông bến cảng. Trung Nguyên thương thuyền tiến về Ấn Độ Dương thường tại cái này đỗ giao dịch. Từ Tuyền Châu xuất phát, trải qua ba phật đủ, xuyên qua mạ lập cả eo biển, xuôi theo Bangladesh bờ biển, ước chừng 2 tháng liền có thể đến Lạc Mù Di. Bây giờ Thạch Phi ở trên biển sinh sống 2 tháng, đã thành thói quen trên biển sinh hoạt. Dù vậy, hắn cũng sinh ra nghi vấn. Hắn tại hiện thực bên trong là cái vịt lên cạn, liền bơi lội cũng không biết, đừng nói biển rộng, chính là sông lớn cũng không có gặp qua mấy đầu. Cái mộng cảnh này bên trong, hắn cố ý đi tới trên đại dương bao la, chính là đến nghiệm chứng mộng cảnh biên giới ở nơi nào. Người là không cách nào tưởng tượng chưa từng gặp qua đồ vật. Trên lý luận đến nói, hắn là không cách nào tưởng tượng trên biển sinh hoạt. Nhưng trên biển sinh hoạt, cùng với duyên hải phong cảnh, nhân văn, còn có trên biển lớn hải tặc. Mỗi một cái đều vượt qua hắn tưởng tượng, cũng hợp tình hợp lý. Để hắn không khỏi hoài nghi, nơi này có phải là một cái thế giới chân thật, cái này thế giới cũng không phải là vây quanh chính mình tại chuyện. Mộng, chân thật như vậy sao? Thạch Phi nhìn xem biển cả, tự lẩm bẩm. Chính mình vì cái gì mấy ngày nay đều nằm mơ? Còn mộng chân thật như vậy? Chẳng lẽ mình thật bệnh? Ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng, chính mình ban ngày cũng không có nghĩ cái gì a? Trong lòng hắn nghi hoặc cũng rất nhiều, mà lại cũng không biết hướng ai nói, cũng không biết hướng ai giải. Chỉ có thể để ở trong lòng, chậm rãi suy tư. Thời gian từng giờ trôi qua, sắp trời dần dần tối xuống. Toàn bộ thương thuyền 4-500 người ai cũng bận rộn, không người dám quấy rầy Thạch Phi. "Tiên sinh, ăn cơm." Thạch Phi ngay tại đầu thuyền mà người, nghe đến sau lưng có người gọi hắn. "Biết." Thạch Phi quay đầu đi, liền thấy to lớn thân tàu, ba mặt cánh buồm chính, vài mặt phụ buồm, còn có trên thuyền bận rộn thủy thủ. Dưới chân hắn chiếc thuyền này tên là Cách Tân Bồ Mang Nguyên Khang Tế Thần Châu, chính là một chiếc tải trọng đoán là 6000 liệu, hẹn uống nước 1000 tấn cự hạm. Một tên mặc màu trắng cẩm bào thanh niên tại nơi đó chờ lấy Thạch Phi. Thạch Phi theo hắn, đi tới khoang thuyền thượng tầng bên trong phòng ăn. Như thế cự hạm tự nhiên không chỉ một phòng ăn, trong đó thuyền trưởng, lái chính, khách quý chờ là một cái phòng ăn, thuyền viên là mấy cái phòng ăn. 4-500 người ăn cơm cũng không phải cái sự tình đơn giản. Phòng ăn chỉnh thể từ đàn mục chế tạo, tản ra mùi thơm nhàn nhạt, ở trên biển nước ngọt chất quý, rửa mặt không tiện, người người đều mang theo điểm hương vị. Duy chỉ có Thạch Phi quanh thân mát mẻ, không những trên thân không có hương vị, thậm chí liền y phục đều không có vết mồ hôi. Trên biển mặt trời cao chiếu, không chỗ tránh né, dạng này hoàn cảnh bên dưới làm việc người rất dễ dàng ra mồ hôi, tại y phục lưu lại màu trắng giống như hạt muối đồng dạng vết mồ hôi. Tiên sinh đến rồi, xin mời ngồi. Phòng ăn có cái to lớn bàn gỗ tử đàn, hai bên không nhiều cái ghế. Đứng tại thượng thủ chính là một cái thân mặc cẩm bào người trung niên. Hắn khuôn mặt đen nhánh, lại có một phen khí độ, chính là chiếc thuyền này thuyền trưởng cùng chủ thuyền, Bồ Tùng Bốn Lạ. Bồ gia chính là Tuyền Châu đại tộc, kinh doanh buôn bán trên biển mấy trăm năm, cũng chỉ có bực này gia tộc mới có dạng này thuyền lớn. Đều là như vậy quen thuộc, đừng khách khí. Thạch Phi đối hắn xua tay, ngồi xuống tự tọa. Tiên sinh nhân cứu mạng, lòng vốn là không dám quên. Bồ Tùng Bốn Lạ cũng theo Thạch Phi ngồi xuống, mình ngồi ở trên ghế. Hắn như thế ngồi xuống, mặt khác lai chính, phó nhì loại hình cũng ngồi xuống, bữa tối như vậy bắt đầu. Một cái nhấc tay, không cần phải nói. Thạch Phi nói, trước đây không lâu, trong thuyền có người cấu kết hải tặc, Thạch Phi giúp Bồ Tùng vốn là bình định nội loạn, đánh lùi hải tặc, lúc này mới bị phụng làm khách quý. Tiệc tối món chính chính là một đầu lớn điêu, chia mấy khối dùng mấy loại phương pháp nấu nướng, mùi thơm nước mũi. Tiên sinh, mời. Đây là hôm nay mới vừa đánh lên điêu ngư. Bồ Tùng vốn là đối với Thạch Phi khách khí nói, hắn biết người trước mắt có nhiều đáng sợ. Mấy chục người tại Thạch Phi trong tay, tựa như đợi làm thịt gà vịt. Không, so đợi làm thịt gà vịt chết nhanh hơn. Tại hắn lúc tuyệt vọng, hắn cảm thấy Thạch Phi là thần tiên phái tới cứu hắn. Thế nhưng sau đó, hắn liền phía sau phát lệnh. Thạch Phi có thể tùy tiện giết chết mấy chục tên cùng hung cực các hải tặc, vậy giết bọn hắn trên thuyền những người này, chẳng phải là càng nhanh? Bởi vậy hắn đối Thạch Phi vô cùng khách khí, đã bảo trì xa lánh lại bảo trì khách khí, đây là bọn họ bổ ra đối đại thượng vị giả cách làm. Bảo trì xa lánh là sợ sơ ý một chút, cách quá gần, ác đối phương. Bảo trì khách khí cũng sợ không cẩn thận, cách quá xa, ác đối phương. Đây đều là tiểu nhân vật đối mặt những cái kia hắn không thể lý giải, tùy thời hủy diệt bọn họ tồn tại, sinh ra sinh tồn trí tuệ. Đồ ăn đều đi lên, cùng một chỗ động thủ, khách khí cái gì a? Thạch Phi vừa cười vừa nói. Đối với Bồ Tùng vốn là tâm tư, hắn hiểu được, cũng lý giải, nhưng cũng không thèm để ý chút nào. Tiệc tối trừ mới mẻ cá biển, còn có hoa quả khô, thịt khô, cà rốt cải trắng, rau giá loại hình, nếm qua về sau, còn có mức hoa quả khô, hạt rẻ rang đường, chuối tiêu quả dựa chờ. Đây thì là tốt nhất hoàng cửu. Trên biển sinh hoạt không tiện, đó là đối đồng dạng thủy thủ đến nói. Đối với Bồ Tùng vốn là dạng này tồn tại, nơi nào có cái gì không tiện. Thạch Phi nghe bọn họ nói qua, bọn họ bổ ra mỗi một năm đều có mười mấy chiếc lớn nhỏ thương thuyền tạo thành hạm đội đi xa, có trên thuyền chuyên môn chăn nuôi heo dê bò, có trên thuyền chuyên môn tồn giống thóc đồ ăn, mười phần thuận tiện. Dù sao ở trên biển buồn tẻ, ăn xác thực có thể trấn an nhân tâm, tăng lên sĩ khí. Tiên sinh, dựa theo lộ trình, ngày mai liền có thể đến làm gì? Bồ Tùng vốn là uống trà nói với Thạch Phi, tiên sinh không cùng chúng ta cùng một chỗ đến Ba Tư sao? Bọn họ cái này một nhóm mục đích chính là muốn từ Lạ Mù Dì chỉnh đốn về sau tiến vào Ấn Độ Dương, sau đó con đường Sở Di Lan Ca đến Ba Tư. Không được, ta đến Lạ Mù Dì liền xuống thuyền. Thạch Phi lắc đầu nói, chuyến này ta đã có thu hoạch, ta muốn trở về Trung Nguyên. Hắn lữ đồ điểm cuối cùng không phải Ba Tư, mà là nhìn một chút cái này thế giới, nghiệm chứng quyết tâm bên trong nghi hoặc. Chương 83, kỳ diệu. Chương 83, kỳ diệu. Có hay không cần ta vì tiền sinh an bài một chiếc trở về thuyền? Bồ Tùng vốn là lại nói, đầu này thương lộ bọn họ kinh doanh nhiều năm, tự nhiên không chỉ một đầu thuyền tại cái này đường thủy bên trên. Thạch Phi lắc đầu nói ra, ta từ đường bộ trực tiếp trở về liền tốt. Lạc Mù Dì biển đối diện chính là ngựa đến bán đảo, từ nơi nào một mực hướng bắc chính là Simla, lại hướng bắc chính là Đại Lý. Ngạch, nơi đó chướng khí bộc phát, con đường khó đi, ngôn ngựa không thông, không như biển đường thuận tiện. Bồ Tùng vốn là liên tục quyết nhủ, vẫn là ta vì tiên sinh an bài một đầu thuyền a. Thạch Phi lạnh nhạt nói, trời đất bao la, không có ta không thể đi địa phương. Nghe đến Thạch Phi nói như vậy, Bồ Tùng vốn là cũng không đang nói cái gì. Ngày kế tiếp, bọn họ thuận lợi đến Lạc Mù Dì. Lạc Mù Dì là trên biển con đường tơ lụa trọng yếu bến cảng. Thạch Phi hạ thuyền liền thấy trên bến tàu người đến người đi, có mặc áo trắng người Ả Rập, có làn da ngăm đen Nam Á người, còn có giống Thạch Phi dạng này Trung Nguyên người Hán. Các thương nhân vội vàng có kẻ mặc cả, giao dịch đến từ các nơi chân quý hàng hóa. Thuyền viên đoàn hoặc là cùng đi nội thành nghỉ ngơi chơi đùa, hoặc chuẩn bị thuyền chuẩn bị ra biển. Thạch Phi nhìn đến mới lạ, mỗi đến một chỗ, liền có hắn chưa từng thấy qua mới lạ nhân văn. Hắn tại Lạc Mù Dì ở mấy ngày, về sau liền đi thuyền đi tới ngựa đến bán đảo, về sau một đường hướng bắc, một đường đều là rừng cây rừng mưa, gió lốc, mưa to, mặt trời chói chang, thay phiên luân phiên. Dã thú, nóng bức, độc trùng càng làm cho người khó mà chịu đựng. Tốt tại Thạch Phi không phải người bình thường, những này với hắn mà nói đều là chuyện nhỏ. Nhưng thiên nhiên biến hóa vô thường, không một không nói cho hắn, đây là một cái thế giới chân thật, một cái vượt xa chính hắn tưởng tượng thế giới. Một chuyến đi xa xuống, trong lòng hắn nghi hoặc không có giảm bớt, ngược lại tăng nhiều. Hắn vừa đi vừa nhìn một bên suy tư, cũng không biết trải qua bao lâu. Một ngày này, Thạch Phi đi tới một chỗ tiểu trấn, tên là Mai Cách. Mai Cách là có ý gì, Thạch Phi không hề biết. Hắn chỉ là chuẩn bị bổ sung xuống lương khô, liền tiếp tục hướng bắc. Đông nhiên hắn nghe đến chiêng đồng thanh âm, liền thấy thị trấn bên trên người đều quỳ xuống hai bên, thành kính hướng về một cái phương hướng. Bên kia tựa hồ là cái thần miếu. Thần miếu cũ kỹ cửa lớn mở ra, bên trong đi ra mấy cái mặc áo bào trắng người đi ở phía trước, một bên đi còn lớn tiếng la hét cái gì. Tại bọn họ sau lưng thì là sáu người nhấc lên đỉnh đầu cây trúc chế thành cáng tre quốc hiệu. Đám người bọn họ trùng trùng điệp đi tới trong trấn ở giữa, tựa hồ muốn cử hành cái gì nghi thức. Thạch Phi đầy mặt cổ quái nhìn xem ngồi tại cố kiệu bên trên, mặc kỳ lạ trang phục tiểu phong. Nghĩ không ra thế mà có thể tại cái này Nam Man chi địa nhìn thấy Tiểu Phong, thật sự là không hợp thói thường. Tiểu Phong cũng liếc nhìn hạc giữa bầy gà Thạch Phi. Hắn nhìn Thạch Phi có chút quen mặt, còn tại suy tư người này là ai. Đương nhiên, hắn nhớ tới đến Thạch Phi là ai, nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Hắn. Tiểu Phong ngồi tại cố kiệu bên trên, nhớ tới Thạch Phi là Vương Ngự Yên biểu ca, A Chu gia chủ, Mộ Dung Phụng. Vì vậy hắn đối người bên cạnh bô bô nói cái gì, những người kia liền đối hắn rất cung kính thi lễ một cái, sau đó quay trở lại. Ngươi là Mộ Dung công tử sao? Tiểu Phong phi thân đi tới Thạch Phi bên cạnh, ôm quyền nói. Ngày đó tại rừng cây hạnh, hắn chỉ là cùng Thạch Phi từng có gặp mặt một lần, bởi vậy hắn cũng không xác định người trước mắt đến cùng có phải hay không Mộ Dung Phụng. Không sai, ta chính là. Nghĩ không ra tại rời xa Trung Nguyên bạn dặm xa nhìn thấy Kiều bang chủ, thật sự là kỳ diệu a. Thạch Phi vừa cười vừa nói. Không phải là kỳ diệu hai chữ, không đủ để hình dung có thể tại chỗ này nhìn thấy Kiều Phong cảm giác. Hắn nghĩ tới tại bất luận cái gì địa phương gặp phải Kiều Phong, duy chỉ có không nghĩ tới tại chỗ này gặp phải Kiều Phong. Thế giới thật sự là kỳ diệu. Thạch Phi nhịn không được hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Việc này, nói rất dài dòng. Kiều Phong thở dài một hơi, nói, A Chu cùng Vương cô nương cũng tại không xa Vinh Văn, chúng ta đi qua tìm các nàng đi. Vinh Văn là cái địa danh. Tiểu Vương cùng Heo Mội cũng ở nơi đây. Thạch Phi kinh ngạc nói, nghĩ không ra tiểu bang chủ rời xa Trung Nguyên, tại cái này hưởng thụ tề nhân chi phúc. Tiểu Mô đã không phải là bang chủ cái bang, bang chủ hai chữ cũng không cần nhắc lại. Tiểu Phong lại nói, đến mức tề nhân chi phúc. Hắn thở dài một hơi, nói ra, A Chu cùng Vương cô nương hai người ba ngày một nhỏ đánh, năm ngày một đánh lớn, mỗi tháng đều muốn tại đêm trăng tròn, quyết một trận tử chiến. Lúc bắt đầu, ta còn khuyên các nàng hai cái. Hiện tại, ta đã buông tha mình. Chỉ hy vọng các nàng đánh giết đối phương thời điểm, cách ta xa một chút, đừng tùng vẽ ta một thân máu. Hắn nói chuyện ngữ khí, cực kỳ giống những cái kia kết hôn mấy năm sau lão nam nhân. Ha ha, Thạch Phi nhịn không được cười, hắn nói ra, ta nhìn xem các nàng lớn lên, biết các nàng hai người từ nhỏ liền không hợp nhau, lẫn nhau đều không phục đối phương. Đến mức bang chủ xưng hô nha. Có người dù cho không phải bang chủ cái bang, cũng là kiểu bang chủ. Tiêu Phong mặt lộ vẻ cảm kích, hắn cho rằng Thạch Phi rất tán thành hắn cái này đã từng bang chủ cái bang, liền nghe đến Thạch Phi tiếp tục nói, dù sao, tiểu bang chủ ba chữ cũng có thể là cái biệt danh a. Cái này cũng có thể trở thành biệt danh. Tiêu Phong đầy mặt cổ quái ở phía trước dẫn đường hướng Vinh Văn đi đến, trên đường đi nói với Thạch Phi lên đoạn này trong đó ba người bọn họ kinh lịch. Từ tìm kiếm chính hắn thân thế, đến tìm kiếm A Chu cùng Vương Ngự Yên thân thế, lại đến cuối cùng tại đại lý biên cảnh bị vây giết. Sau đó thì sao? Thạch Phi hỏi. Tiêu Viễn Sơn thế mà thành đại Liêu hoàng đế, suy nghĩ kỹ một chút, lấy hắn xuất thân, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Giang hồ, thật là làm cho Thạch Phi không tưởng được, cho hắn kinh hỉ. Sau đó a? Tiêu Phong thở dài một hơi nói, sau đó ba người chúng ta đều bị thương rất nặng. Bằng vào chúng ta trọng thương trạng thái, đi Trung Nguyên khẳng định giữ nhiều lãnh ít. Vì vậy chúng ta chuẩn bị thu hồi đại lý. Nhưng đã đến đại lý, tất nhiên muốn nhận đại lý Đoàn Thị ân tình. A Chu cùng Vương cô nương đều không muốn cùng Đoàn Thị có liên quan. Cho nên chúng ta chỉ có xuôi nam, một đường chạy trốn tới An Nam địa giới. Trung Nguyên người nhất định nghĩ không ra, chúng ta trốn tới đây. Đến An Nam về sau, bản địa vương tộc trộm nhìn A Chu cùng Vương cô nương sắc đẹp, chúng ta bị vương tộc hạ độc vây giết, lại chạy đến nơi đây. Nơi này nguyên bản có một nhóm người tại chỗ này giả thần giả quỷ, làm sang làm bậy, về sau bị chúng ta cưỡng chế di rời về sau. Vương cô nương liền thành nơi này thần quan nương nương. Tiêu Phong nói xong bọn họ có chút truyền kỳ kinh lịch, nghe đến Thạch Phi liên tiếp gật đầu. Thạch Phi hỏi, vậy ngươi và Heo Muội đâu? Ta nha, tự nhiên là thần quan nương nương thần quan. Đến mức A Chu. Tiêu Phong dừng một chút, nói, bị dân bản xứ gọi là thần quan nương nương tỷ nữ. A Thạch Phi lại cười đi ra nói, khó trách Heo Muội cùng tiểu vương đánh vỡ đầu chảy máu. A Chu tự nhiên không cam tâm bị dân bản xứ xưng là Vương Ngữ Yên thị nữ. Đi mấy chục dặm đường núi, Tiêu Phong chỉ vào nơi xa sơn cốc bên trong thị trấn nói, phía trước liền đến. Ta đã nghe đến. Thạch Phi nghe lấy thị trấn phía tây gần sông một bên địa phương, từng trận tiếng long ngâm truyền đến. Tiêu Phong đi mau hai bước, hô, A Chu, Vương cô nương đừng đánh nữa, các ngươi xem ai đến rồi. Chương 84, luận hán chương 84, luận hán A Chu đang cùng Vương Ngữ Yên ác chiến, nơi hai người giao thủ, đao quang ngang dọc, trưởng phong không ngừng. Đao pháp của nàng có thể hóa phức tạp thành đơn giản, cuối cùng hóa thành một chiêu thần đao chém. Nhưng một chiêu này người nào đều có thể chém chết, duy chỉ có chém bất tử Vương Ngữ Yên. Bởi vì Vương Ngữ Yên nhận đến tổn thương càng nặng, bộc phát ra lực lượng lại càng lớn. Làm Vương Ngữ Yên tại tuyệt cảnh bên trong, rất có thể kháng trụ cái này một đao. Khi đó, thì là nàng tử cục. Thần đao chém sơ hở lớn nhất chính là ở đây, nếu như không thể một đao chém chết người khác, như vậy đao đã ra khỏi vỏ, nguy hiểm chính là chính mình. Cho nên A Chu đang không ngừng thôi diễn đao pháp, tìm kiếm Vương Ngữ Yên sơ hở, hoặc là nói tìm kiếm chém chết Vương Ngữ Yên cơ hội. Một khi có cơ hội, thần đao chém mới ra, thiên hạ lại không Vương Ngữ Yên. Hôm nay nàng cùng Vương Ngữ Yên đánh cấp trên, hoàn toàn không thấy Tiểu Phong lời nói. Nhanh, đao nhanh hơn chút nữa liền có thể chém chết cái này tiểu kỹ nữ. Vương Ngữ Yên cũng là như thế nghĩ. Lực lượng lại lớn một điểm, liền có thể đập chết cái này tiểu kỹ nữ. Đương nhiên, hai người các nàng nghe đến thanh âm quen thuộc. Ai? Các ngươi luyện võ nhiều năm như vậy, vẫn đánh không chết đối phương, đến cùng có võ công hay không à? Hai người đồng thời dừng tay, theo âm thanh nhìn thấy Thạch Phi. Biểu ca, công tử. A Chu thu đao về sau, nhìn thấy mỉm cười Thạch Phi, đi tới Thạch Phi bên cạnh, nói ra, công tử là chuyên môn đến xem chúng ta sao? Biểu ca làm sao biết chúng ta tại chỗ này? Vương Ngữ Yên bình phục khí huyết, nói, đi qua. Ta đơn thuần đi qua. Thạch Phi nhìn xem hai người mặc kỳ lạ y phục, hình như hai thôn cô, không khỏi cười nói, ai có thể nghĩ tới tại chỗ này gặp phải các ngươi? A Chu hỏi, công tử từ đâu tới đây? Từ hải ngoại tới. Thạch Phi đem đoạn thời gian này chứng kiến hết thảy, nói cho ba người bọn họ nghe, nghe ba người liên tiếp gật đầu. Vẫn là biểu ca chạy xa. Vương Ngữ Yên nói ra, chúng ta cho rằng nơi này đã đủ xa, nghĩ không ra biểu ca còn chạy đến ngoài và dặm. Ta đang muốn trở về Trung Nguyên, các ngươi có trở về hay không? Thạch Phi nhìn xem ba người bọn họ nói, trở về, không quay về. Nói trở về A Chu cùng Vương Ngữ Yên, hai người bọn họ trăm miệng một lời, không nghĩ tới đối phương cũng như vậy. Hai người nhìn lẫn nhau một cái đối phương, hừ lạnh một tiếng. Nói không quay về thì là Tiểu Phong. Thạch Phi hỏi Tiểu Phong, Tiểu bang chủ vì cái gì không quay về? Tiểu Phong đầy mặt xoắn xuýt, thở dài một hơi nói, ngày đó sau khi chiến đấu, Tiểu Mộ suy nghĩ rất nhiều. những cái kia đã từng đều là huynh đệ trong bang, bằng hữu trên giang hồ, bởi vì tiểu mỗ người khiết đan thân phận, đối tiểu mỗ tiến hành vây giết. Bọn họ tình nguyện chết, cũng muốn đem tiểu mỗ bắt, cùng đi qua tiểu mỗ đồng dạng. Tiểu mỗ nếu là trở lại Trung Nguyên, nói không chừng còn phải lại nổi sóng. Tiểu mỗ nếu là trở lại Liêu quốc, như vậy còn muốn cùng Đại Tống lên xung đột. Vô luận loại nào, đều là tiểu mỗ không muốn nhìn thấy. Tiểu mỗ cũng vô lực ngăn cản tất cả những thứ này, dứt khoát không bằng ngay ở chỗ này đi. Tiểu Phong lời nói, để lộ ra vô tận xoắn xuýt. Hắn từ nhỏ ở Đại Tống lớn lên, cho rằng chính mình là người Hán, gia nhập cái bang về sau, cũng vì chống cự Liêu quốc nắm qua Liêu quốc gián điệp, giết qua người Khiết Đan. Kết quả chính hắn chính là người Khiết Đan. Hiện thực, thực sự là quá đen sắc hài hước. Hắn từ nhỏ phụ mẫu đều mất, bị dưỡng phụ dưỡng mẫu nuôi lớn. Kết quả thân cha không có chết, chẳng những không có tìm hắn, ngược lại tại Liêu quốc khổ tâm kinh doanh trở thành Liêu quốc hoàng đế. Rõ ràng cha hắn có năng lực dẫn hắn về Liêu quốc, lại làm cho hắn tại Tống quốc lớn lên. Cái này cũng quá lãnh khốc. Đến từ thế giới cùng phụ thân ác ý, để cái này làm bằng sắt Hán tử cũng mê mang, không biết làm sao đối mặt hiện thực. Cho nên hắn sinh ra mắt không thấy tâm không phiền suy nghĩ, dứt khoát tại cái này rời xa Trung Nguyên, Liêu quốc vạn dặm xa Nam Man chi địa, làm một cái thần thao thao thần quan, cũng không nguyện ý trở về. Bởi vì hắn sau khi trở về, hắn không biết làm sao tuyển chọn, làm sao đối mặt trong lòng nhận biết cùng trước mắt hiện thực. Nô. Thạch Phi nhẹ gật đầu, nói ra, ta đại khái hiểu. Ngươi đang xoắn suýt chính mình là người Khiết Đan, vẫn là người Hán. Tiểu Phong nhẹ gật đầu, không nói gì. Từ Nghĩa hẹp đi lên nói, ngươi là người Khiết Đan. Từ Nghĩa rộng đi lên nói, ngươi là người Hán. Thạch Phi đối với hắn nói, a. Tiểu Phong càng là nghi hoặc. Thạch Phi nhìn một vòng cái nhà này, tìm cái thoải mái địa phương ngồi xuống, đối Tiểu Phong còn có A Chu, Vương Ngự Yên nói ra, đại Hán đã sớm diệt vong. Hán về sau lưỡng tấn ngũ hồ loạn hoa, lại về sau đại đường nhất thống thiên hạ, đến bây giờ cũng bất quá là mấy phương thế lực cắt cứ một phương, cũng không tái hiện Hán đường đại nhất thống vương triều. Bởi vậy, xa xôi cùng Tống Đô có thể coi như Hán đường dạng này đại nhất thống vương triều chính thống kéo dài. Sao có thể? Tiểu Phong mở to hai mắt nhìn. Thạch Phi nói, Tống quốc chủ yếu lấy buôn bán trên biển hướng phía ngoài kéo dài sức ảnh hưởng của mình, mà Liêu quốc cương thổ thì Tây Trì A Nhị Thái Sơn. Đại đường diệt vong về sau, người Trung Nguyên cũng không còn cách nào đem lực ảnh hưởng lan đến gần A Nhị Thái Sơn phía Tây. Bên kia người cho rằng Liêu quốc Khiết Đan mới là đại đường người kế nhiệm, nhất là căn cứ Liêu quốc chính mình hoàng triều thực lục tự nhận là hoàng đế về sau. Ngươi làm sao có thể nói hắn không phải Hán? Khiết Đan là hoàng đế về sau. Đừng nói Tiêu Phong, chính là đọc nhiều sách vở kiến thức bên Bắc Vương Ngự Yên cũng kiếp sợ. Người Hán tự xưng con cháu Viêm Hoàng, Khiết Đan cũng là tự xưng hoàng đế về sau. Đây chẳng phải là một cái tổ tông? Trên thực tế tại Trung Nguyên xung quanh dị tộc, từ huyết mạch đi lên nói, hoặc nhiều hoặc ít có cùng Viêm Hoàng có quan hệ. Thạch Phi nói, dù sao chỉ có người thắng mới có thể tại Trung Nguyên bên trên sinh tồn, kẻ bại tự nhiên bị đuổi đến xung quanh trên núi. Nhưng cái này không trọng yếu là người Hán cũng không phải là dựa theo huyết thống, mà là dựa theo đối Hoa Hạ văn minh tán thành đến phán định. Tiên triều Lý Đường còn có tiên ti huyết thống, thế nhưng bọn họ phổ biến Hán văn hóa thành chủ đạo chính sách, truyền thừa Hoa Hạ văn hóa, cho nên bọn họ vẫn như cũng là người Hán. Liêu quốc mặc dù là người Khiết Đan tạo thành, thế nhưng tán đồng Hoa Hạ văn hóa, Hoa Hạ văn minh, không hề cho rằng chính mình là Man Di dị tộc. Còn không phải sao, đều tự xưng hoàng đế tử tôn, làm sao sẽ cho rằng là chính mình Man Di? Thạch Phi tiểu nói này, Tiêu Phong ba người lâm vào suy tư. Tựa hồ, hình như đại khái nói mấy phần đạo lý. Cho nên người Hán cũng được, Khiết Đan cũng được, từ nghĩa rộng đến nói, cũng không khác biệt gì. Khác nhau ở chỗ. Thạch Phi hỏi ngược lại, ngươi cho là như vậy, cùng với ngươi muốn làm cái gì? Nói đến đây Thạch Phi trong lòng thở dài một hơi, như nơi này là chân chính lịch sử, Tiêu Phong có lẽ sẽ không như vậy xoắn xuýt. Bởi vì tại chính thức cổ đại, đại đa số người đối quốc gia cũng không có khái niệm, đối dân tộc cũng không có khái niệm. Chân chính dân tộc chủ nghĩa muốn tới mấy trăm năm phía sau nước Đức mới có thể xuất hiện. Người thời Tống đối quốc gia khái niệm, càng cùng loại Triệu gia vương triều. Đối nào đó một nhà vương triều khái niệm lớn hơn nào đó một quốc. Người nơi này có lẽ tự xưng người Tống, mà không phải người Hán. Bởi vì bọn họ không phải đại Hán người. Đáng tiếc, nơi này chỉ là cái nào đó lịch sử mù chữ viết thế giới võ hiệp, cho nên mới như vậy xoắn xuýt. Tiêu Phong càng là giống như là trong hiện thực từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên người, đối tự thân quốc gia cùng từ nhỏ đến lớn quốc gia, sinh ra nghi hoặc. Ta nghĩ, Tiêu Phong nói ra, ta nghĩ Tống Liêu hai quốc lại nối tiếp minh ước, không lên đao binh. Cái kia không có khả năng. Thạch Phi lắc đầu nói. Chương 85, mơ một giấc chương 85, mơ một giấc cái gọi là minh ước, chính là chỉ là đàn liên minh. Tống Chân Tông cảnh Đức Nguyên Niên, Tống cùng xa xôi tại Thiện Châu ký kết minh ước. Minh ước bên trong, xa xôi Tống đoán là huynh đệ quốc gia, Tống Chân Tông bi mình, xa xôi Thánh Tông là đệ. Bắc Tống mỗi năm đưa cho xa xôi tiền cống hàng năm bạc 10 vạn lượng, lụa 20 vạn tớt. Sau đó Tống Liêu hai quốc hơn trăm năm lại không đại chiến. Đàn Uyên Minh trên bản chất Tống đối xa xôi thỏa hiệp, đầu hàng, tăng trưởng Tống nội bộ thỏa hiệp phái thế lực. Bây giờ Liêu quốc tân đế Tiêu Viễn Sơn đăng cơ, muốn đối Tống quốc xuất binh. Mắt thấy đại chiến bắt đầu, Tiêu Phong không biết mình là giúp Liêu quốc, vẫn là giúp Tống quốc. Cho nên hắn hy vọng có thể lấy minh ước hình thức, có thể ngăn lại hai quốc xung đột, duy trì hòa bình hiện trạng. Dạng này hắn cũng không cần xoắn xuýt chính mình là người Hán cùng người Khiết Đan. Vì cái gì a? Vương Ngữ Yên tò mò hỏi. Thiên hạ phân lâu tất hợp lâu tất phân, Tống Liêu có thể bảo trì lâu như vậy hòa bình, thực tế song phương quá vô năng. Thạch Phi cười lạnh một tiếng nói ra, ngày xưa thủy hoàng đế nhất thống lục hợp, tự xưng hoàng đế. Về sau Hán cao tổ diệt Sở Bá Vương, cũng thực hiện đại nhất thống, tự xưng hoàng đế cũng không thể cỡ trách nhiều. Hiện tại Tây Hạ quốc, Đại Lý quốc, Tống quốc, Liêu quốc, cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tự xưng hoàng đế. Cùng Hán Đường so sánh, hiện tại Liêu quốc, Tống quốc, Đại Lý quốc, Hạ quốc bốn cái chung vào một chỗ, mới miễn cưỡng so ra mà vượt Hán Đường bản đồ. Đây chính là Thạch Phi khinh thường bọn họ nguyên nhân. Tống quốc bên trong, phần lớn là thỏa hiệp cầu an hạng người, đầy trong đầu an phận ở một góc. Không nghĩ tới Bắc phạt, đoạt lại Yên Vân 16 châu, tái hiện Hán Đường bản đồ. Ngược lại kế thừa hậu đường phong hoa tuyết nguyệt. Cái gì đại tống, không bằng xưng là lớn sợ a. Tống triều bị hậu nhân lên án, là vì Tống triều từ trong xương liền không có Bắc phạt thu phục Bắc điệu ý nghĩ. Trừ Tống Thái Tông một lần thử nghiệm, về sau lại không Bắc phạt. Con mẹ nó không bằng vì hắn đây. Thạch Phi lại nói, Liêu quốc cũng là, nội bộ phe phái liên tục xuất hiện, cao tầng quý tộc đẩy trong đầu chính là hưởng lạc cùng quyền đấu, ngựa thả Nam Sơn nhiều năm, bây giờ sợ không phải liền đao cũng để lên không nổi. Tiêu Viễn Sơn nghĩ xuôi nam liền xuôi nam sao? Sợ không phải nội bộ mâu thuẫn áp lực to lớn, tầng dưới chót ăn không đủ no muốn tạo phản, cái này mới xuôi nam cướp đoạt một đợt. Bây giờ lớn sợ cùng Liêu quốc là một đôi kỳ diệu đối thủ, miễn cưỡng được cho là thái kê lẫn nhau mổ. Đến mức Tây Hạ cùng Đại Lý quốc, lệnh góc tiểu quốc, quá cúi bắp, không cho đánh giá. Thạch Phi đem xa xôi Tống Hạ Lý phê bình một phen, để Tiểu Phong cảm thấy Thạch Phi hảo hảo cuồng vọng. A Chu đứng ở một bên yên lặng nhìn xem nhà mình công tử, tựa như khi còn bé nàng cùng A Bích ngồi tại trên ghế nhỏ nghe lấy Thạch Phi huyên thuyên đồng dạng. Vương Ngữ Yên cũng là như thế. Nghe mộ dung công tử ý tứ, thiên hạ giống như lấy đồ trong túi đồng dạng rồi. Tiểu Phong nhịn không được phản bác. Ta nếu là nghĩ, xác thực như vậy. Thạch Phi thở dài một hơi nói, thế nhưng không có ý nghĩa. Tiểu Phong hỏi, không có ý nghĩa là có ý gì? Cướp đoạt thiên hạ, làm sao sẽ không có ý nghĩa? Thạch Phi nói, làm hoàng đế, tỉnh lại cũng là một giấc mộng. Tội gì mệt mỏi như vậy, ảnh hưởng đi làm, không bằng ngủ thêm một lát. Tiểu Phong đầy mặt cổ quái, cảm thấy Thạch Phi chẳng biết tại sao. Đi làm là có ý gì? Vì cái gì làm hoàng đế sẽ ảnh hưởng đi làm? Thạch Phi nói tiếp, xa xôi tống sát thực đồ ăn, nói không chừng cái góc nào bên trong tung ra cái nữ thật, trên thảo nguyên tung ra cái thác tử, liền đem hai cái này thái kê đánh chạy chối chết. Ngươi nếu là lòng mang thiên hạ, chẳng bằng khởi binh diệt xa xôi tống, lại xây lập một cái đại nhất thống vương triều, lòng mang thiên hạ, yêu dân như con, chẳng phải giải quyết chính mình Tống Liêu vấn đề thân phận? Thạch Phi là Kiều Phong mở ra giải quyết thân phận phương thuốc, đem Tống Liêu đều diệt, chẳng phải không có cái vấn đề này sao? Kiều Phong im lặng, nói ra, cái kia không phải là lại muốn lên đao binh, đến lúc đó thiên hạ lê dân bách tính chịu khổ. Tiểu Mỗ chính là không đành lòng nhìn thấy thiên hạ lê dân bách tính chịu khổ a. Thạch Phi nói, vậy ngươi càng phải đem Tống Liêu đều diệt a. Vì cái gì? Bởi vì hiện tại thiên hạ lê minh bách tính chịu khổ, chính là bởi vì Tống cùng xa xôi a. Thạch Phi lạnh nhạt nói. Tiểu Phong như bị sét đánh. Thạch Phi hỏi, Triệu gia vương triều quan văn cường đại, thổ địa sát nhập, thôn tính nghiêm trọng, lưu dân tăng nhanh, ngươi đã từng là bang chủ cái bang, ngươi biết rõ à? Tiểu Phong nhẹ gật đầu, cái bang những năm này phát triển không thể rời đi tên ăn mày tăng nhanh. Vô luận niên đại nào đều có tên ăn mày, nhưng tên ăn mày đột nhiên tăng nhanh, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Đến mức Liêu quốc, vậy thì càng không cần nói. Liêu quốc quý tộc tham nhũng thành họa, tầng dưới chót cũng trôi qua rất khó khăn, nếu là tăng thêm thiên tai, cái kia hẳn là to lớn bi kịch. Thạch Phi còn nói, vô luận Tống vẫn là xa xôi, cũng không thể nói vun vào cách vương triều, giống như là trong lịch sử quá độ vương triều đồng dạng. Bọn họ có thể hòa bình ở chung, thật sự là kỳ hoa, hai cái đều không muốn phát triển. Một cái vương triều lớn nhất nguồn gốc của tội lỗi chính là bất lực. Tiêu Phong bị nói tâm loạn như ma, cảm thấy Thạch Phi lời nói càng ngày càng điên. Làm sao sẽ bởi vì lưu dân tăng nhanh mà đi tạo phản, cái kia thiên hạ chết người không phải càng nhiều sao? Các ngươi những này làm đại hiệp, trên bản chất chính là rất mâu thuẫn người. Thạch Phi cười đối Kiều Phong nói, đã muốn hưởng thụ hành hiệp trượng nghĩa để cao danh vọng, lại không nghĩ giải quyết chân chính xã hội vấn đề. Các ngươi tựa như là tính toán, nhiều không nói. Nói nhiều rồi không có ý nghĩa. Thạch Phi bỗng nhiên cảm giác được mất hết cả hứng, không nghĩ thêm nói cái gì. Hắn cũng không biết tại sao mình lại mơ tới nơi này, cái này thế giới để hắn rất không thích. So với người nơi này, hắn càng thích Lý Tầm Hoan, Thượng Quan Kim Hồng bọn họ. Ít nhất Lý Tầm Hoan cùng Thượng Quan Kim Hồng càng thêm chân thật, mà Kiều Phong, Đoàn Dự càng giống là giả tạo hư cấu. Tựa như là nhất định phải có dạng này người, cho nên xuất hiện dạng này người. Không thú vị. Quá không thú vị. Ta đi ngủ, ngày mai ta liền trở về, các ngươi nguyện ý liền cùng một chỗ, không muốn ta chỉ có một người trở về. Thạch Phi đối với ba người xua tay, sau đó nghiêng người, liền đánh nhau khó khẻ. Mộ Dung công tử đây là làm sao vậy? Tiểu Phong không giải thích được nói. A Chu nhìn xem Thạch Phi nói, công tử chính là như vậy, có đôi khi sẽ bỗng nhiên tâm tình rất kém cỏi, cái gì cũng không muốn nói. Vương Ngữ Yên cũng nói, chúng ta từ nhỏ đem trường hợp này xưng là vậy. Bây giờ biểu ca chỉ là phát bệnh mà thôi. Tiểu Phong không nghĩ ra, từ hắn gặp Thạch Phi lần đầu tiên, hắn đã cảm thấy Thạch Phi rất cổ quái. Tiểu đại ca, ngươi về Trung Nguyên sao? A Chu nhìn xem Tiểu Phong, kiên định nói, nếu là Tiểu đại ca không muốn trở về, ta nguyện ý cùng Tiểu đại ca một mực tại chỗ này. Phía trước nàng không quá lý giải Tiểu Phong nỗi khổ trong lòng chung, cảm thấy Tiểu Phong bị người bây giết, vẫn là Liêu quốc hoàng tử, trốn tại Nam Man chi địa khó tránh quá xa suốt tinh thần. Hiện tại, nàng hiểu được Tiểu Phong trong lòng xoắn xuýt. Tống cùng xa xôi, xác thực rất khó lựa chọn. Ta cũng vậy. Vương Ngữ Yên liếc A Chu một cái, cảm giác A Chu đem lời nên nói đều nói xong. Nàng nói ra, chân trời góc biển, nguyện cùng Tiểu ca cùng một chỗ. Tiểu Phong có chút cảm động nhìn xem A Chu cùng Vương Ngữ Yên. Có thế như vậy, còn cầu mong gì? Vậy các ngươi có thể hay không đừng lại đánh? Tiểu Phong cảm động nói. Không được. Ít hai. Chương 86, lựa chọn chương 86, lựa chọn trong đêm, Tiểu Phong đi tới trong viện, ngồi tại Thạch Phi trước mặt. Thạch Phi liền ngủ ở nhà phía dưới mái hiên. Nơi này phòng ở lấy vật liệu gỗ, lá cây xây dựng, nóc nhà độ dốc tương đối lớn, đó là vì trời mưa thời điểm có thể thần tốc thoát nước. Làm sao vậy? Thạch Phi mở to mắt nhìn xem ngồi tại bên cạnh hắn Tiểu Phong. Ngươi không đi trái ôm phải ấp, đến tìm ta làm cái gì? Thạch Phi cười hì hì trêu chọc nói. Có A Chu cùng Vương Ngữ Yên nữ nhân như vậy, Tiểu Phong thật sự là phúc khí lớn a. Hắn lúc trước nuôi nàng bọn họ thời điểm, đều là chiếu theo các nàng tính tình nuôi thả, cũng không biết hai người này sẽ trưởng thành cái dạng gì, hai họa người nhà ai. Không nghĩ tới. Tiểu Phong nhìn xem cười tủm tỉm người, cùng ban ngày cái kia chậm rãi mà nói người lại mất hết cả hứng người, nhất thời không phân rõ cái nào mới thật sự là Thạch Phi. Không có biện pháp khác sao? Tiểu Phong thanh âm trầm thấp nói. Hắn còn tại xoắn suýt chính mình thân phận. Thế gian nơi nào có vẹn cả đôi đường biện pháp? Thạch Phi lật cả người, để chính mình có thể nhìn thấy bầu trời đêm bên trong ngôi sao. Ngôi sao lóe lên, phảng phất rất gần, nhưng trên thực tế rất xa. Thạch Phi nói, con người khi còn sống đều là tại làm lựa chọn, mà lựa chọn chung quy phải làm ra lấy hay bỏ, lựa chọn cái gì, đương nhiên phải từ bỏ chút gì đó. Tống Liêu không thể sống chung hòa bình sao? Tiểu Phong đau lòng nói, ngươi trước đây cũng không phải dạng này. Thạch Phi cười nói, ngươi trước đây nhưng là muốn giết người khiết đan a. Ta. Tiểu Phong nói một cái chữ, liền nói không nổi nữa. Người nào có thể biết rõ chính mình thân phận là người khiết đan? Ngươi nếu là lựa chọn làm một cái người Hán, liền chống cự Liêu quốc là Triệu gia vương triều kéo dài tính mạng. Thạch Phi nói, nếu là lựa chọn làm người khiết đan, liền làm tốt một tên hoàng tử. Ngày khác nói không chừng trở thành đại Liêu hoàng đế, xôi nam nhất thống đại tống, thành lập bất thế võ công. Tiểu Phong không tiếp lời này, ngược lại nói, Mộ Dung công tử tựa hồ khinh thường đại tống, chỉ là hận không tranh mà thôi. Thạch Phi nói, lúc này ta cùng ngươi lúc này người có chút tương tự, đại khái là nhìn thấy một số sự tình, nhưng lại không nghĩ đích thân độc thủ, chỉ muốn ngồi đợi kỳ thành. Ý nghĩa, đây có phải hay không chính là đại hiệp tâm tính? Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Có thể cái này quốc là ai quốc? Cái này dân lại là cái gì giả dân? Ai? Không thú vị. Không thú vị a. Tiểu Phong nghe lấy Thạch Phi tự lẩm bẩm, tựa hồ muốn phát bệnh, nói ra, quốc không phải liền là đại tống, dân không phải liền là Lê Minh Bách tính sao? Ngươi không hiểu. Thạch Phi lắc đầu, muốn thao thao bất tuyệt nói, nhưng hắn bỗng nhiên không muốn nói. Cùng một giấc mộng bên trong người thảo luận dân cùng quốc cùng phong kiến nhà vương triều thảo luận những cái kia loạn thất bát tao xây dựng chính quyền, hắn mới là có bệnh. Còn không bằng ngủ thêm một hồi đây. Hắn ngược lại rời đi chủ đề, nói ra, trên thế giới này có một ít cùng ngươi cùng loại người. Bọn họ mặc dù là người Hán, lại bị cho rằng người khiết đan. Chỗ nào? Tiên Vân 16 châu. Tiên Vân 16 châu. Ngươi là bên ngoài Hán bên trong khiết đan, bọn họ là bên ngoài khiết đan bên trong Hán, cùng ngươi vừa vặn ngược lại. Bọn họ trôi qua rất khổ, đã không bị người khiết đan tán thành, cũng không bị người Hán tán thành. Thạch Phi nói, ngươi có thể lôi kéo bọn họ cùng một chỗ, trở thành viên tổ chức của mình, sau đó tranh bá thiên hạ. Tiểu Phong cảm thấy Thạch Phi há miệng ngậm miệng đều là tranh bá thiên hạ, tựa như bệnh đồng dạng. Thiên hạ liền không thể sống chung hòa bình sao? Tiểu Phong nhịn không được nói ra, thiên hạ lê dân liền không thể an cư lạc nghiệp sao? Không thể. Không thể. Thạch Phi nói, lấy đấu tranh nhu cầu hòa bình bình mới có hòa bình, lấy thỏa hiệp nhu cầu hòa bình bình thì hòa bình vong. Tiểu Phong nói, cái kia cũng không thể ta tới mở loạn thế. A. Thạch Phi cười nói, nếu là lúc này Tống Liêu đại chiến, ngược lại có thể các tiếp theo mấy chục năm quốc vận. Nếu là không đánh, sợ là còn có mấy chục năm liền vong quốc rồi. Làm sao có thể? Tiểu Phong không hiểu. Thời đại bụi bặm rơi xuống cá nhân trên người, chính là một toàn núi lớn. Thời đại này chính là như vậy. Thạch Phi thở dài một hơi, nói, ta có đôi khi muốn ra tay bình định thiên bên dưới, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cho dù là ta nhất thống thiên hạ, bất quá là Trương Tam đổi lý tứ, không có thay đổi gì. Thiên hạ vẫn là cái kia thiên hạ, bách tính vẫn là cái kia bách tính. Quá không thú vị. Ngủ ngủ, không nên quấy rầy ta đi ngủ. Dứt lời, liền nhắm mắt lại, không nói gì nữa. Tiểu Phong nhìn xem Thạch Phi, cảm giác Thạch Phi tại lung tung ngôn ngữ, mà lại cái này ăn nói linh tinh cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, thế nhưng hắn không nghĩ ra. Hắn yên tĩnh ngồi ở trong sân mọi người. Tại Hắc Dạ bên trong, tại rời xa Trung Nguyên xa xôi địa phương, Tiểu Phong liền ngồi ở trong viện, dòng dã ngồi một đêm. Mãi đến trời tờ mờ sáng, hắn mới kết thúc trầm tư. Vô luận như thế nào, hắn chung quy phải làm ra lựa chọn. Vô luận như thế nào, hắn không thể luôn là trốn tránh. Vô luận làm cái nào lựa chọn, chỉ có lấy hay bỏ, không có đúng sai. Nghe lấy phía sau tiếng bước chân, Tiểu Phong quay đầu nói ra, chúng ta về Trung Nguyên đi. A Chu nhìn xem một đêm chưa ngủ Tiểu Phong, đau lòng nói ra, Tiểu đại ca, kỳ thật tại chỗ này cũng rất tốt. Vì Tiểu Phong, A Chu có thể lựa chọn tại cái này Nam Man Chi địa ẩn cư. Tiểu ca ngươi muốn về Trung Nguyên, ta bồi ngươi là được. Núi lao biển lửa, ta cũng không sợ chút nào. Vương Ngữ Yên từ trong nhà đi ra, nghe đến A Chu dâu ngon dâu ngọt, lập tức nói. A Chu nhìn Vương Ngữ Yên, Vương Ngữ Yên nhìn một chút A Chu. Cơm sáng không có ăn, không bằng trước hoạt động một chút. A Chu lạnh giọng nói. Vừa bạn, mới vừa dậy đang muốn giãn gân cốt. Vương Ngữ Yên sặc tiếng nói. Hai người bọn họ tính cách, há có thể dung nhẫn người khác cùng nàng chia sẻ một cái nam nhân. Duy trì hiện trạng nguyên nhân, chính là không có chém chết đối phương mà thôi. A các ngươi thật mạnh a. Cơm đều không làm, liền muốn chém người. Đói chết tiểu bang chủ không có việc gì, đói chết ta, các ngươi bồi thường nổi sao? Các nàng đang muốn động thủ, liền nghe đến một cái thanh âm dương quái khí. Lúc này, các nàng nhớ tới, Thạch Phi cũng ở nơi đây. Ai nha? Quên công tử còn tại nơi này. Ta đi làm cơm. A Chu nghe xong thanh âm này, bản năng liền đi làm cơm. Suýt nữa quên mất biểu ca, vừa rồi cùng A Chu nói đùa. Vương Ngữ Yên cũng thu liễm lại sát khí. Nếu là nàng đánh hỏng A Chu, liền không có người cho Thạch Phi nấu cơm, Thạch Phi liền sẽ đem nàng treo lên đánh. Thời gian một cái nháy mắt, Tiểu Phong liền thấy nguyên bản sát ý sôi trào hai người, cái này sẽ các việc có liên quan sự tình, không khỏi đi tới Thạch Phi bên cạnh, lén lút nói, Mộ Dung công tử có gì diệu chiêu, lại có thể hàng phục hai đầu của cái. Thạch Phi cười nói, việc này đơn giản, còn mời Mộ Dung công tử vui lòng chỉ giáo. Tiểu Phong ôm quyền nói, chỉ cần đem các nàng hai người ra sức đánh một trận liền tốt, các nàng tự nhiên cũng sẽ không làm cản. Các nàng khi còn bé, ta đều là cầm chổi đuổi theo các nàng đánh. Chính là đơn giản như vậy, chính là đơn giản như vậy. Có thể là ta đánh không lại hai người bọn họ, cũng không đành lòng tâm đánh các nàng. Đó chính là một cái vấn đề khác. Tiểu Phong cảm giác chính mình hình như hỏi không. Cơm sáng rất đơn giản, rất nhanh làm tốt. Về sau mấy người bọn hắn thu thập bọc hành lý, phân biệt phương hướng, liền hướng về Trung Nguyên phương hướng đi đến. Chương 87, lấy hay bỏ chương 87, lấy hay bỏ bốn người đều là võ công cao thủ, cước trình sao mà nhanh. Chỉ là cái này cụ núi trùng điệp rừng mưa nhiệt đới bên trong, khá khó đi. Dù vậy, một ngày mấy trăm dặm cũng không nói chơi. Theo Xiêm La vào đại lý về sau, bọn họ cuối cùng được đến mấy cái liên quan tới Trung Nguyên thông tin. Trung Nguyên trọng yếu nhất thông tin chính là, Liêu Quốc tiến công Nhạn Môn Quan cùng Tống Quốc đánh tương đối kịch liệt. Rất nhiều người trong giang hồ đều đi Nhạn Môn Quan hỗ trợ. Thứ nhì chính là Thiếu Lâm tự biện kinh, Phạn Từ cũng không mở miệng, Tiểu Thần Tăng hư chúc một người biện ngược lại Thiếu Lâm ba vị cao tăng, để tăng nhân Thiếu Lâm tự không lời nào để nói. Đến đây, trên giang hồ chỉ có một cái Thiếu Lâm tự. Cuối cùng thì là cái bang phát sinh phản loạn, không gượng dậy nổi. Tiểu Phong sắc mặt phức tạp nghe lấy mấy cái thông tin, nói ra, chúng ta đi Nhạn Môn Quan. Ngươi xác định? Ngươi nghĩ kỹ. Thạch Phi nhìn vẻ mặt xoắn xuýt Tiểu Phong, vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ có thể là người khiết đan, nói không chừng vào Nhạn Môn Quan liền bị bắt lại. Đúng vậy a, Tiểu đại ca. A Chu cảm giác được gần nhất Tiểu Phong tựa hồ hạ cái gì quyết tâm. Tiểu Mỗ sinh ở Đại Tống, sinh trưởng ở Đại Tống. Tiểu Mỗ nghiêm mặt nói, tục ngữ nói, sinh ân không bằng nuôi ân trọng. Tiểu Mỗ từ đầu đến cuối cho rằng chính mình là người Hán. Tiểu Mỗ không thể quyết định chính mình xuất thân, nhưng có thể quyết định chính mình là hạ người gì. Tiểu Mỗ đã quyết định từ Nhạn Môn Quan tiến vào Liêu Quốc, khuyên bảo Liêu Quốc hoàng đế lui binh. Tiểu Phong mấy câu nói chính khí lăng nhiên. Hắn đã suy nghĩ minh bạch, hắn vô luận như thế nào tuyển chọn, đều sẽ lưỡng nan. Đã như vậy, cứ dựa theo trong lòng một mạc nhất ý nghĩ tới đi. Cho nên, hắn muốn theo Nhạn Môn Quan tiến vào Liêu Quốc, tìm tới Tiêu Viễn Sơn khuyên bảo Tiêu Viễn Sơn lui binh. Tiêu Viễn Sơn có thể hay không lui, hắn không biết, hắn biết hắn muốn thử nghiệm. Thôi được, lần này đi Nhạn Môn Quan vạn dặm xa, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Thạch Phi chào hỏi mấy người, làm đủ tiết tế, hướng về Nhạn Môn Quan mà đi. Tiến vào Trung Nguyên về sau, mấy người cấp trình đột nhiên tăng nhanh rất nhiều. Như vậy, cũng là nửa tháng sau đi tới Nhạn Môn Quan. Nhạn Môn Quan là thủ giữ Mông Cổ cao nguyên tiến vào Thái Nguyên cùng Trung Nguyên chiến lược thông đạo, phía nam là Hán Định Thung Lũng, phía bắc là Thống Nhất Thung Lũng, lại hướng bắc là Mông Cổ cao nguyên, đi về phía nam thì có thể chạy suốt Trung Nguyên cùng Quan Trung. Cũng là Trung Nguyên mất đi Yên Vân 16 châu về sau, đối mặt Liêu Quốc, ít có quân hải. Còn chưa tới Nhạn Môn Quan, liền có thể nghe đến trùng thiên tiếng la giết. Song phương đại quân nhân mã đã tại cái này giao chiến mấy chục ngày. Tiêu Phong cùng A Chu, Vương Ngữ Yên từ Nhạn Môn Quan địa phương khác, vượt qua Nhạn Môn Quan đi tìm Liêu Quốc hoàng đế. Thạch Phi thì là đi tới Nhạn Môn Quan. Thạch Phi đi tại Nhạn Môn Quan bên trong, lấy hắn tu vi người bình thường căn bản không phát hiện được hắn. Hôm nay Liêu Quốc ngay tại khắc phục khó khăn, Nhạn Môn Quan bên trong, nội thành trong quân doanh, tiếng kèn liên tục không ngừng. Không ngừng có tướng sĩ leo lên tường thành, còn có dân phu vận chuyển cung tiễn, đá lăn, vàng lỏng trở lên thành trên tường. Đi tới trên tường thành, liền thấy quan ngoại đen nghị quân đội giống như thủy triều vào tới, tiếng la giết trùng thiên, giống như cự thú gào thét, rung động mỗi một tấc đất. Tiếng vó ngựa, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, chính là đan vào tử vong. Nhạn Môn Quan trên tường thành, quân tống cờ sĩ trong gió bay phất phới, các binh sĩ mặc áo giáp, cầm trong tay trường thương cùng đại đao, cùng leo lên tường thành địch nhân chém giết cùng một chỗ. Máu tươi rơi tại trên tường thành, tại bùn đất bên trong, tiêu rên khắp nơi, máu chảy thành sông. Làm mâu thuẫn không cách nào hóa giải thời điểm, chỉ có giết chóc mới là cuối cùng phương án giải quyết. Thở dài một hơi, Thạch Phi nhìn xem chém giết song phương. Tại cái này mảnh đại địa bên trên, tương lai 100 lượng năm đều sẽ chém giết không ngừng, mãi đến mảnh đất này bị dị tộc hoàn toàn thống trị. Chờ mảnh đất này một lần nữa trở lại người Hán trong tay, cái kia đã là mấy trăm năm về sau. Khi đó, có một cái mãnh nam, cho dù chỉ có một cái bát, cũng sẽ cuối cùng 34 năm nhất thống thiên hạ, tái tạo hoa hạ văn minh. Nghĩ đến đây, Thạch Phi đứng tại tường thành chỗ cao nhất, tự rêu nói ra, này, chớ nói cùng những người khác so, chính là cùng Chu Trùng Bát so sánh, ta cũng là không bằng quá nhiều à. Hắn cùng Tiểu Phong nói như vậy nhiều, chính là khuyên Tiểu Phong có thể khởi binh, nhất thống thiên hạ. Cái kia không phải là đang nói cho chính mình nghe. Hắn rõ ràng có năng lực có thể đi làm, thế nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy đây là một giấc mộng, hắn đi làm những cái kia cũng không có ý nghĩa. Nhưng hắn thật có thể bỏ mặc dị tộc xuôi nam, người hắn bị tàn sát sao? Đợi đến đồ đao đến, hắn thật có thể ngủ đến an ổn? Hắn không thể. Cho dù là trong mộng cũng không thể. Cho nên, tất cả đều có ý nghĩa. Ý nghĩa không ở chỗ có phải là mộng, mà là ở chính mình. Tất nhiên đều là mộng, tất nhiên bên cạnh đều là hư ảo, sao không làm cản một chàng, đi làm chính mình muốn làm sự tình? Ở trong mơ, há có thể còn bó tay bó chân? Giấc mộng kia không phải làm công. Cầu lợi quốc cuộc sống gia đình chết lấy, há bởi vì phúc họa tránh xu thế? Hắn không phải vì Bắc Tống kéo dài tính mạng, mà là muốn thành lập trong lòng trong mộng quốc gia. Cho nên, hắn chuẩn bị trước giúp Tống Lưu Bình, sau đó trở về Trung Nguyên thành lập thành viên tổ chức, khống chế đại Tống Triệu thị vương triều, tu hú chiếm tổ chim khách, thay đổi triều đại, xúc tích lực lượng về sau, chính là Bắc phạt, chính là Tây Trinh, chính là quét qua thiên hạ này yêu ma quỷ quái. Vì vậy, hắn từ tường thành nhảy lên mà qua, phi thân hướng Liêu quân doanh địa mà đi, cung tiễn đá bay đối hắn giống như bên cạnh thanh phong đồng dạng. Nhìn, có người, thật sự là không biết sống chết. Thân ảnh của hắn tự nhiên bị thủ thành Dương tướng quân nhìn thấy. Dương tướng quân có thấy rất nhiều không biết sống chết giang hồ hiệp sĩ, cho rằng có thể thiên quân vạn mã bên trong lấy người trên cổ thủ cấp. Kết quả, tự nhiên đều bị cung tiễn bắn chết. Người vừa qua bạn, vô biên vô hạn, thiên quân vạn mã công phạt, cũng không phải đơn giản như vậy. Không đúng. Dương tướng quân rất nhanh phát hiện người này thân ảnh bồng bềnh, những nơi đi qua, Liêu quân giống như lúa mạch đồng dạng ngã xuống. Về sau người kia hướng về Liêu quân đại bản doanh đi. Liêu quân bên trong rất nhanh xuất hiện rối loạn, tiếp qua một khắc đồng hồ, Liêu quân thế mà bây giờ thu binh. Người kia là ai? Dương tướng quân trong lòng nghi hoặc. Giang hồ hiệp sĩ, thật sự có lợi hại như vậy sao? Thạch Phi căn bản không có che giấu chính mình thân ảnh, một đường hướng về Liêu quân trung quân mà đi. Hắn đã biết, lần này là Liêu quốc hoàng đế Tiêu Viễn Sơn thân trình, giải quyết Tiêu Viễn Sơn liền có thể để Liêu quốc lui binh. Cho nên coi hắn đi tới Liêu quân tổng quân trướng phía trước, một đám khiết đan tướng sĩ vây quanh hắn. Cũng không phải là khiết đan tướng sĩ không dám lên, mà là phàm là tới gần Thạch Phi bên cạnh ba trượng, liền sẽ chẳng biết tại sao ngã xuống, không biết sống chết. Vu thuật, vu pháp. Có người chỉ vào Thạch Phi hoảng sợ hô hào, lại bị bên người tướng lĩnh một đao chặt xuống đầu. Như vậy tình huống, nhiễu loạn quân tâm, nên giết. Lại có một nhóm khiết đan tướng sĩ không tin tà, đối với Thạch Phi bắn tên. Trong tay bọn họ tiễn không có phân bao xa, liền rơi xuống đất, phản phất Thạch Phi bên cạnh có cái gì không thể diễn tả đồ vật, thay Thạch Phi chặn lại mũi tên. Thạch Phi những nơi đi qua, khiết đan tướng sĩ chậm rãi lui lại, thậm chí có không ít Liêu quốc hộ vệ cũng là đổ vào ba trượng phạm vi bên ngoài. Ngươi là người phương nào? Liêu quốc hoàng đế Tiêu Viễn Sơn nghe đến thủ hạ báo lại, từ lều vải của mình bên trong đi ra, đối với Thạch Phi hỏi. Nếu là bình thường hoàng đế, nói không chừng liền muốn rút lui. Nhưng hắn là Tiêu Viễn Sơn, là từ trong đống người chết bỏ ra tới, là ẩn nhẫn 30 năm, muốn san bằng đại tống, san bằng thiếu lâm tự báo thủ Tiêu Viễn Sơn. Tiêu Viễn Sơn sau lưng còn có Kiều Phong, Á Chu cùng Vương Ngữ Yên. Thạch Phi chỉ là nhìn xem Tiêu Viễn Sơn nói, lui binh, hoặc là chết. Chương 88, đại hiệp chương 88, đại hiệp thật can đảm. Tiêu Viễn Sơn tức giận, hắn không nghĩ tới lại có người độc thân trước đến, uy hiếp hắn lui binh. Mộ Dung công tử. Tiêu Viễn Sơn sau lưng Kiều Phong, nhìn xem bỗng nhiên uy hiếp cha mình Thạch Phi, không biết Thạch Phi tại sao lại tới. Rõ ràng trên đường đi, Thạch Phi đối Tống quốc đều là khinh bị thái độ. Làm sao sẽ đột nhiên để Liêu quốc lui binh? Công tử, biểu ca. A Chu cùng Vương Ngữ Yên cũng cảm thấy lúc này Thạch Phi không giống như là bình thường biếng nhác, chỉ biết là ngủ Thạch Phi. A Chu trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ân, các ngươi nhận biết? Tiêu Viễn Sơn nhìn nhi tử mình cùng hai cái nhi tức. Đối với một cái lão phụ thân đến nói, không có cái gì so rất lâu không thấy nhi tử mang theo nhi tức phụ đến tìm hắn, càng làm cho hắn vui vẻ. Duy chỉ có không vui chính là nhi tử muốn khuyên hắn lui binh. Cha, đây là hài nhi tại Trung Nguyên nhận biết một vị bằng hữu, cũng là A Chu gia chủ cùng Ngữ Yên biểu hình. Tiêu Phong đối với Tiêu Viễn Sơn nói, đã các ngươi nhận biết, lần này liền tha ngươi. Tiêu Viễn Sơn đối với Thạch Phi vung vung tay, nói ra, còn có lần sau, chớ trách quả nhân không nể mặt mũi. Mộ Dung công tử, lui binh sự tình. Tiêu Phong còn muốn nói gì nữa, liền thấy Thạch Phi đi về phía trước một bước. Một cỗ lực lượng khổng lồ chống rông xuất hiện, để hắn nhịn không được lui về phía sau một bước. Ngươi. Tiêu Viễn Sơn còn muốn nói gì nữa, liền hai mắt tối đen, bất tỉnh nhân sự. Tiêu Viễn Sơn vừa ngã xuống, lập tức đưa tới Liêu quốc tướng sĩ rối loạn. Có không ít cấm vệ muốn đánh giết Thạch Phi, đi tới Thạch Phi trong vòng ba thước, cũng là giống như cỏ mạch đồng dạng ngã xuống. Ngươi đem cha ta làm sao vậy? Tiêu Phong đội vàng ôm lấy Tiêu Viễn Sơn, hắn sờ lên Tiêu Viễn Sơn hơi thở. Còn tốt, cha hắn không có chết, chỉ là đã hôn mê. Chờ hắn tỉnh lại, ngươi nói cho hắn, ta hôm nay đến, không có giết người, lại không lui binh, ta liền không có như vậy thiệt tâm. Thạch Phi nhìn xem bọn họ nói, giết Tiêu Viễn Sơn, khả năng sẽ tạo thành Liêu quốc càng lớn dung chuyện. Ngắn hạn đến xem, đối hắn có lợi, trường kỳ đối hắn có chỗ xấu, để hắn tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, Thạch Phi quay người chậm rãi đi ra Liêu quân đại doanh. Thiên quân văn mã đối tốt với hắn giống như không tồn tại đồng dạng. Mộ Dung công tử, làm sao sẽ dạng này? Tiêu Phong đối với Vương Ngữ Yên cùng A Chu nói. Vương Ngữ Yên không nói, nàng cũng không có gặp qua Thạch Phi cái dạng này. A Chu hơi có chút run rẩy âm thanh nói, công tử thật bệnh, lại bệnh. Bệnh? Tiêu Phong không biết cái dạng gì bệnh sẽ để cho người dạng này. Ta cùng A Bích khi còn bé gặp một lần công tử phát bệnh. A Chu âm thanh mang theo hoảng hốt nói, trong miệng hắn lẩm bẩm ngọng, tất cả đều là ngọng, tất cả đều là giả dối. Hắn muốn giết tham hợp trang mọi người. Công tử võ công vô cùng cao, khi đó hắn một tay nắm lấy ta cùng A Bích, ánh mắt bên trong lộ ra cuồng nhiệt cùng lạnh lùng, liền muốn đem chúng ta bóp chết. Ta cùng A Bích không có chút nào phản kháng về sau, liền tại chúng ta dần dần hít thở không thông thời điểm, công tử đỗng nhiên khôi phục bình thường, thả ra chúng ta. Về sau hắn hướng chúng ta xin lỗi, cho chúng ta làm rất nhiều ăn ngon. Chúng ta qua vài ngày mới biết được công tử thật khỏi bệnh. Hiện tại hắn bệnh, thiên hạ lại không người có thể ngăn cản hắn. A Chu một bên nói, một bên mang theo tiếng khóc nức nở. Vương Ngữ Yên nhớ lại một cái, nói, khó trách khi còn bé tham hợp trang có một hồi bầu không khí thay đổi đến rất quái lạ. Tiêu Phong thì là nghĩ đến vừa rồi Thạch Phi thủ đoạn, nói, hắn muốn làm cái gì? Không biết. A Chu lắc đầu. Thân là tham hợp trang một thành viên, nàng cũng không biết rõ Thạch Phi đang suy nghĩ cái gì. A Chu không biết Thạch Phi đang suy nghĩ cái gì, Thạch Phi lại biết Tiêu Viễn Sơn sau khi tỉnh lại, nhất định sẽ lui binh. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, hoàng đế cũng giống như vậy. Tại không có nắm chắc đối phó Thạch Phi thời điểm, Tiêu Viễn Sơn nhất định sẽ lựa chọn lui binh. Vì vậy Thạch Phi từ Nhạn Môn quan một đường xuôi nam, qua Hoàng Hà, đi tới Tokyo Khai Phong phủ. Lúc này Tokyo Khai Phong phủ chính là thời đại này thành thị phồn hoa nhất, nhân khẩu vượt qua 100 vạn, tổng diện tích hẹn 53 km. Đi tại Khai Phong thành bên trong, khắp nơi có thể thấy được đủ loại màu sắc hình dạng người, rực rỡ muôn màu thực phẩm. Đáng tiếc tiếp qua 2-30 năm, liền có binh mã từ bắc mà đến, đánh vỡ Khai Phong thành, thậm chí bắt đi hai vị hoàng đế. Sử Sưng, Thính Khang xỉ nhục. Thạch Phi trong lòng thở dài một hơi, tất nhiên cảm thấy muốn làm, liền muốn quả quyết một điểm. Vì vậy, hắn đi tới Khai Phong thành trung bắc bộ, tống triều hoàng cung vị trí. Càng là hướng hoàng cung đi, đám người càng ít đi. Đối với người bình thường đến nói, hoàng quyền cũng là đè ở trên người đại sơn. Người bình thường e ngại hoàng quyền lớn hơn tôn kính hoàng quyền. Thạch Phi nên ngang vào hoàng cung, những cái kia hoàng cung vệ sĩ phảng phất không nhìn thấy Thạch Phi người này. Hắn chạy qua trang trọng uy nghiêm đại khánh điện, đoan trang trang nhã tử thần điện, ngắn gọn thanh thoát không có gì làm điện. Cuối cùng đi đến tráng lệ Phúc Thà điện. Phúc Thà điện là hoàng đế tẩm cung. Tẩm cung bên trong có một cái người trẻ tuổi ngay tại càng không ngừng ho khan. Hắn nghe đến mở cửa động tĩnh, nói: "Chấm không phải nói nha, không nên quấy rầy chấm." Hắn chính là bây giờ tống triều hoàng đế Triệu Húc, Triệu Cắt Kaka. Từ nhỏ đến lớn, thân thể của hắn một mực không quá tốt. Ngày hôm qua cùng đại thần thương lượng Nhạn Môn quan chiến sự, thương lượng đến quá muộn, hôm nay liền bị bệnh tại giường. "Ta không phải tới quấy rầy ngươi, ta là tới cho ngươi lựa chọn." Thạch Phi vào phòng nói. Thiên điện người gác cổng bên trong thái giám cùng thị nữ, giống như ngây dại một dạng, căn bản không có lên tiếng. "Ngươi là?" Triệu Húc dáng chống đỡ thân thể ngồi xuống, liền thấy một cái người xa lạ đi tới bên cạnh hắn. Triệu Húc rất thông minh, hắn biết trước mắt kẻ đến không thiện. Thạch Phi nhìn xem ốm yếu thanh niên nói ra, "Ngươi không có mấy năm có thể sống, nhiều nhất không cao hơn 24 tuổi. Năm nay Triệu Húc đã nhanh 20. Ta cho ngươi một lựa chọn. Ngươi có thể lựa chọn làm một tên thân thể khỏe mạnh, con cái cả sảnh đường người bình thường, cũng có thể lựa chọn làm một tên thân bất do kỷ hoàng đế bù nhìn." Thạch Phi giống như bên trên một cái mộng cảnh đồng dạng, cho ra Triệu Húc hai lựa chọn. Triệu Húc không có hô to đại náo bối rối gọi người, hắn biết người trước mắt nhất định dùng hắn không muốn người biết thủ đoạn. Tình huống hiện tại, hắn cười khổ nói ra, "Ta còn có lựa chọn sao? Ngươi không phải đã thay ta làm lựa chọn sao?" Thạch Phi nhẹ gật đầu, "Đương nhiên là có. Ngươi có thể tuyển chọn. Khỏe mạnh người cùng hoàng đế bù nhìn ở giữa, làm sao tuyển chọn?" Triệu Húc suy nghĩ một chút nói, "Ta từ nhỏ thân thể không tốt, ta mấy cái con cái cũng chết yểu. Vậy một mực dây dưa ta nghĩ thử một lần khỏe mạnh cảm giác. Ngươi bệnh, thiên hạ cũng bệnh, mà ta thì là thiên hạ này chưa bệnh." Thạch Phi để tay tại Triệu Húc trên đầu. Từ lúc này bắt đầu, tống triều liền thay đổi, thiên hạ cũng bắt đầu thay đổi. Cái gọi là đại hiệp, không phải đơn giản hành hiệp trượng nghĩa, khoái ý ân cửu. Đợi đến dị tộc sau khi đến, ngoài miệng nói có cái tốt hoàng đế, cái gì tộc đều không quan trọng, yên tâm thoải mái sinh hoạt. Mà là ở trước mặt đối đến tối thời khắc, dứt khoát vứt bỏ bút ném đung, bách chết không buông tha tìm kiếm con đường, bài trừ hắc ám. Cho dù san bằng chính mình tính cách cùng tính tình, cho dù tình cảm chân thành người cùng nhi tử đều hy sinh, cho dù không bị mọi người lý giải, cũng y nguyên muốn đi xuống. Đó chính là thật đại hiệp. Chương 89, sinh hoạt chương 89, sinh hoạt hắc ám bên trong, Thạch Phi bỗng nhiên tỉnh lại. Hắn mở ra chính mình con mắt, mờ mịt nhìn xem lạ lẫm lại quen thuộc phòng ngủ. Phòng ngủ rất tối, hắn chỉ là nhìn cái đại khái. Nơi này là? Theo trong mộng ký ức giống như thủy triều thối lui, Thạch Phi nhớ tới, cái này mẹ nó chính là mình nhà. Hắn làm một cái rất dài mộng. Ở trong mơ hắn hình như trở thành người nào nhi tử, về sau ra biển một lần, trở về sau liền không nhịn được lợi dụng võ công tạo phản, cuối cùng còn thành hoàng đế. Về sau, san bằng Đại Liêu cùng phương Bắc Thảo Nguyên, Tây Trinh Tây Hạ cùng Thổ Phiên, một lần nữa thành lập Tây vực đô hộ phủ. Còn có cái gì An Nam đô hộ phủ, Bắc Mỹ đô hộ phủ. Trong mộng ký ức tiêu tán càng lúc càng nhanh, Thạch Phi chỉ nhớ rõ một chút đoạn ngắn. Giấc mộng này quá lâu đến hắn đều nhanh quên chính mình là trong mộng. Đại não bảo vệ biện pháp, để Thạch Phi căn bản không nhớ được trong mộng mỗi một sự kiện. Qua một hồi lâu, Thạch Phi thanh tỉnh rất nhiều, hắn sờ lấy điện thoại ở đầu giường, tìm tới một tia hiện thực cảm giác quen thuộc. Trên điện thoại thời gian là rạng sáng 4 giờ. Nếu là hắn nhớ không lầm, đêm qua 8-9 giờ hắn đi ngủ, trọn vẹn ngủ 7 giờ. Khó trách hắn làm một cái rất dài mộng, cái này ngủ một giấc thật đúng là thoải mái. Bất quá, Thạch Phi vẫn cảm giác mình có chút buồn ngủ, hắn nằm một hồi, phát hiện ngủ không được. Dựa theo 2 ngày trước kinh nghiệm, Thạch Phi biết chính mình là nằm đến hừng đông cũng là ngủ không được. Vì vậy, hắn rời giường rửa mặt, ra ngoài chạy bộ sáng sớm đi. Buổi sáng thời tiết vô cùng mát mẻ, Thạch Phi một đường chạy chậm, càng chạy càng nhẹ nhõm, càng chạy càng hăng hái. Rất nhanh, hắn liền chạy xong 5 km, Thạch Phi ngồi tại công viên trên ghế thở dốc, chỉ cảm thấy toàn thân dễ chịu. Đây chính là chạy bộ sáng sớm cảm giác sao? Quá mức nghiện. Khó trách mỗi ngày có người buổi sáng chạy. Cùng 2 ngày trước so sánh, hắn thế mà chậm rãi chạy xong 5 km. Hắn nhìn trời một chút, trời vừa mới phát sáng, lúc này thời gian còn sớm. Không bằng lại chạy 5 km a. Nghĩ đến là làm, Thạch Phi lại hứng thú bừng bừng đi chạy, kết quả chạy không đến một nửa, liền mệt chịu không được. Hắn có chút đánh giá cao chính mình. Một đường chậm rãi đi đến Xuân Hoa tiểu khu cửa ra vào, Thạch Phi nhịn không được ngồi tại đường xuôi theo trên đá. Hắn mệt hai chân mỏi nhừ, mới biết được cái gì là không có khổ miễn cưỡng ăn. Nghỉ ngơi một hồi lâu, thuận tiện tại cửa tiểu khu ăn điểm tâm, trở về dội cái nước, Thạch Phi liền đi làm. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn là công ty cái thứ nhất đến, so lão Lưu còn muốn sớm. Ta dựa vào, muốn hay không như vậy quấn. Lão Lưu xách theo bao, đi tới công vị bên trên, nhìn thấy Thạch Phi ngay tại xem tin tức. Hắn từ túi xách bên trong lấy ra một phần đóng gói bánh bao hấp, đối với Thạch Phi nói ra, hiện tại mới 8 giờ 20 à. Người cơm sáng ăn sao? Muốn hay không đến hai cái? Thạch Phi xua tay, nói ra, không cần, ta một giờ phía trước, hơn 7 giờ liền ăn. Ngươi làm sao dậy sớm như thế? Lão Lưu ăn đồ vật nói. Ngủ không được. Thạch Phi nhìn xem trên mạng loạn thất bát tào tin tức nói. Lại ngủ không được. Lão Lưu nói, chẳng lẽ ngươi có tâm sự? Không có a. Ta có thể có tâm sự gì? Thạch Phi lắc đầu nói. Lão Lưu nhẹ gật đầu nói, cũng thế. Ngươi một người, không có lão bà, không có tiểu hài. Một người ăn no cả nhà không nói bụng, nếu là cô độc tịch mịch lạnh, nói không chừng liền đi rửa chân. Có thể có tâm sự gì? Thạch Phi phủ định nói, ta là người đứng đắn, ta không có đi rửa chân a. Yêu thương theo chung lên, chung dừng ý khó bình. Lão Lưu mang theo tang thương nói ra, ta hiểu. Chung kết thúc thời điểm, tất cả đều là đi qua. Không đề cập tới cũng được. Thạch Phi có chút dở khóc dở cười, nói ra, Lão Lưu, ngươi cái chung này bình thường sao? Đương nhiên không đứng đắn. Lão Lưu hừ lạnh một tiếng, nghiêm chỉnh ai đi a? Ngươi a ngươi, cũng là trên có già dưới có trẻ, làm sao còn luôn nghĩ đến đi rửa chân? Thạch Phi không biết Lão Lưu là thế nào nghĩ. Hắn thấy, Lão Lưu vô cùng hạnh phúc. Có cái xinh đẹp thê tử, có cái đáng yêu bé con, quả thực tiện sát người khác. So hắn cái này hơn 30 tuổi lão quang côn mạnh hơn nhiều. Ai biết Lão Lưu sao động nội tâm, nghĩ đến đi rửa chân. Ai? Ngươi không hiểu. Lão Lưu ăn xong rồi bánh bao hấp, nói, ta ghen tị ngươi. Ta tình nguyện chính mình không có kết hôn a. Tốt tốt tốt. Hán tử no không biết đói hán tử đói. Thạch Phi cười mắng, ngươi đây là khoe khoang kiêm tốn. Lão Lưu từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp cậu kỷ, nắm lấy một điểm thả tới trong chén trà, dùng nước nóng tẩy một lần, về sau lại pha được. Hắn nói, ta cũng không phải là khoe khoang kiêm tốn, được rồi. Ngươi cái không có kết hôn tiểu tử biết cái gì? Nói một chút chính ngươi đi. Ta đề nghị ngươi tốt nhất đi bệnh viện nhìn xem. Thạch Phi nhớ tới, ngày hôm qua thời điểm, Lão Lưu cũng là khuyên hắn đi bệnh viện nhìn xem. Rất nhiều bệnh nhẹ, đều là một chút xíu không đáng chú ý bệnh nhẹ tạo thành. Lão bà ta đường tỷ hàng xóm, ở tại nông thôn. Bởi vì ho khan không xem ra gì, đi hương trấn bên trên nhìn thật lâu không có xem trọng. Về sau, kết quả liền chết. Lão Lưu thở dài một hơi nói, mới hơn 30 tuổi, lưu lại hai đứa nhi tử. Đáng thương, đáng thương. Thạch Phi suy nghĩ một chút nói, tốt a, ta ngày mai vừa bận điều nghỉ bên dưới, đi bệnh viện nhìn xem. Hắn đã hai tuần rất không có nghỉ ngơi, vừa bận ngày mai nghỉ ngơi một ngày, đi bệnh viện nhìn xem. Lão Lưu nhẹ gật đầu, nói, trẻ nhỏ dễ dạy. Thạch Phi lấy điện thoại ra, tại trên mạng đăng ký. Đột nhiên hắn hỏi, ra như vậy tình huống, có lẽ treo cái gì khoa? Khoa nội thần kinh. Lão Lưu đầu đều không nhất nói, thuận tiện lại treo cái trung y khoa. Trung y đối ngươi dạng này, rất có kỳ hiệu. Ân. Thạch Phi nói ra, ngươi thật giống như rất có kinh nghiệm sao? Lão Lưu nói ra, một chút xíu người trưởng thành kinh nghiệm, ngươi sẽ không muốn biết rõ. Thạch Phi nhổ nước bọt, ngươi cái dạng này, hình như hơn 40 tuổi người trung niên, cái gì đều hiểu điểm, có chút tăng thương. Rõ ràng cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm, lại biết tất cả mọi chuyện. Cái này mẹ nó chính là người đã kết hôn sao? Ta nếu thật hơn 40, ta sợ là còn không có như vậy nhiều phiền não. Lão Lưu bước xuống một câu, liền bắt đầu bận rộn một ngày làm việc. Thạch Phi cũng không tại nói nhảm, dự định ngày mai hảo, cũng bắt đầu một ngày làm việc. Hôm nay công tác lạ thường nhiều, lão bản không biết từ nơi nào lại tiếp một cái kỳ hoa sống. Thạch Phi chỉ là gọi điện thoại câu thông, đều đánh cho tới trưa. Giữa trưa muốn ngủ một lát, lại bị điện thoại cái lộn không ngừng. Kết thúc mỗi ngày, Thạch Phi nói là miệng đắng lưỡi khô, thật vất vả yên tĩnh một hồi, sửa sang lại tư liệu. Thuận tiện đem ngày mai muốn làm sự tình, cùng lão Lưu bàn giao xong, cái này mới tan tầm. Ra công ty dưới lầu, trời đã sớm tối. Đến cửa tiểu khu, Thạch Phi mua mấy chai bia, cắt điểm kho đồ ăn, mang theo một bát mì về đến trong nhà. Ở nhà một mình bên trong, ăn cơm, uống rượu, tắm rửa, phảng phất một ngày để vải đều cách mình đi xa. Đây mới là sinh hoạt a. Hắn nằm ở trên giường, mơ màng nghĩ đến. Chương 90, trong ngộng hoàng đế chương 90, trong ngộng hoàng đế đây là. Thạch Phi vừa mở mắt liền thấy thân ở một gian tráng lệ cung điện bên trong, mà hắn thì tại một tấm điêu long họa phượng xa hoa trên giường gỗ. Bệ hạ, ngài tỉnh. Theo âm thanh, Thạch Phi liền thấy bên cạnh là một vị mặc màu hừng đỏ trường bào, mặt trắng cung râu, túi đầu túi người hoạn quan. Bệ hạ, hoạn quan, ta lần này nằm mơ là mơ tới vị kia hoàng đế sao? Lên cái mộng hình như cuối cùng cũng là làm hoàng đế. Nhớ không được. Thạch Phi lắc lắc đầu, từ trên giường đứng dậy. Nô tỳ bệ hạ thay quần áo. Tên kia hoạn quan nhìn thấy Thạch Phi đứng dậy, vội vàng chào hỏi hai tên cung nữ cho Thạch Phi thay đổi y phục. Thạch Phi nhìn bọn họ một chút ba cái, bọn họ liền hai mắt mê man, dừng ở tại chỗ. Tiếp lấy hoạn quan tại mê man bên trong, liền nói, ngài là đại đường hoàng đế, Lý Uyên. Lý Uyên. Thạch Phi sững sờ, hắn thực tế không nghĩ tới, lần này thế mà mơ tới Lý Uyên trên thân. Chẳng lẽ hắn chính là Lương Châu tổng quản, Ung Châu mục, Bồ Châu đô đốc, Tả Hữu 12 vệ đại tướng quân, Nhanh chủ nhà đại hành đại thượng thư lệnh, Ích Châu đạo hành đại thượng thư lệnh, Trung thư lệnh, Tư đồ, Thái úy, bên trên trụ quốc, Thiên sách thượng tướng, Tần Vương, Văn Võ đại thánh lớn rộng hiếu hoàng đế, Đường Thái Tông văn hoàng đế Lý Thế Dân chi phụ. Lý Uyên sao? Đa số người bởi vì phụ thân mà nổi danh, nhưng Lý Uyên khác biệt. Lý Uyên bởi vì có cái nhi tử Lý Thế Dân mà nổi danh. Này, Thạch Phi lắc đầu cười cười, cảm thấy giấc mộng này coi như có chút ý tứ. Tiếp xuống, hắn có phải hay không phòng bị nhi tử tạo phản bức thoái vị chính mình, để chính mình trở thành thái thượng hoàng sao? 28 tuổi giết huynh làm thịt đệ lại là vui thiên sách thượng tướng Lý Thế Dân. Cuối cùng bị mà mút bên trên lũ. Có ý tứ, có ý tứ. Nô. Nếu là nhớ tới không có sai, đích thân bức thoái vị Lý Huyên chính là bất chỉ cùng. Cho chấm thay quần áo. Thạch Phi đứng tại gương đồng trước mặt khoát tay chặt lại, hoạn quan cùng cung nữ liền hai mắt thanh minh, tựa hồ căn bản nhớ không rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì. Thạch Phi nhìn xem gương đồng chính mình, tuổi chừng sờ lấy hơn 30 tuổi, thân thể thon dài, khuôn mặt anh tuấn, làn da trắng nõn, một chút cũng nhìn không ra là năm 60 tuổi người a. Chờ chút, Lý Huyên không phải là bởi vì trên mặt nếp nhăn nhiều, bị Dương Quảng cười nhạo là a bà mà sao? Trong gương xoáy ca là cái nào? Chẳng lẽ? Thạch Phi rất nhanh đoán được, chính mình tám thành là mơ tới mộ vốn tiểu thuyết bên trong Lý Huyên, mà không phải lịch sử bên trong Lý Huyên. Rất nhiều tiểu thuyết bên trong đều có Lý Nguyên, trong lúc nhất thời hắn còn không có nhớ tới chính mình ở thế giới nào. Kiềm chế nghi ngờ trong lòng, Thạch Phi đang muốn để bên người hoạn quan mở miệng nói chuyện, chợt nghe bên ngoài có hoạn quan thông báo, khởi bẩm bệ hạ, thái tử cầu kiến. Thái tử, đó chính là Lý Kiến Thành. Thạch Phi nhẹ gật đầu, nói, để hắn đi vào. Một lát sau, liền có một người đi vào hành lễ nói, nhi thần bái kiến phụ hoàng. Miễn lễ. Thạch Phi thay quần áo xong, quay đầu đi, liền thấy một người tướng mạo đường đường, anh tuấn tiêu sái, mặc màu vàng cẩm bào, ngay tại đối Thạch Phi hành lễ. A, đây chính là tiện nghi nhi tử a. Thạch Phi tìm một cái ghế ngồi xuống, nói ra, chuyện gì? Nhi thần quan tâm Trương Tiệp Dư bệnh tình, chuyên tới để tìm đến mới vừa vào quan trung mạc thần y là Trương Tiệp Dư chữa bệnh, còn mời phụ vương chịu chuẩn. Lý Kiến Thành nói, Tiệp Dư cũng không phải là một người danh tự, mà là trong cung tần phi đẳng cấp. Thạch Phi đầy mặt cổ phải nói, Trương Tiệp Dư là chấm phi tử, cũng không phải là người phi tử. Ngươi làm sao như vậy để bụng? Chẳng lẽ? Cái này chẳng lẽ liền có chút giết người chu tâm? Lý Kiến Thành hơi biến sắc mặt, cảm thấy hôm nay lão đầu lòng nghi ngờ rất nặng. Hắn tiếp tục nói, Trương Tiệp Dư đột nhiên bệnh về sau, phụ hoàng trong lòng ưu phiền, nhi thần là muốn vị phụ hoàng phân ưu mà thôi. Ngươi ngược lại là có lòng. Thạch Phi lạnh nhạt nói, ngươi không ngại cùng chấm nói một chút thiên hạ thế cục, cùng với ngươi quan điểm. Thiên hạ chưa định, vẫn là nhiều đem ý nghĩ đặt ở địa phương khác đi. Rõ ràng ngươi mới là Lý Việt lớn nhất lao sắc lang đi. Từ khi Đại Đường lập quốc về sau, chính là ngươi cả ngày nấp tại quan trung hưởng lạc, đều dựa vào chúng ta những này nhi tử đánh thiên hạ. Lý Kiến Thành trong lòng nổ nước bọt, chẳng qua là cảm thấy hôm nay lao đầu có điểm lạ. Chẳng lẽ lao đầu yêu thích Trương Tiệp Dư sinh bệnh, cho nên ngược lại quan tâm chuyện chính? Hắn lập tức chậm rãi mà nói, thiên hạ hôm nay, trừ chúng ta Lý Đường còn có mấy bộ phận thế lực. Một là Hà Bắc Đầu Kiến Đức, hai là Lạc Dương Vương Thế Sùng, ba là Dương Châu Thiếu Soái Quân, bốn là Lương Vương. Nghe đến Thiếu Soái Quân, Thạch Phi rốt cuộc minh bạch chính mình tại cái dạng gì trong động. Nguyên lai là Đại Đường song trùng chuyện a. Nguyên lai vẫn là thế giới võ hiệp a. Thế giới võ hiệp tốt. Bởi vì thế giới võ hiệp là theo võ công, mà hắn chính là không bao giờ thiếu võ công. Không sai. Thạch Phi nghe xong Lý Kiến Thành chậm rãi mà nói, không khỏi ca ngợi nói, thế nhưng ngươi còn sót một cái. Cái gì? Giờ tờ Z. Giờ tờ Z. Lý Kiến Thành nghi hoặc. Đối giờ tờ Z xưng thần, không phải liền là lao cha ngươi làm sao? Không sai. Giờ tờ Z cũng là đại địch của chúng ta a. Thạch Phi gật đầu nói, đột quyết lòng lang dạ thú, tất nhiên muốn cùng chúng ta một trận chiến. Ngày xưa vì phòng ngừa hai mặt thù địch, ta không thể không cùng hắn lá mặt lá trái, bây giờ chúng ta thế lực dần dần lớn mạnh, không sớm thì muộn muốn thu thập bọn họ. Ngươi có thể nguyện cùng ta phân ưu? Thạch Phi đột nhiên hỏi. Lý Kiến Thành lập tức nói ra, nhi thần tự nhiên nguyện ý vì phụ hoàng phân ưu. Thạch Phi nói, vậy ngươi liền đi đem giờ tờ Z tiêu diệt. Lý Kiến Thành mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nói, ta có bản lĩnh diệt giờ tờ Z, ta mẹ nó đều sớm xưng đế, còn có ngươi lão thất phu này chuyện gì? Lý Kiến Thành trong lòng mắng to, đương nhiên là chúng ta Lý Đường. Thạch Phi ngược lại cười một tiếng nói, làm sao có thể để ngươi một người đi? Lý Kiến Thành cái này mới chậm một hơi, càng cảm thấy hôm nay Lý Uyên có chút cổ quái. Thạch Phi lại hỏi, truyền thuyết ngày xưa Dương Tố binh bại, tại trong thành Trường An lưu lại bảo tàng, người cha như thế nào? Nghe đến Thạch Phi cái này hỏi một chút, Lý Kiến Thành trầm ngâm một chút nói, nhi thần thẩm tra nhiều ngày, đem thành Trường An lật cái út sấp cũng không tìm tới Dương Công bảo tàng. Theo nhi thần ý kiến, Dương Công bảo tàng chưa hẳn tồn tại. Thiên hạ truyền ôn, Dương Công bảo tàng cùng Hòa Thị Bích đến một mà được thiên hạ. Thạch Phi cười lạnh nói, thật tình không biết, thiên tử người binh cường mã trắng người, bảo tàng cùng Hòa Thị Bích đều là dệt hoa trên gấm đồ vật. Lý Kiến Thành vội vàng nói, còn có giang hồ yêu nữ, tìm kiếm khắp nơi thiên tử, không có chút nào đem ngài để vào mắt. Hắn nói yêu nữ, chính là từ hàng tinh trai. Lý Kiến Thành cùng Ma Môn bên trong Âm Quý phái, Ma Tướng Tông, lão quân xem trở quan hệ không cạn. Ma Môn đối đầu thì là từ hàng tinh trai cầm đầu chính đạo, bao gồm tán nhân linh đạo kỳ, một chút người trong Phật môn. Từ hàng tinh trai mặc dù là một chỗ am ni cô, lại nhiều lần cho rằng thiên hạ thường sinh lý do mà tìm kiếm thanh niên tài tuấn, hỏi thăm thanh niên tài tuấn làm sao làm một tên tốt hoàng đế. Nếu là tại thế giới khác bên trong, nữ nhân bất quá là quyền lực bổ sung chủng loại. Ni cô hỏi ngươi làm sao làm một tên tốt hoàng đế, đây là cỡ nào hoang đường? Làm sao? Đây là lao sắc lang viết thế giới. Ở cái thế giới này, mỹ nữ có thể ảnh hưởng cục thế chính trị, thiên hạ thế cục. Nữ nhân có thể thông qua chinh phục nam nhân mà chinh phục thế giới, nhất là thế giới này nam nhân đại đa số là liếm chó.